Chương 172, con kiến hôi Lưu Tần tức sĩ biết rõ thần ân kỵ sĩ xuất hiện, có nghĩa là giáo hội thế lực đối với công tước cung đình thẩm thấu, nhưng là trước mắt bọn họ duy nhất địch nhân là chiếm cư ở công quốc bên trong quân phản loạn, vì vậy hắn theo cái bàn gỗ phía sau đứng lên. Tôn kính công tước đại nhân. Hữu Tần tức sĩ cung kính hướng bệ mẹ sĩ công tước hành lễ, bởi vì là ở yến hội bên trong, hắn chỉ là đơn giản giơ lên bản thân để tay ở trái tim bộ vị. Ô hát, là dãn đàn nữ bá tức kỵ sĩ. Bệ mẹ sĩ công tước giơ cốc trong tay, hắn nhìn đến Hữu Tần tức sĩ áo choàng nhà trên tộc văn trường, nhận ra tới đây là thuộc về dãn đàn gia tộc. Là công tước đại nhân, hôm nay ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy toàn bộ công quốc bên trong có lực lượng các đại nhân vật. Hữu Tần tức sĩ nhìn bốn phía một vòng đại sảnh, hắn nhìn đến tụ tập dưới một mái nhà phong thần các quý tộc, nói với công tước. Không sai. Vệ mẹ sĩ công tước cười lên, thủ hạ phong thần bá tước cùng các nam tước mỗi người xuất lĩnh binh lính đều có 600-700 người tất cả, tập hợp trở thành một chỉ khổng lồ khoảng 5000 người quân đội, tin tưởng rất nhanh đám kia phần tử phản loạn thì sẽ bị treo ở giá treo cổ trên. Chẳng qua là ta không hiểu, vì sao không có mời dọc ra tộc người, chẳng lẽ bọn họ không phải công tước đại nhân phong thần, chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ công tước thể thành tâm ra sức sao? Hữu Tần tức sĩ tạm dừng mấy giây, tiếp lấy đối với vệ mẹ sĩ công tước nói ra. "Dạo." Hữu Tần tức sĩ tiếng nói vừa dứt, vệ mẹ sĩ công tước sắc mặt liền có chút ít lúng túng, mà đại sảnh trong các phong thần thì rối rít châu đầu ghé hai đứng lên. Dốc gia tộc cho dù là ở bệ mẹ sĩ công quốc bên trong cũng coi như danh lưu, bọn họ đời đời thống trị khắc lôi nhã địa khu, là bệ mẹ sĩ công quốc miền nam lãnh địa thống trị không thể thiếu lực lượng, nhưng là các phong thần lúc này mới phát hiện, cái này một lần phong thần tụ họp dốc gia tộc dĩ nhiên vắng mặt, tình cảnh như vậy khiến các phong thần không nhịn được mơ tưởng biển vông. Xảy ra chuyện gì? Tại sao dốc gia tộc người không có tới? Chẳng lẽ là dốc gia tộc đối với công tước thống trị không phục? Quân phản loạn hưng khởi đã suy yếu công tước lực lượng, chẳng lẽ là dốc gia tộc nghĩ muốn đầu nhập vào những thế lực khác sao? Các quý tộc lẫn nhau thì thầm đến, lãnh chúa đại sảnh cao lớn trống trải, tiếng vang như bầy ong như vậy vang lên ong ong, nghe vào bệ mẹ sĩ công tước trong thai khiến hắn có chút đứng ngồi không yên. Ha ha. So sánh với bệ mẹ sĩ công tước gấp gáp bất an, công quốc các phong thần từng người mang ý xấu riêng, các thần ân kỵ sĩ lại phát ra liên tiếp tiếng cười, bọn họ nghiêng dựa vào ghế ngồi, một số người sờ bản thân trồng râu, giống như là ở xem vừa ra náo nhiệt như vậy. Ghê tởm. Tôn giáo các kỵ sĩ tiếng cười nhạo, ngược lại khiến các phong thần an tĩnh lại, bọn họ trông có tính cách xúc động người thấp giọng mắng chửi, bất quá không người nào dám trực tiếp trước mặt chửi rủa, một mặt là thần ân kỵ sĩ những thứ kia đáng sợ truyền thuyết, một mặt khác là bọn họ phía sau giáo hội. Công tước đại nhân, kỳ thực ta nữ chủ nhân nghe nói ngài cùng dốc gia tộc hiểu lầm, nàng nguyện ý trở thành dốc gia tộc người bảo đảm, hy vọng có thể khiến song phương giảng hòa. Hữu Tần tức sĩ tiếp lấy nói với công tước. Gian đàn nữ bá tước muốn làm người bảo đảm sao? Vệ mẹ sĩ công tước hơi có chút giật mình, hắn giật mình cũng không phải là người bảo đảm chuyện này. Kỳ thực các quý tộc trong lúc đó thường thường sẽ phát sinh tranh chấp chiến sự, bất quá nếu có cái khác trung lập hơn nữa uy tín hài lòng quý tộc Ken làm người trung gian, như vậy liền có thể khiến song phương giảng hòa. Dốc gia tộc là công quốc bên trong trọng yếu gia tộc, nếu như có thể đạt được bọn họ ủng hộ, như vậy bình phản tướng càng thêm một thỏa. Hữu Tần tức sĩ mở rộng hai tay, đối với bệ mẹ sĩ công tức nói ra. A, bệ mẹ sĩ công tức chần chờ, hắn ngay từ đầu ủng hộ James, kỳ thực cũng là vì đạt được dốc gia tộc thổ địa cùng tài lực, chỉ là không nghĩ tới đỡ lấy nam tức danh hiệu, lại nắm giữ lượng lớn nhân lực vật lực James, lại bị thứ tử bợ rủ sở đánh bại hơn nữa chết mất, cũng đưa đến song phương đối lập. Nếu là ở lúc này đạt được dốc gia tộc ủng hộ, cũng có thể càng dễ dàng bình định. Vệ mẹ sĩ công tức thầm nghĩ đến, nhưng ngay khi lúc này liên tiếp chói hai tiếng cười vang lên lần nữa. Xảy ra chuyện gì? Cái này một lần, liền ngay cả vệ mẹ sĩ công tức cũng không nhịn được cau mày, hắn nhìn thấy quả nhiên là đến từ các thần ân kỵ sĩ trung gian bộc phát tiếng cười. Chư vị tông giáo các kỵ sĩ, các ngươi cười cái gì? Bất quá đặt câu hỏi nhưng là Hữu Tần tức sĩ, hắn râu mép vênh lên vểnh lên, cho dù là đối mặt tông giáo các kỵ sĩ, hắn cũng không sợ hai chút nào biểu đạt bản thân bất mãn. Xin lỗi, chúng ta không nên ở trong yến hội phát ra loại này không có chút nào lễ phép tiếng cười. Lúc này, các thần ân kỵ sĩ trong một vị lớn tuổi hơn kỵ sĩ lên tiếng nói, hắn có một con tóc bạch kim cùng lạnh lùng dáng ngoài. Ta tiếp thu các ngươi hãy nấy. Vệ mẹ sĩ công tức buông lỏng một hơi, hắn cũng không muốn vào lúc này đưa tới song phương đối lập, vì vậy lập tức biểu thị tiếp thu các thần ân kỵ sĩ nói xin lỗi. Bất quá, đối mặt nhỏ yếu như vậy đối thủ, tức sĩ nhưng phải công tức đại nhân tiếp thu một cái không trọng yếu tiểu gia tộc, tức sĩ không cảm thấy ở như thế trường hợp trong càng không thích hợp sao? Tên kia thần ân kỵ sĩ ở công tức tiếng nói còn chưa kể xong thời điểm, đánh gãy công tức lời nói nói ra. Không trọng yếu tiểu gia tộc. Hữu Tần tức sĩ sắc mặt trở nên cứng ngắc, các thần ân kỵ sĩ lời nói thật sự quá phận, dốc gia tộc bất luận nhìn thế nào, đều là công quốc bên trong trọng yếu quý tộc. Không sai, như là kiến hôi không trọng yếu gia tộc. Tóc bạch kim thần ân kỵ sĩ khỏe miệng lộ ra cười lạnh, vệ mẹ sĩ công tức cao mày, hắn cảm giác đến thần ân kỵ sĩ trong giọng nói uy hiếp. Thần ân kỵ sĩ lời nói cùng với nói là nhằm vào dốc gia tộc, không bằng là đang cảnh cáo bệ mẹ sĩ công tước. Ở các thần ân kỵ sĩ phía sau giáo hội xem ra, bất luận là quốc vương hay là công tước, cũng không nhiều là không đủ thành đạo quân cờ. Nhất giới địa phương nam tước đương nhiên là như là kiến hôi tồn tại. Ta đồng ý, chỉ cần dốc gia tộc nam tước đi tới nơi này, lần nữa hướng ta thể thành tâm ra sức, đi qua sự tình sẽ không còn truy cứu. Bệ mẹ sĩ công tước cảm thấy trong lồng ngực có một cổ tức giận, giống như gõ trống như vậy trùng kích, hắn giận dỗi liếc mắt nhìn các thần ân kỵ sĩ, tiếp lấy liền lớn tiếng tuyên bố nói. Cảm tạ công tước đại nhân, ta tin tưởng ở công tước đại nhân thống lĩnh dưới, chúng ta chắc chắn hướng đi thắng lợi. Hữu Tần tức sĩ nghe lập tức đi ra tiệc rượu, hắn quỳ một chân xuống nói với công tước, tiếng len ken thanh âm ở đại sảnh trong quanh quẩn. Chắc chắn thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Các phong thần cũng đứng dậy, giơ lên quả đấm lớn âm thanh hô, các quý tộc tiếng gầm dường như có thể đem nóc nhà lật như vậy. Hắc. Tóc bạch kim thần ân kỵ sĩ khinh miệt cười cười, hắn lần nữa ngồi xuống tới, các đồng liêu cũng lạnh lùng nhìn đến phong thần cùng công tước. Thoạt nhìn vị này công tước còn không có tiếp thu giáo huấn, các thần ân kỵ sĩ tự lẩm bẩm nói ra. Chỉ có chủ thần mới có thể cứu vãn các ngươi không thể vọng tưởng dựa vào võ lực, bởi vì thắng lợi đều là thần ân ban cho. Làm các phong thần thanh âm vừa mới lúc rơi xuống sau khi, các thần ân kỵ sĩ thì niệm lên cầu nguyện văn, bất quá cái này cầu nguyện văn nghe vào công tức cùng các phong thần trong thai lại như thế chói tai. Chương 173, do dự bất quyết mở rủ sợ nhìn đến trước mặt bản vẽ, cái này là tại hắn giao cho má cất tiến hành quân phục thiết kế sau ngày thứ 3, trên bản vẽ vẽ một vị thân thể đều đặt binh lính, trên đầu của hắn đeo đến một đứng đầu đỉnh mũ sắt sau cánh kéo dài đến cổ vị trí, chợt nhìn hơi có điểm giống như là đánh một trận thời điểm quân Đức mũ giáp. Là ta cho tin tức quá có khuynh hướng Đức côn sao? Mở rủ sợ cười khổ một tiếng. Hắn dùng bản thân ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, bất quá khi hắn đưa mắt chuyển qua binh lính trên người thời điểm, không khỏi khen ngợi lên chuyện này giao cho má cất thật là đúng. Binh lính trên người là màu đỏ đình tán giáp vải, loại này giáp vải cũng không cầm kềnh, ngược lại rất dán vào vóc người, bả vai hơi rộng, thu thắt eo đến thuộc da mang, binh lính trên cổ tay có sắt bảo vệ cổ tay, mà hạ thân ăn mặc bao trùm đến chân bố trí giáp chân, chân quấn đến buộc chân. Nam tước đại nhân, đây là cái gì? Má cất hiếu kỳ hỏi, hắn ở vẽ bản thiết kế thời điểm, vừa ở tờ ý kiến hắn thêm vào. Cái này là buộc chân, mỗi một tên lính đều cần thiết. Mặc dù sợ nói với Marcus, đừng xem hai cái buộc chân, sự thật chứng minh cái này là binh lính hành quân trong có lợi nhất phòng hộ. Khôi giáp ta đã vẽ không sai biệt lắm, thậm chí dựa theo ngài phân phó có hạ đông hai loại, mùa đông khôi giáp sẽ ở bên ngoài tăng thêm một bộ giày sợi đai áo choàng. Marcus hướng Mặc dù sợ giải thích, binh lính bình thường có thể có một cái giày sợi đai áo choàng cũng rất không sai, bất quá Mặc dù sợ cho rằng còn chưa đủ, hắn quyết định ở tài chính cho phép phạm vi bên trong, phải cho mỗi một tên lính trang bị một cái thảm lông tự tử. Rất tốt, phía dưới liền nên chuẩn bị vũ khí. Mặc dù sợ sợ cầm một cái, hắn hài lòng gật đầu một cái. Nhưng ngay khi lúc này Án Nhỉ đi tới, Nam Tước đại nhân, có sứ giả. Án Nhỉ đi tới nói với Bự Dạng Sở, sứ giả. Mặc dù sợ có chút không giải thích được, bất quá hắn vẫn quyết định gặp một chút vị này khách không mời mà đến. Sứ giả là dạn đàn nữ bá tước phái tới, nhưng là vị sứ giả này mang đến nhưng là hiệu tần tước sĩ lời nhắn. Mặc dù sợ nhớ tới bản thân từng cùng vị này kỵ sĩ từng có duyên gặp một lần. Tôn kính dốc gia tộc tộc trưởng, mặc dù sợ Nam Tước đại nhân, ta chủ nhân bằng hữu tần tước sĩ hướng ngài thăm hỏi sức khỏe. Sứ giả là một tên có lễ phép người tuổi trẻ. Hắn cung kính hướng Bợ Rủ Sở đi người quý tộc trong lúc đó lễ phép, mà Bợ Rủ Sở cũng mỉm cười gật đầu một cái. Thay ta thăm hỏi sức khỏe Hữu Tần tức sĩ, cùng với người chủ nhân. Bợ Rủ Sở đối với sứ giả nói ra, đồng thời nghi ngờ trong lòng không thôi, trong lòng tính toán sứ giả ý đồ. Sứ giả cũng không có nhiều khách sáo, hắn đem dạn đặng nữ bá tước nguyện ý đảm nhiệm điều giải người, khiến cho bệ mẹ sĩ công tức cùng dọc gia tộc tranh chấp có thể dẹp loạn. Cái này tin tức thật ra khiến Bợ Rủ Sở mười phần kinh ngạc. Chuyện này đối với người chủ nhân có ích lợi gì? Bợ Rủ Sở phản ứng đầu tiên là vị này nữ bá tước có bấy dập. Giữa hai người cũng không có qua nhiều đồng thời xuất hiện, tại sao nữ bá tước Ken đảm nhiệm điều giải người? Ta nữ chủ nhân cho rằng công quốc hòa bình mới là trọng yếu nhất. Sứ giả dùng một cái đường đường chính chính lý do, bất quá Bợ Rủ Sở chỉ là cười cười, nội tâm của hắn mới cũng không tin, ở từng trải một dãy chuyện sau đó, hắn hiểu được ở cái này thời đại, các quý tộc vì bản thân lợi ích không tiếc minh tranh ám đấu, nhìn một chút bệ mẹ sĩ công tước liền biết. Ta minh bạch, ta nguyện ý tiếp thu nữ bá tước làm tốt. Bợ Rủ Sở mặc dù không mò ra nữ bá tước ý đồ, nhưng ở giờ khắc này hắn yêu cầu chính là thời gian, cái này giảng hòa gãi đúng chỗ ngứa. Vậy thì tốt. Như vậy dựa theo hiệp nghị, hy vọng Nam Tước đại nhân có thể lập tức lên đường đi tới bệ mẹ sĩ công tước lâu đài, chỉ cần trước mặt hướng công tước thể thành tâm ra sức, công tước biểu thị không nhắc chuyện cũ, dọc gia tộc cũng đem về lại công tước dưới quyền. Sứ giả buông lỏng một hơi, hắn còn lo lắng vị này tuổi trẻ Nam Tước, bởi vì trẻ tuổi nóng tính nuốt không trôi trong lòng tức giận, trước mặt cự tuyệt nữ bá tước lòng tốt. Cái này, mặc dù sớ lại đi dạo con người, hắn nghĩ thầm đây sẽ không là công tước bị kế, đem bản thân lừa gạt vào thành pháo đài bên trong, chén rơi làm hiệu đao phủ thủ đem bản thân bắt lại. Làm sao? Sứ giả buồn bực nhìn đến mặc dù sớ. Hắn không biết rõ vì sao vừa mới còn đáp ứng lên Bợ Rủ Sở, lúc này lại do dự bất quyết đứng lên. Ta, khục khục, như vậy đi. Án Nghị ngươi lập tức vì sứ giả bố trí chỗ ở, lặn lội đường xa hắn nhất định rất mệt. Bợ Rủ Sở lại quay đầu nói với Án Nghị. Vâng, Nam Tước đại nhân. Vốn là đứng ở bên cạnh Án Nghị, đột nhiên bị Bợ Rủ Sở mệnh lệnh, nàng nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng vẫn là rất mau trả lời đáp ứng tới. Nam Tước đại nhân, xin ngài mau sớm câu trả lời. Sứ giả quả thật cảm thấy bản thân cả người mệt mỏi, nhưng hắn hay lại là muốn mau sớm hồi phục nữ bá tước. Vì vậy ở rời khỏi lúc đối với Bợ Rủ Sở cường điệu nói, Bợ Rủ Sở ở đưa đi sứ giả sau, cẩn thận tính toán đi tới công tước lâu đài sự tình, nếu như bản thân không đi nhất định sẽ khiến bệ mẹ sĩ công tước có mơ cớ, nhưng nếu là đi mà nói lại rất nguy hiểm, đang do dự bất quyết trong hắn đem bản thân các gia thần triệu tập lại. Sato, Edo, Eber, trưởng lão Gozen, chém vẫn đi nhi, phù hệ bệ cùng Ken nhận được mệnh lệnh sau, đi tới lãnh chúa nhà ở bên trong, nhất thời nguyên bản là nhỏ hẹp gian phòng trở nên càng chật chội, một số người không có ghế ngồi chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Ta hoài niệm lâu đài phòng hội nghị. Edo cười đùa nói với Satoko. Đừng nói nhảm. Satoko dùng tay cầm lên bản thân bịt mắt, ngón tay trà sát chống rông hốc mắt, sau đó lại hạ xuống bịt mắt. Xảy ra chuyện gì? Ken đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh, hiếu kỳ đối với phổ hệ bệ hỏi, mà đối phương cũng là lắc đầu một cái biểu thị không biết gì cả. An tĩnh, có một việc ta không cách nào quyết định, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi. Mặc dù sợ ngồi ở cái ghế gỗ, hắn đối với bản thân các gia thần nói ra. Làm bợ rủ sợ đem dạn đặng nữ bá tước sứ giả lời nói lại nói một lần sau, các gia thần rối rít nghị luận, rất nhanh bọn họ phân chia hai cái phái, lấy trưởng lão của rèn, hệ vợ cùng chém thuẫn đi nhị đều cho rằng đây là một cái giảng hòa cơ hội tốt, mà ẻ đồ cùng sật cố lại cho rằng cái này có thể là bây giờ, là bệ mẹ sĩ công tức ý đồ dụ ra để giết bợ rủ sợ thủ đoạn. Ồ, nhìn đến bản thân các gia thần tranh luận, bợ rủ sợ hơi nhíu lên lông mày, ngón tay hắn đàn đến ghế gỗ tay vịn, kỳ thực các gia thần tranh luận chính là bản thân do dự bất quyết địa phương. Chúng ta không cần để ý tới sứ giả, dạn đàn nữ ba tức cùng dọc gia tộc cũng rất có hiềm khích, cái này có thể là cái bẫy rậm. Sở thủ cổ từng tại cùng nguyên tức sĩ nói chuyện với nhau thời điểm, biết được dọc gia tộc trang viên có một bộ phận thổ địa, thường xuyên cùng dạn đàn nữ ba tức bởi vì nguồn nước vấn đề mà phát sinh tranh đấu, cái này liền càng không thể tin tưởng lần này giảng hòa. Phù hệ bệ ngươi thấy thế nào? Mặc dù sở biết rõ sở thủ cổ nói tới cũng rất có đạo lý, nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy phù hệ bệ cùng Ken ở nhà này bên trong không nói một lời, vì vậy hướng về phía bọn họ hỏi. Ta. Phù hệ bệ không nghĩ tới bợ rủ sơ lại đột nhiên hỏi tới bản thân, hắn cùng Ken là bị tù binh sau gia nhập gờ dinh tuần, vì vậy hắn tận lực lộ ra điệu thấp, bất quá thật giống như bợ rủ sơ cũng không định bỏ qua cho hắn. Chương 174, quý tộc trạng thái bình thường. Phù hệ bệ liếc mắt nhìn cái khác người, tuy nói lúc này hắn tốt nhất không nên tùy tiện mở miệng, nhưng là hắn nhìn đến bợ rủ sơ mong đợi ánh mắt, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Nếu như đi khả năng là bấy dập cùng cả bấy. Phù hệ bệ đứng thẳng người sau, nói với bợ rủ sơ. Ừ. Bợ rủ sơ lấy tuổi trò chống đỡ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn đến phù hệ bệ. Không phải là nói nhảm sao? Ẹ đồ khinh thường nói ra. Không đi mà nói lại sẽ trở thành công tước đại nhân một điểm. Phù hệ bệ không có để ý Ẹ đồ, hắn tiếp tục nói ra, không biết rõ vì sao làm hắn mở miệng nói thời điểm, trong lòng tất cả băn khoăn đều không có. Cho nên, vợ dù sợ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cảm thấy phù hệ bệ ý tưởng có thể cùng bản thân không hẹn mà hợp. Ta xem không bằng nam tước đại nhân ngay trước sứ giả mặt, giả vờ từ trên ngựa ngã xuống, như vậy thì có thể không cần đi thấy công tước. Phù hệ bệ đối với vợ dù sợ đề nghị. Hả, thì ra là như vậy. Chú ý này. Thật giống như không kém. Phù hệ bệ đề nghị nói ra sau đó, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, giả vờ từ trên ngựa ngã xuống, bởi vì bị thương mà không cách nào đi tới, như vậy cũng nói phải thông, hiếm thấy là phù hệ bệ có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ ra được. Mọi người cảm thấy cái chủ ý này hay sao? Mặc dù sợ nhìn đến kinh ngạc mọi người, không khỏi cười lên nói ra. Không sai, ta cảm thấy rất tốt. Hệ vợ liếc mắt nhìn phù hệ bệ, hắn nói với mọi người. Ừ, đồng ý. Những người khác rồi rít gật đầu biểu thị đồng ý phù hệ bệ, người ý tưởng không sai, bất quá hẳn còn tu sửa một chút. Vợ dù sợ cười, hắn dùng dấu tay sờ bản thân cằm, liếc mắt nhìn đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh phù hệ bệ cùng Ken, nói với bọn hắn. Lãnh chúa nhà ở cửa mở ra, các gia thần theo thứ tự đi ra ngoài, phù hệ bệ cùng Ken sóng vai đi theo mọi người phía sau, so sánh với cái khác người hai người này đi càng thêm thân cận chút ít. Cái gì ý tưởng không sai, còn muốn tu sửa, thử. Chịu đi đến lãnh chúa nhà ở trước, hắn nhìn đến theo quân doanh trong đi ra các binh lính, nói với phù hệ bệ. Có lẽ nam tức còn có bản thân ý nghĩ đi. Phù hệ bệ không có vấn đề nói ra, chỉ là hắn thật tò mò vợ dù sợ nghĩ thế nào hóa giải trận nguy cơ này. Cái đó nữ thợ săn thật giống như không có đi ra khỏi tới. Ken quay đầu nhìn một chút, nói với phù hệ bệ. Hình như là như vậy. Phù hệ bệ cau mày một cái, làm tất cả mọi người chuẩn bị rời khỏi thời điểm, bở rủ sơ lại gọi ở Heber. Bở rủ sơ gọi lại Heber, hắn khiến Heber cho bản thân tìm đến một ít thảo dược, cái này là thợ săn mới có thể theo trong rừng rậm tìm được, mà những thứ này thảo dược công dụng cũng để cho Heber cảm thấy không giải thích được. Nam tước đại nhân, ngài khiến Heber tìm những thứ này thảo dược làm cái gì? Ở một bên lắng nghe An Nhi, kinh ngạc đối với bở rủ sơ dò hỏi. Đương nhiên hữu dụng, ha ha. Nói lên An Nhi ngươi cũng có nhiệm vụ. Vợ dù sở quan sát một cái An Nhi, cười nói với An Nhi. Nam tước đại nhân, ngươi làm sao là lạ? An Nhi mặt nhỏ đỏ lên, nàng không nhịn được lôi kéo bản thân cổ áo, vợ dù sở ánh mắt thật giống như biến cá nhân như thế. Cho ta đem má cất gọi tới. Vợ dù sở nói ra. Ban đêm hạ xuống, vợ dù sở ở bản thân nhà ở ngoại không trên đất mời tiệc sứ giả, các người làm đem bàn gỗ dài rời ra ngoài, cháy lên trên đống lửa gác đến nồi, nhưng là nắm bắt thỏ hoang bị lột ra sau sâu, cắm ở đống lửa hai bên nướng tí tách văng lên. Vợ dù sợ lanh chúa phòng bếp bên trong thì tại dùng lúa mì phấn bắt đầu sấy khô bánh mì, trên nóc nhà mũ ống khói lên sương mù màu trắng, trừ lần đó ra còn có trong thôn trang các nữ nhân ở trong rừng rậm thu thập tương quả cùng trái cây rừng, mới mẻ tương quả tương bôi ở mới ra lọ trên bánh mì, chua ngọt ngon miệng mười phần mỹ vị. Nam tước đại nhân yến hội sao? Sứ giả ngồi ở các gia thần trung gian, có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, hắn không có nghĩ đến bản thân sẽ có được vợ dù sợ tự mình tiếp đãi. Ngài là dạn đàn nữ bá tước người hầu, lại là hiệu tần tước sĩ bằng hữu, gánh vác cùng công tước và cách chức vụ, một trận yến hội cần phải. Edo giơ ly rượu, dùng tay khoác lên sứ giả trên bả vai, thân mật cụng ly nói ra. Sứ giả nghe trong lòng cũng thư thái, dù sao bản thân đại biểu nhưng là nữ bá tước cùng bệ mẹ sĩ công tước, vui mừng âm thanh cười nói trong mọi người dần dần rượu hàm, bất quá coi như chủ nhân vợ dù sở ghế ngồi nhưng vẫn trống không. Nam tước đại nhân đâu? Sứ giả cuối cùng đang uống rượu khe hở thời điểm, chú ý tới một điểm này, bất quá không có ai biết rõ vợ dù sở rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kẹo kẹt. Đột nhiên, lãnh chúa nhà ở cửa mở ra, vợ dù sở lung la lung lay đi ra, bất quá hắn hai tay lại khoác lên ản nhỉ cùng mạ vịt trên bả vai. Sở thủ cổ chính uống một hớp rượu, nhưng nhìn thấy bợ rủ sở đám người thời điểm, không nhịn được một hớp rượu phun ra ngoài, vừa vặn phun ở ẻ đổ trên mặt. Hàn Nhi, Mạc Vịt, thử. Các gia thần nhìn thấy thời điểm, cơ hồ kinh ngạc cầm đều muốn rơi, Hệ vợ mặt lạnh thầm mắng một câu, nam nhân đều không phải thứ tốt. Ha ha, xin lỗi ta tới chậm. Vợ dù sơ lại ngửa mặt lên, một bộ rửng rưng bộ dáng, hoàn toàn không thấy chung quanh quăng tới mọi người giết người ánh mắt. Kỳ hỉ. Mạ Vịt đắc ý nắm mép ấy, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, ngạo nhân hai điểm nô lên, nhỏ bé phần eo, bên hông một khối cắt thành đôi én bố trí đung đưa, nhưng là đi đi lại lại giữa lơ đãng sẽ lộ ra trắng tinh chân, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ô, Mạ An Nhỉ liền muốn ngượng ngùng nhiều, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cố gắng nghĩ muốn đem trên váy bán bộ phận kéo xuống, tuy nhiên lại lộ ra bả vai, thật là quan tâm nhìn không dưới. Nam, nam tước đại nhân cái này là? Trưởng lão Bồ Rèn run rẩy một cái môi, kinh ngạc hỏi. Cái gì? Nha, đây là ta khiến má cất vì các người hầu gái thiết kế mới váy. Vợ dù sờ một cái mông ngồi tại chỗ trên ghế, An Nhỉ cùng Mạ Vịt phân biệt đứng ở hai bên. Đây quả thực là quá, quá bại lộ, chủ thần ở trên. Sứ giả liền vội vàng rũ xuống ánh mắt, dùng tay ngăn ở trước người, làm cầu nguyện bộ dáng, bất quá đôi mắt vẫn là không nhịn được liếc một cái. Đây là ta người hầu gái, ta trang phục bọn họ rất bình thường a. An Nhỉ ngồi lại đây. Vợ dù sờ cười đùa đem An Nhỉ kéo đến bản thân trong ngực, khiến nàng ngồi ở bản thân trên chân, hoàn toàn là một bộ hoang dâm vô sỉ bộ dáng. Còn có ta đâu? So sánh với An Nhỉ ngượng ngùng, Mạ Vịt thì chủ động nhiều, nàng nào ngã vợ dù sờ trong ngực kêu la. Ha ha ha, đều đến đây đi. Vợ dù sờ dùng tay vịn chặt Mạ Vịt eo thon, dùng cái mũi người đến nàng nơi cổ, mang theo nhàn nhạt sữa mùi tanh thơm tho sông vào mũi. Thật là đáng chết hỗn đản. Hệ vợ không nhìn nổi, nàng hai tay chống đỡ cái bàn gỗ muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị trưởng lão Hồ Rèn kéo. Trưởng lão Hồ Rèn liếc mắt nhìn vợ dù sờ, hướng về phía hệ vợ hơi lắc đầu một cái, thật giống như có lời muốn nói bộ dáng. Nhìn đến trưởng lão Hồ Rèn bộ dáng, hệ vợ chỉ đành phải nhịn được lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng đối với vợ dù sờ hết sức thất vọng. Sau đó đến hội, ở vợ dù sờ cùng hai nữ thẹn thùng trong tiếng kêu rất lúng túng tiến hành, bất quá cũng có chút ít người cảm thấy rất bình thường. Các quý tộc thường thường hoang đường không bị trói buộc, chỉ là mọi người một mực thói quen nghiêm trang vợ dù sờ, mà kỳ thực lúc này hắn mới là quý tộc trạng thái bình thường. Chương 175, cười nạo sứ giả cũng dần dần thói quen trong yến hội vợ dù sờ tính tình hiện ra, bất quá ở sau đó 3 ngày trong yến hội, vợ dù sờ đều biết mang theo bản thân các người hầu gái, ở trước mặt mọi người trình diễn hương diễm biểu diễn. Nam tước đại nhân lúc nào cũng hào sảng như vậy sao? Sứ giả không nhịn được đối với bên người ẻ đồ đám người hỏi. Dĩ nhiên, nam tước đại nhân dù sao tuổi rất trẻ mà. Trưởng lão Hồ Rèn dành trước trả lời, hơn nữa một bộ nam nhân đều hiểu bộ dáng. Ha ha, điều này nói rõ nam tước đại nhân tinh lực thịnh vượng. Sứ giả lúng túng cười cười, hắn bưng chén rượu lên chế giấu. Nhưng là, bọn dù sở tinh lực tựa hồ không hề giống hắn biểu hiện như vậy thịnh vượng, làm sứ giả một lần nữa nhìn thấy bọn dù sở thời điểm, phát hiện hắn mặt trở nên không khỏe mạnh tái nhợt, hơn nữa bước chân phù phiếm, nếu như không phải An Nhỉ cùng Mạ Vịt đỡ, sợ rằng sẽ ngã xuống. Nam tước đại nhân, ngài không có sao chứ? Sứ giả há mồm một cái, hắn trợn to hai mắt nhìn đến mềm liệt trên ghế ngồi bợ rủ sở, lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay ngươi có chuyện gì? Bợ rủ sở suy yếu giơ tay lên phất phất, hắn cặp mắt đều không cách nào tập trung, thanh âm khàn khàn khiến sứ giả không khỏi cau mày một cái. Nam tước đại nhân, ngài đem như thế nào trả lời nữ bá tước cùng công tước đại nhân? Sứ giả đem bản thân lần đầu tiên thấy bợ rủ sở thời điểm mà nói có lặp lại một lần, mà bợ rủ sở cũng không ngừng nghiêng tai hỏi thăm, hắn tính lực tựa hồ cũng yếu bất không ít. Hả, chuyện này, lập tức chuẩn bị một ít lễ vật cho công tước đại nhân, dịu ta đứng lên. Ta muốn đi hướng bệ mẹ sĩ công tước đại nhân thành tâm ra sức. Vợ dù sở tốn sức chống đỡ thân thể, vừa hướng An Nhi cùng Mạ Vịt nói ra. Nam tước đại nhân, ngài hiện tại muốn xuất phát sao? Sứ giả nhìn đến lung la lung lay, hơn nữa hai lần lần nữa ngồi về ghế ngồi vợ dù sở, lo lắng nói ra. Dĩ nhiên, công tước đại nhân cùng nữ bá tước lòng tốt làm sao có thể cố phụ. Vợ dù sở kiên trì nói ra, bất quá khi hắn vừa rời đi tòa nhà nhìn thấy ánh mặt trời, liền hai chân như nhũn ra thở hổn hển. Sứ giả dở khóc dở cười nhìn đến suy yếu vợ dù sở. Hắn rất lo lắng vị này háo sắc nam tước, còn không chờ cưỡi ngựa đến công tước lâu đài, sợ rằng liền đã bệnh qua đời ở trên đường, quả nhiên còn không chờ tọa kỵ dắt lấy tới, vợ dù sợ liền trợn trắng mắt ngã vào Mạ Vịt trong ngực. Không tốt, nam tước đại nhân té xỉu. Mạ Vịt khoa trương kinh hô lên, chung quanh lập tức lộn xộn một mảnh, vợ dù sợ lần nữa bị mọi người nhắc hồi đi. Khúc cục, thoạt nhìn tạm thời nam tước đại nhân yêu cầu nghỉ ngơi một trận, xin hướng nữ bá tước cùng công tước đại nhân gửi lời ấy nấy. E đồ không có ý tứ đối với sứ giả nói ra. Ta minh bạch, ta sẽ trở về phục mệnh. Sứ giả mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đến trước mặt náo nhiệt, hắn chỉ đành phải lắc đầu nói ra. Sứ giả cưỡi ngựa mang theo một xe ngựa lễ vật, ở vài tên hộ vệ dưới sự giúp đỡ bước lên trở về phục mệnh con đường. Ở từng trải mấy ngày chặng đường sau đó, vị sứ giả này đi tới bệ mẹ sĩ công tước lâu đài dưới. Lúc này lâu đài dưới vẫn như cũ lều vải như sau cơn mưa cây nấm như vậy, mà các quý tộc một mực ở trong lâu đài chế định kế hoạch tấn công, thuận tiện ăn ăn uống uống. Công tước đại nhân, gián đàn nữ bá tước sứ giả tới. Quý tộc các phong thần ở đại sảnh trong, bọn họ vây quanh một tấm bàn gỗ lớn, phía trên có một trường bối mực tây công tước đông bộ lãnh địa bản đồ. Ồ, bệ mẹ sĩ công tước ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới nhớ tới liên quan tới bợ rủ sở sự tình. Tôn kính công tước đại nhân, tôn kính chư vị đại nhân. Sứ giả đi vào đại sảnh trong, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Hữu Tấn tước sĩ, tiếp lấy liền dựa theo cung đình lễ phép, hướng công tước cùng các quý tộc hành lễ đứng lên. Ừ, ngươi làm sao một cái trước người tới, bợ rủ sở nam tước đâu? Bệ mẹ sĩ công tước đối với sứ giả thành thạo cung đình lễ phép rất hài lòng, bất quá hắn chỉ nhìn thấy sứ giả một người, vì vậy có chút buồn bực hỏi. Bợ rủ sở nam tước đại nhân khả năng không tới được. Sứ giả trên mặt hiện ra kỳ quái vẻ mặt. Hắn ấp úng nói ra. Cái gì,
Bợ dù sở dám cự tuyệt hướng ta thành tâm ra sức. Bệ mẹ sĩ công tức nghe giận tím mặt, mà Hư Tần tức sĩ cũng sắc mặt nghiêm túc, nghĩ thầm bợ dù sở làm sao sẽ như thế không hiểu chuyện. Cũng không phải là như thế, bợ dù sở nam tức khiến ta mang đến một xe ngựa lễ vật tặng cho công tức đại nhân, đồng thời biểu đạt hướng công tức đại nhân thành tâm ra sức ý nguyện, chỉ là sứ giả đội vàng hướng công tức cùng cái khác người nói. Chỉ là cái gì? Bệ mẹ sĩ công tức bất mãn hỏi, nhất giới nam tức lại dám không nghe theo hắn ra lệnh, nếu là bị các thần ân kỵ sĩ biết rõ, còn không biết nên như thế nào cười nhạo mình, mà các phong thần chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bản thân lời nói không có chút nào uy tín đang nói. Sứ giả khuôn mặt co giật một cái, hắn tận lực ở trong lòng sắp xếp một chút ngôn ngữ, tiếp lấy liền đem bản thân ở gờ dịn tần chuyện phát sinh từng cái nói ra, làm hắn nói xong thời điểm, đại sảnh trong các quý tộc đều há to mồm nhìn đến hắn, từng cái thật giống như nghe nói mơ giữa ban ngày. Phốc, phốc suy. Cuối cùng một tên quý tộc không nhịn được cười lên, tiếp lấy các quý tộc tiếng cười tập hợp thành giống như sông ngòi như vậy, đại sảnh trong quanh quần các quý tộc cười to, mà Hư Tần tức sĩ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là nói dốc nam tức bởi vì chơi bời quá mức mà không cách nào cưỡi ngựa, cho nên mới không thể tới hướng ta thành tâm ra sức sao? Bệ mẹ sĩ công tức dùng ngón tay lau chùi một cái khỏe mắt tiếu lệ, hắn không tin tưởng còn có người so với bản thân cùng hoang dâm vô sỉ. Hẳn là như vậy, ngay trước công tức đại nhân mặt, ta sẽ không nói dối, ta nói đều là bản thân thấy. Sứ giả cung kính nói ra. Hắn là một cái người thành thật. Hiệu Tần tức sĩ cũng vì bản thân người thủ hạ phẩm làm chứng, bất quá trong lòng đối với bợ rủ sở hết sức thất vọng. Thật sao? Ta nghe nói bợ rủ sở Kakazem cũng là bởi vì một cái nữ nhân mà cứ thế, không nghĩ tới đệ đệ cũng là như vậy. Bệ mẹ sĩ công tức khinh miệt nói ra. Bọn họ phụ thân cũng là bởi vì nữ nhân bị liên lụy qua đời, nói như vậy dọc ra tộc người, thật giống như cùng nữ nhân đều có không thể miêu tả quan hệ. Một vị khác quý tộc lợi dụng cơ hội lộ tẩy nói ra, đồng thời các quý tộc lại cười to đứng lên. Thôi, nhận lấy lễ vật. Vệ mẹ sĩ công tức lắc đầu một cái, đối với bản thân đã từng còn rất cảnh giác bợ rụ sờ mà cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn hiện tại có càng trọng yếu việc cần hoàn thành, thật sự không có thời gian để ý tới dọc gia tộc. Dĩ nhiên nếu là dọc gia tộc tộc trưởng là một cái không cách nào khống chế bản thân nửa người dưới, ngay cả ngựa đều không cách nào ngồi cưỡi ra hỏa, hắn cũng thật sự không có cái gì có thể lo lắng. Như vậy công tước đại nhân, dọc gia tộc thành tâm ra sức ngại cái này là tính tiếp thu sao? Hiệu Tần tức sĩ vội vàng hướng bệ mẹ sĩ công tước hỏi. Ta tiếp thu dọc gia tộc thành tâm ra sức, lần nữa nhét vào bợ rủ sở nam tức làm ta phong thần, coi như ta phong thần đem sẽ được hưởng ta che chở, dĩ nhiên bọn họ cũng hẳn tổng quân, để cho bọn họ phái một chi quân đội gia nhập. Bệ mẹ sĩ công tước lần nữa túi lầu xuống, nhìn đến trước mặt ảnh, tùy ý nói ra. Điều kiện tiên quyết là vị kia nam tức đại nhân có thể cưỡi ngựa xuất lĩnh quân đội tới. Bên cạnh quý tộc cười bổ sung nói. Ha ha ha. Hắn sẽ không ở trên ngựa ngất đi chứ? Không không không, có lẽ ở trên người nữ nhân hắn sẽ kiên cường hơn một điểm. Các quý tộc càn rỡ cười nhạo, mà bệ mẹ sĩ công tức không hề có một chút nào ngăn cản bọn họ ý tứ. Chương 176, không kiềm chế nổi trung thành bợ rủ sở háo sắc hoang dâm danh tiếng ở bệ mẹ sĩ công quốc trong lan truyền nhanh chóng, phong thần các quý tộc đối với dọc gia tộc tương lai đều không phải là rất nhìn kỹ, cho rằng có như thế hoang đường lãnh chúa, dọc gia tộc chắc chắn suy yếu. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần phái ra một chi bộ đội liền có thể. Bợ rủ sở khi lấy được cái này tin tức thời điểm, không khỏi cười lên. Nam tước đại nhân, ngài lần này diễn xuất quá mức, các quý tộc đều tại đồn đại là ngươi bất lợi hình tượng. Sơ thủ cổ thở dài, làm sứ giả rời khỏi sau, bợ rủ sơ lập tức tinh thần phân chấn đứng lên, hơn nữa dùng nước sạch giặt sạch đi trên mặt dự thủy, các gia thần lúc này mới biết hết thể chỉ là bợ rủ sơ đang diễn trò. Vậy thì như thế nào? Bợ rủ sơ dửng dưng nói ra, hắn đối với cái gọi là danh tiếng cùng hình tượng cũng không thèm để ý danh tiếng xấu đối với ngài có thể bất lợi. Sơ thủ cổ lại cho rằng bợ rủ sơ loại này danh tiếng xấu, nhất định sẽ cho hắn đưa tới mầm tai họa. Vậy cũng chưa chắc. Bất quá, trưởng lão bộ rèn lại không cho là như vậy. Hắn chống gậy côn đi tới bờ rủ sở đám người trước mặt, bờ rủ sở nhìn đến vị này vờ gìn tần trưởng lão. Trưởng lão? Sở thủ cô mấy người cũng buồn bực nhìn đến hắn, không hiểu vì sao trưởng lão lại cho rằng chuyện này không nghiêm trọng lắm. Quý tộc phong lưu danh tiếng có lúc chẳng những không phải chuyện xấu, có lẽ còn có thể mang đến phá lệ kinh hỉ. Ha ha ha. Trưởng lão bồ rèn sở bản thân màu bạc trong râu, cười nói với mọi người. Bờ rủ sở cảm thấy bản thân danh tiếng tốt cũng được, hỏng cũng được cũng không đáng kể. Chân chính khiến hắn để ý là bệ mẹ sĩ công tức phản ứng, theo công tức phản ứng đến xem, hắn hẳn là thật tiếp nhận bản thân, mà không phải bố trí cạm bẫy đối phó bản thân. Nếu như là nói như vậy, bợ rủ sở cảm thấy bản thân đổ lên có thể mang theo bản thân các binh lính đi tới tìm tòi kết quả. Cái gì? Ngài muốn dẫn các binh lính đi trước hưởng ứng công tức lệnh triệu tập? Khi nghe thấy bợ rủ sở phải dẫn các tân binh đi tới công tức lâu đài thời điểm, các gia thần nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, bợ rủ sở vì không đi công tức chỗ đó, thậm chí không tiếp tự bận danh tiếng, nhưng bây giờ lại muốn đi tới, cái này há chẳng phải là tự mâu thuẫn? Không sai, ta chuẩn bị tự mình chỉ huy các binh lính đi tham chiến. Bợ rủ sở lớn tiếng tuyên bố nói. Nhưng là các binh lính còn không có huấn luyện tốt. Phô hệ bệ cao mày một cái, các tân binh vẫn còn ở huấn luyện giai đoạn, mặc dù vừa mới chọn lựa ra binh lính sĩ khí đắt đỏ, phục tùng tính rất cường, thể trạng cường tráng, nhưng là còn không có nắm giữ như thế nào sử dụng vũ khí, cứ như vậy đầu nhập chiến trường sợ rằng hơi quá sớm. Ta hỏi ngươi, bọn họ chạy bộ tiến bộ như thế nào? Bợ rủ sơ lại hỏi tới phổ hệ bệ các binh lính chạy bộ tình huống, mỗi một ngày các binh lính đều muốn vòng quanh lãnh địa tiến hành mấy chục vòng chạy bộ, bắt đầu mỗi một người đều thống khổ không chịu nổi, nhưng là dần dần liền đều thói quen. Bọn họ chạy rất tốt, bất luận tốc độ hay lại là sức chịu đựng đều có chỗ đề cao. Phổ hệ bệ gật đầu một cái, bắt đầu hay lại là mâu đâm các binh lính đi theo chạy, nhưng là sau đó phổ hệ bệ chỉ có thể cưỡi ngựa tự mình giám sát. Vậy thì tốt, bọn họ đã bị huấn luyện đầy đủ tốt. Mặc dù Sở cười cười, hắn vung tay lên quyết định mang theo cái này một chi lính mới bộ đội đi trước hưởng ứng lệnh triệu tập. Thợ rèn Mặc Kỳ là ở hội nghị sau ngày thứ nhì biết được cái này tin tức, hơn 200 người tập hợp ở quân doanh trước, nghe đến quý tộc phổ hệ bệ tuyên bố, cái này làm cho các tân binh cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là, chúng ta còn không hiểu được như thế nào sử dụng vũ khí đâu. Coi như quân sự hộ dân quan, Mặc Kỳ cảm thấy bản thân có nghĩa vụ đưa ra ý kiến, hắn vùng lên dũng khí nói với phổ hệ bệ. Lần sau đặt câu hỏi, cần phải có nhất tay được đồng ý. Phổ hệ bệ nghiêm minh nói với Mặc Kỳ, cái này cổ quái quy định cũng là bở rủ sở chế định. Vâng, trưởng quan. Mặc Kỳ liền vội vàng ngẩng ngực, lớn tiếng nói: Các ngươi không cần thiết biết sử dụng vũ khí, cái này một lần chúng ta nhiệm vụ chính là đi cảm thụ một chút chiến tranh bầu không khí. Lúc này, nam tước bở rủ sở một tay cầm một quả táo đỏ, dùng sức cắn một cái, nước tràn lan ở miệng bên cạnh, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói ra: Ách. Gờ dịn tấn dân binh đoàn các binh lính trố mắt nhìn nhau, bọn họ không hiểu nam tước rốt cuộc là ý gì. Ta cho mọi người chuẩn bị một chút đồ vật, hiện tại phát cho các ngươi. Bở rủ sở dùng sức nuốt miệng trái táo thịt, hắn phất phất tay, vài tên người hầu lập tức đem một bó lớn đồ vật mang lên. Cái này là? Các binh lính không giải thích được nhìn đến, liền ngay cả phổ hệ bệ cùng Ken cũng là một mặt một bức. Đây là các ngươi lần này bảo vệ tánh mạng ra hỏa. Bở rủ sở cười mỉm đi tới đống kia đồ vật trước, vô vô cái kia một đống lớn vải nói ra. Bở rủ sở cho các binh lính mang đến là buộc chân vải, hắn khiến các binh lính đem buộc chân bó ở hai chân trên, buộc chân nhưng thật ra là các binh lính đường dài hành quân cần thiết đồ vật, có thể hữu hiệu giảm bớt chân gánh vác, khiến cho các binh lính tại hành quân trên đường hai chân sẽ không dễ dàng sưng mù. Công tước đại nhân đã lần nữa tiếp nhận ta vì phong thần, mặc dù gờ dịn tần dân binh đoàn hiện tại thiếu hụt khôi giáp cùng vũ khí, nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn thực hiện phong thần chức trách, muốn đi ăn, phi, lại tới, muốn đi làm công tước đại nhân trung thần. Mặc dù sở dơ cao tay phải, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng lớn tiếng nói, khiến các gia thần rối rít ghé mắt. Nam tước đại nhân rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Sở thủ không nhịn được nói với Edo, mà người sau chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngay từ đầu các gia thần đều cho rằng mặc dù sở chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao gờ dịn tần dân binh đoàn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chẳng những khôi giáp còn không có luyện chế xong, liền ngay cả vũ khí đều trang bị không tới 1/3, các binh lính đều mặc bản thân thô cây đay quần áo, nhìn từ xa giống như là một đám ăn mày bộ đội. Gờ dịn tần dân binh đoàn tiến tới, nhưng là làm bợ rủ sợ cưỡi ngựa, dùng tay dùng sức vừa vùng, gờ dịn tần dân binh đoàn môn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cất bước đi theo sau nam tước lên đường thời điểm, các gia thần lúc này mới hoảng lên. Đáng chết, cái này đồ đần rốt cuộc muốn làm gì? Sato chậm chạp theo trong chuồng ngựa dắt ra lập tức tới, phóng người lên ngựa đuổi theo, Edo mấy người cũng chật vật không chịu nổi tìm tới bản thân tọa kỵ, theo sát phía sau. Ha ha ha, phổ hệ bệ đây chính là chúng ta muốn hầu hạ quân chủ sao? Ken cưỡi ngựa cười thiếu chút nữa rớt xuống, hắn nhìn đến sầm mặt lại phổ hệ bệ cười lớn. Chuẩn bị hoàn toàn không đầy đủ, đây rốt cuộc là phải làm gì? Phổ hệ bệ hoàn toàn bị bờ rủ sợ làm hô đồ, coi như là rẻ phở gì lanh chúa đánh trận, cũng làm mưu đồ nhiều lần mới được động. Hậu cần tiếp tế, binh lính vũ khí khôi giáp, sĩ khí cao thấp đều phải cần cân nhắc, mà bờ rủ sợ lúc này hành động hoàn toàn giống như là tiểu hài tử ở đường địch. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, bờ rủ sợ lại hứng thú cực cao. Hắn ngồi trên lưng ngựa đối với phía sau dơ dọc gia tộc cờ sĩ binh lính hát lên, phía sau hắn mấy trăm tên binh lính chỉnh tề, chậm nhìn còn có chút uy vũ ý tứ, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền biết phát hiện rất nhiều binh lính đều là tay không, trừ trung gian mâu đâm các binh lính có vũ khí bên ngoài, chỉ có số ít binh lính nắm đến cũ trưởng mâu cùng hư hại tâm thuẫn. Chủ thân ở trên, xin phù hộ chúng ta. Satoko không nhịn được hướng lên bầu trời cầu nguyện. Chương 177, kế hoạch tác chiến bạch kỵ sĩ tiếp đến hát chấp sự đưa tới bí mật tin tức, vệ mẹ sĩ công tức tập hợp bản thân phong thần bộ đội, chuẩn bị tấn công chiếm cư ở đông bộ lãnh địa các quân phản loạn. Hô. Bạch kỵ sĩ nhìn đến trong tay tấm da dê quấn, cái này là một tấm chỉ có 3 cái đầu ngón tay rộng của giấy, ố vàng chữ viết trên là hát chấp sự cho hắn tình báo. Nhìn xong trên giấy tin tức, bạch kỵ sĩ sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ, hắn đứng dậy vạch trần lều vải màn tre, ở bên ngoài lều có một đống đốt đống lửa, bạch kỵ sĩ cầm trong tay giấy ném vào đống lửa bên trong, hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ cái kia một quần giấy, một tia khói xanh bay lên, hơn nữa kèm theo da cừu khét lẹt mùi vị. Điện hạ, lại có người tới gia nhập chúng ta. Cắt lốt đội vã đi tới, bọn họ chiếm cứ địa phương là một nơi cũ nát tu viện. Các tu sĩ đã sớm chạy tứ tán, các quân phản loạn chiếm cư trong tu đạo viện mỗi cái căn phòng, hơn nữa còn có lượng lớn đống lửa lều vải vây ở bên ngoài. Thật sao? Bạch kỵ sĩ xoay người nói với Carlos. Không sai, vệ mẹ sĩ công tức thống trị đã sớm không được ưa chuộng, bị chen ép các nông nô không chịu nổi gánh nặng, bọn họ khi biết ngài là Bạch Vương chính thống người thừa kế dự ngôn chi tử thời điểm, liền rối rít vứt bỏ thôn trang tới vì ngài ra sức. Carlos cười lớn nói với Bạch kỵ sĩ. Dự ngôn chi tử? Bạch kỵ sĩ hỏi như có điều suy nghĩ nói ra. Mặc dù ta đối với dự ngôn cái gì cũng không phải rất tin tưởng, nhưng là nếu là tất cả mọi người đều tin tưởng ngài là dự ngôn chi tử mà nói, quân đội chúng ta sẽ không ngừng mở rộng. Bạch kỵ sĩ quân đội mặc dù ở bệ mẹ sĩ công tức lâu đài dưới chịu đến thần ân kỵ sĩ trọng thương, tổn thất như vậy binh lực, nhưng là bạch kỵ sĩ lại trước thời hạn tướng quân trong tinh nhuệ bảo tồn rời khỏi, đang rút lui đến đông bộ lãnh địa sau đó, rất nhanh lần nữa tụ tập được quân đội, không thể không nói cắt lốt phái người không ngừng lan ra lời đồn lên rất lớn hiệu quả. Bệ mẹ sĩ công tức tựa hồ dự định công kích chúng ta, thu phục hắn ở đông bộ lãnh địa quyền khống chế. Bạch kỵ sĩ nghe xong cắt lốt lời nói sau, đối với vị này kỵ sĩ lang thang nói ra. Cái gì? Hắn muốn phái thần ân kỵ sĩ tới tấn công sao? Cắt lốt chau mày đứng lên, thần ân kỵ sĩ đáng sợ sức chiến đấu khiến người kính sợ, mặc dù bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là thần ân kỵ sĩ xung phong đất dung núi chuyển tựa như tận thế hạ xuống. Không rõ ràng. Bạch kỵ sĩ nói ra, hắn che giấu thần ân kỵ sĩ sẽ không xuất trình tin tức, bởi vì nếu là nói cho Cắt Lốt chuyện này, hắn đem không cách nào nói rõ vì sao bản thân sẽ biết cái này tình báo. Có thể đối phó thần ân kỵ sĩ chỉ có phía Bắc cuồng bạo chiến sĩ, cách cây sam tím cung thần xạ thủ, vợ rủ sở vương quốc quán quân kỵ sĩ, cùng với phía đông dị giáo đồ mạm lũ. Cắt Lốt túi đầu xuống, nắm bản thân cổ tay nói với Bạch kỵ sĩ. Không sai. Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, hắn quân đội trong thuê mướn có phía Bắc cuồng bạo chiến sĩ, nhưng là số lượng cũng rất thưa thớt, hoàn toàn không đủ để đối phương khoảng 50 tên thần ân kỵ sĩ. Vậy chúng ta nên rời khỏi sao? Mặc dù Cắt Lốt cũng không muốn một lần nữa chạy trốn, nhưng là tình thế bức người, hắn cần phải có bảo tồn cái này một chi quý báu quân đội. Lại muốn chạy trốn đi sao? Bạch kỵ sĩ hỏi ngược lại. Đáng tiếc, nếu là quốc vương cho mượn cho chúng ta. Cắt Lốt tiếc hận nói ra, nhưng là lại bị Bạch kỵ sĩ đánh gãy. Chúng ta không đi, liền ở nơi này bên trong cùng bẽ mẹ xì công tức quyết một thắng bại. Bạch kỵ sĩ chém đinh chặt sắt nói ra. Hả, ngươi có cái gì biện pháp sao? Cắt Lốt nhìn đến beo đến mũ giáp Bạch kỵ sĩ, vị này thần bí cao quý kỵ sĩ, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh bại cường địch. Vệ mẹ sĩ công tức cuối cùng chế định kế hoạch, hắn quyết định tập hợp các phong thần 6500 đại quân, mênh mông quần quật lái hướng đông bộ lãnh địa, chỗ đó địa hình không có so với hắn quen thuộc hơn, trong đó có một đoạn lãnh địa là thung lũng, chỗ đó địa hình bằng phẳng không che phủ là quyết chiến tốt nhất địa phương. Chư vị tôn quý các đại nhân, chúng ta đem ở chỗ này cùng quân phản loạn tiến hành quyết chiến, một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Vệ mẹ sĩ công tức vinh vang đắc ý chỉ vào bản đồ, đối với các phong thần nói ra. Nhưng là ở chỗ này có hay không sẽ quá chật chội. Nhưng là rất nhanh thì có phong thần phản đối, bọn họ cho rằng thung lũng mặc dù bằng phẳng, nhưng là địa hình nhỏ hẹp, thoáng cái không thể cùng lúc dung nạp 6000 tên lính, cái này ngược lại sẽ cho bọn họ không tạo thành được liền. Không sao, đám kia ô hợp chi chúng, chỉ cần chúng ta phái ra một nửa đội ngũ, chỉ sợ bọn họ đều biết bị dọa đến chạy trốn từ phía. Cũng có phong thần dửng dưng nói ra, bọn họ cho rằng một đám nông phu tạo thành quân đội có thể có cái gì sức chiến đấu. Ừ, ta cho là không thể xem thường những phản quân này. Hữu Tần Tức Sĩ nhìn đến ngạo mạn các quý tộc, hắn thận trọng nói ra. Hữu Tần Tức Sĩ ngươi khó tránh cũng quá để mắt những thứ này nông nô chứ. Ngươi cùng ngươi nữ chủ nhân ánh mắt thật sự không cách nào để cho chúng ta tin phục. Các quý tộc cười hắc hắc đứng lên, Hữu Tần Tức Sĩ cùng hắn nữ chủ nhân dạn đẳng nữ bá tước, cho rằng dọc gia tộc nam tức sẽ trở thành công tức trợ lực, vì vậy làm người trung gian, nhưng là không nghĩ tới lại bị chứng minh bở rủ sở nam tức bất quá là cái tiểu sắc đồ mà thôi. Các quý tộc đối với lần này đã sớm âm thầm cười nhạo không thôi. Nếu như ngài là đang vũ nhục ta nữ chủ nhân mà nói, như vậy ta không ngại hướng ngài ném xuống găng tay. Hữu Tần Tức Sĩ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hắn một bên tháo xuống bản thân thuộc ra găng tay, vừa hướng tên kia quý tộc nói ra. Quý tộc ở giữa quyết đấu, bình thường đều là một phương ném ra bản thân găng tay, còn bên kia tiếp thu coi như mở đầu, làm tên vinh dự tâm ý cao quý nữ sĩ, huyết khí phương cương các quý tộc đều biết lựa chọn quyết đấu coi như giải quyết tranh chấp thủ đoạn, có thể bỏ mình ở quyết đấu bên trong quý tộc, cũng sẽ trở thành người ngâm thơ rong môn ngâm tụng đối tượng cùng tài liệu nguyên thủy. Tốt, chúng ta là ở tổ chức hội nghị chế định kế hoạch tác chiến, chư vị đại nhân đều khống chế một chút bản thân lửa giận. Vệ mẹ sĩ công tức mắt thấy hội nghị muốn biến thành quyết đấu, hắn liền vội vàng lên tiếng nói ra, ở công tức quyền uy trước mặt, song phương lần nữa trở về ngồi. Cuối cùng ở bệ mẹ sĩ công tức tận lực duy trì dưới, các phong thần đặt thành kế hoạch tấn công, bọn họ đem ở đồng bộ thung lũng trong cùng phán quyết quyết chiến, hơn nữa công tức còn chuẩn bị phái ra sứ giả, dựa theo quý tộc ở giữa lễ phép mời đối phương tiến hành chiến đấu. Công tước đại nhân, đối phương chỉ là một đám quân phản loạn, tại sao muốn phái ra sứ giả khiêu chiến? Đối với bệ mẹ sĩ công tức cử động, các phong thần đều hết sức kinh ngạc, bọn họ cho rằng thân phận đối phương thấp kém căn bản không xứng. Ta nghe nói cái này một chi quân phản loạn thủ lĩnh tự xưng là Bạch Vương người thừa kế, như vậy ta cũng hẳn cấp cho hắn một điểm tôn trọng đi. Bệ mẹ sĩ công tức cười đối với các phong thần nói ra, đây chỉ là thấp kém nông nô lời nói dối mà thôi, căn bản không cần để ý tới. Các phong thần khinh thường nói ra, cho dù là coi là trước trận chiến trò chơi cũng tốt, ta rất muốn nhìn đối phương một cái khuôn mặt. Bệ mẹ sĩ công tức cũng rất kiên quyết nói ra. Hữu Tần Tức Sĩ đám người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có tiếp tục phản đối, dù sao cái này cũng không coi như là cái gì đại sự, nhưng ngay khi lúc này bệ mẹ sĩ công tức lâu đài bên ngoài đường mòn trên, lại xuất hiện một chi kỳ quái bộ đội, bọn họ đang ở một mặt cổ quái cờ xí dưới sự xuất linh chậm rãi đến gần. Chương 178, đường kém đói binh lâu đài tháp quan sát trên binh lính lập tức hướng bệ mẹ sĩ công tức bẩm báo, các quý tộc cờ sĩ đủ loại, người bình thường căn bản là không có cách phân biệt ra được. Bệ mẹ sĩ công tức nhận được tin tức sau cũng rất kinh ngạc, hắn thủ hạ các phong thần toàn bộ tụ tập, cái này một chi địch bạn khó phân bộ đội rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì vậy, công tước khiến bản thân cung tướng đi trước kiểm tra. Cái này cờ sĩ ta chưa bao giờ từng thấy, bất quá mặt khác cờ sĩ ta ngược lại thật ra biết rõ. Cung tướng ghé vào lỗ châu mai trong lúc đó, hắn tận lực nhìn lại, hơn nữa phân biệt cái kia một chi tiểu hình đội ngũ cờ sĩ là vị nào đại nhân. Bên cạnh binh lính hiếu kỳ hỏi, mặt khác cờ sĩ là dốc gia tộc. Cung tướng quay đầu lại đối với binh lính nói ra, hắn lập tức nghĩ tới dốc gia tộc vị kia mới nam tước đại nhân. Vị kia phong lưu nam tước đại nhân quân đội sao? Binh lính cười hỏi, thoạt nhìn bợ rủ sở danh tiếng liền các binh lính bình thường đều có nghe thấy. Cung tướng gật đầu một cái, khiến truyền lệnh quan đi trước cho bợ rủ sở quân đội tìm một cái nơi đóng quân điểm. Lâu đài bên ngoài cái khác các phong thần quân đội đã đem đến gần nguồn nước địa phương chiếm xong. Là vị kia đại nhân quân đội. Các phong thần các binh lính trú đóng ở lâu đài dưới, đem bọn họ lãnh chúa ở trong lâu đài uống rượu yến hội thời điểm. Những thứ này các binh lính cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lấy được từng thùng chất lượng kém rượu mạnh nha, ăn đến theo quê hương mang đến thức ăn, hiếu kỳ đánh giá mới tới bờ rủ sở quân đội. Cái kia mặt cờ xí ta biết, hẳn là dọc ra tộc người. Mặc dù các lãnh chúa không ở quân đội trong, nhưng là sẽ có một ít bậc thấp quý tộc ở quân đội trong đảm nhiệm sĩ quan nhân vật, những thứ này bậc thấp quý tộc khát vọng đạt được thượng vị giả coi trọng, ở trong chiến tranh lập chiến công, tốt thay đổi bản thân gia tộc địa vị xã hội, dĩ nhiên nếu là có thể đạt được một số lớn chiến tranh tài sản cũng là không sai. Dốc gia tộc nhưng là cờ dễ địa khu đại gia tộc, khiến ta xem một chút bọn họ trang bị. Cũng có khôn khéo bậc thấp quý tộc sĩ quan, cố ý đi tới doanh trại bên cạnh xem bờ rủ sở quân đội, chỉ thấy ở bờ rủ sở cùng vài tên cưỡi ngựa ra thần dưới sự xuất lĩnh, vừa dìn tần dân binh đoàn chậm rãi đi tới, bọn họ bước tiến cùng đội ngũ rất là chỉnh tề, nhưng là lại cẩn thận vừa nhìn, cái khác phong thần các sĩ quan nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái này là dọc nam tước quân đội. Các, đây rõ ràng là một đám ăn mày đi. Nghe nói vị kia nam tước phong lưu thành tính, chẳng lẽ là đem tiêu sạch? Coi như là sai hết tiền, nhưng là luôn có thể chiêu mộ đến một cái nông nô binh đi. Nhưng là bộ dạng như vậy sợ rằng công tước đại nhân sẽ tức giận. Các sĩ quan nhìn thấy đám này bở rủ sợ các binh lính, trên người bọn họ không có mảnh giáp, hoàn toàn là bình thường thô vài cây đai áo, càng làm cho mọi người cười nhạo là, cái này một chi cái gọi là quân đội vũ khí trang bị vẫn chưa tới 1/3. Dừng lại, hạ trại. Bở rủ sợ ngồi trên lưng ngựa, nhìn một chút trước mắt tòa kia to lớn lâu đài, dĩ nhiên đối với tại bở rủ sợ mà nói to lớn là đối lập, nhưng là ở cái này thời đại có hai tầng tường ngoài, hơn nữa bọc lâu, tiến tháp cùng tòa tháp mọc như rừng, hơn nữa toàn bộ là dùng rắn chắc vật liệu đá xây dựng, vôi trắng bị bôi ở bức tường mặt ngoài, dưới ánh mặt trời vôi trắng phản xạ ánh sáng. Vâng, nam tước đại nhân. Mâu đâm các binh lính lập tức chỉ huy các dân binh bắt đầu hạ trại, mặc dù các dân binh không có đeo vũ khí, nhưng là bọn họ lại mang theo quốc chim của quốc, ngay từ đầu không có ai minh bạch đây là vì cái gì, nhưng là rất nhanh bọn họ thì biết rõ, hơn nữa vì thế âm thầm nguyện rủa bở rủ sợ. So với chiến đấu, ta càng sợ nghe thấy hạ trại cái từ này. Một tên dân binh nhỏ giọng đối với Mạc Kỳ phàn nàn nói. Đừng nói chuyện, cẩn thận mâu đâm binh gậy to, làm việc. Mạc Kỳ mặc dù bị chọn làm quân sự hộ dân quan, nhưng là ở quân pháp trước mặt hắn cũng không thể than phiền cái gì. Những thứ này người đang làm cái gì? Cái khác phong thần các sĩ quan cùng các binh lính, một bực nhìn đến gở dịn tấn các dân binh đi tới chỉ định chú đóng điểm sau, liền không nghỉ ngơi lập tức đào móc lên chiến hào, dọc theo bọn họ chú đóng doanh trại vòng ngoài rất nhanh đào ra một cái rất sâu chiến hào, ngay sau đó các dân binh lại chặt cây cối chế tạo thành cự mã, đặt ở doanh trại lối vào coi như môn. Mệt chết ta. Gở dịn tấn các dân binh kêu khổ không tiễn, mỗi khi bọn họ hành quân 20 dặm thời điểm, bọn rủ sở thì sẽ yêu cầu quân đội dừng lại nghỉ ngơi, mà một khi dừng lại nghỉ ngơi liền muốn trong thời gian ngắn nhất đào móc công sự, cơ hồ đều không ngoại lệ. Này, các minh đệ mau dừng lại, chúng ta cùng uống một ly chứ. Cái khác phong thần các binh lính cười lớn nhìn đến bận rộn các dân binh, bọn họ giơ lên trong tay sừng châu chén, bên trong là chất lượng kém rượu mạch nhà, bất quá đối với thấp kém các binh lính mà nói, lúc này giải khát thích hợp nhất. Không cho ngẩng đầu, làm xong việc sau, lập tức đi lấy nước, đốt lên sau đó mới uống. Nhưng làm mâu đâm các binh lính lại nâng bản thân gậy to, ở doanh trại trong cảnh cáo các dân binh. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi là chuột chui đất trở nên sao? Cái khác phong thần các binh lính nhìn đến vùi đầu đào đất các dân binh, không nhịn được lớn tiếng cười nhạo đứng lên, bọn họ cảm thấy bở rủ sợ các binh lính đều là một đám ngu ngốc, liền lười biếng nghỉ ngơi đều sẽ không. Nhưng là gờ dịn tần các dân binh nhưng không có để ý tới những thứ này cười nhạo, bọn họ máy móc làm bản thân công tác, rất nhanh một tòa có phòng ngự năng lực doanh trại xây dựng hoàn thành, mà lúc này theo trong lâu đài cung tướng cưỡi ngựa, mang theo vài tên tùy tùng đi tới doanh trại bên ngoài. Người lớn các ngươi là ai? Cung tướng kinh ngạc nhìn đến trước mặt doanh trại, chỗ này doanh trại cùng còn lại phong thần binh lính doanh trại hoàn toàn bất đồng, chiến hào ngăn trở cố gắng tiến vào doanh trại người ngoài đường đi, chỉ có thông qua trung gian một đạo chật hẹp đường cùng cự mã mới có thể đi vào, mà nơi đó đều có binh lính trấn giữ đến, cung tướng bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở doanh trại bên ngoài hô lớn nói: "Là ta là dốc gia tộc tộc trưởng, cờ dệ địa khu Nam Tước, vợ rủ sở." Vợ rủ sở nghe thấy doanh trại bên ngoài thanh âm, hắn đi ra đối với công tước cung tướng nói ra: "Hả, là vợ rủ sở Nam Tước sao? Ngài dĩ nhiên tự mình xuất lĩnh quân đội tới." Cung tướng thất kinh, hắn nhớ kỹ Hư Tần Tước sĩ sứ giả nói, vợ rủ sở bởi vì chơi bời quá mức mà bị bệnh liệt giường, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tự mình xuất lĩnh quân đội tới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cung tướng mặc dù trong lòng hầu nghi không thôi, nhưng hắn hay lại là nói cho vợ rủ sở, lĩnh quân quý tộc cần phải có đi tới lâu đài tham gia hội nghị. Dĩ nhiên chỉ cho phép chỉ huy 5 tên tùy tùng, cái khác binh lính chỉ có thể lưu lại lâu đài bên ngoài. Không thành vấn đề. Vợ rủ sở cười cười, đối với cung tướng nói ra: "Hy vọng ngài có thể yêu thích công tước đại nhân chiêu đãi." Cung tướng có lễ phép gật đầu một cái, hắn đang chuẩn bị đẩy chuyển đầu ngựa rời khỏi thời điểm, nhưng lại bị vợ rủ sở gọi lại: "Cung tướng đại nhân, ta cùng ta các binh lính chỉ đem theo gở dĩn tần đến nơi này thức ăn, hiện tại thức ăn đã ăn sạch, các ngươi có thể hay không cho chúng ta đưa tới một ít thức ăn?" Vợ rủ sở không có chút nào ngượng ngùng giơ lên mặt, mặt lộ vẻ người hiền lành nụ cười, đối với cung tướng nói ra: "Cái gì?" Cung tướng nghe kinh ngạc há hốc mồm, mặc dù lãnh chúa triệu tập các phong thần tác chiến, sẽ vì các phong thần chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhưng là như vậy các phong thần đều tận lực bản thân mang theo, dù sao lãnh chúa cung cấp thức ăn chẳng qua chỉ là lễ phép tính chất, thật không nghĩ đến bở rủ sở dĩ nhiên không chút khách khí đưa tay thỉnh cầu. "Ta nói, chúng ta không có lương thực, các ngươi sẽ không để cho ta người bụng trống đánh trận chứ?" Bở rủ sở ngửa đầu, toét miệng đối với cung tướng một lần nữa lặp lại. Chương 179, Uli sẽ thảm kịch cái gì, bọn họ muốn ta cung cấp ngũ cốc. Bệ mẹ sĩ công tức cho là lỗ hai mình mắc lỗi, cái này một chi lưỡng tướng tới chậm bộ đội, lại còn mặt dày hướng bản thân thỉnh cầu thức ăn tiếp tế. Là công tước đại nhân, vợ dù sở nam tước đại nhân nói nếu như không thể thu xếp ổn thỏa hán binh lính, hắn không cách nào an tâm tiến vào lâu đài, hướng ngài xin tội giải thích. Công tước cung tướng một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn thật sự không thể nào hiểu được một vị có danh hiệu cao quý nam tước, làm sao trả giá đứng lên giống như là trên thị trường hàng rong. Khiến hắn đi ăn cất chó đi. Vệ mẹ sĩ công tước nổi giận đùng đùng mắng, hắn mũi đều phải bị cái này danh tiếng không tốt nam tước tức điên, hướng các phong thần cung cấp ngũ cốc nhiều nhất chẳng qua chỉ là tượng trưng, mà bờ rủ sơ lại một bộ chuyện đương nhiên tới thỉnh cầu, đây là công tước từ trước tới nay đầu một lần gặp phải. Công tước đại nhân cần gì phải vì dọc nam tước sinh khí. Bên cạnh Hư Tần tước sĩ liền vội vàng khuyên giải nói, hắn không nghĩ tới bờ rủ sở ở lừa gạt công tước sau đó, vẫn còn có can đảm tới lâu đài. Công tước đại nhân, như vậy ta đi cự tuyệt cái này vô lễ yêu cầu. Cung tướng thấy bệ mẹ sĩ công tước giận dữ, cũng biết hướng công tước túi người sau chuẩn bị cự tuyệt bờ rủ sở, nhưng ngay lúc này, Hiệu Tần tước sĩ lại ngăn lại cung tướng. Công tước đại nhân, muôn ngàn lần không thể như vậy. Hiệu Tần tước sĩ biểu tình nghiêm minh nói ra. Ồ. Bệ mẹ sĩ công tước không nhịn được liếc mắt nhìn Hiệu Tần tước sĩ, mặc dù trong lòng không nhịn được, nhưng là Hiệu Tần tước sĩ đại biểu là dạn đẳng nữ bá tước, một vị có thực lực bá tước là không thể tùy tiện đắc tội. Công tước đại nhân nếu như vào lúc này cự tuyệt bờ rủ sở nam tước yêu cầu, ngài đừng quên ngày xưa ở U Lì Sẹt thảm kịch. Hiệu Tần tước sĩ nhắc nhở công tước nói. U Lì Sẹt. Vệ mẹ sĩ công tước ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở Hiệu Tần tước sĩ nhắc nhở hắn một chút nhớ tới cái đó rất sớm lúc trước, nhưng là lại rất chứ danh sự kiện. Cái gọi là U Lì Sẹt là đế quốc Tây Bắc phương hướng một cái công quốc, cái này công quốc cùng bờ rủ sở vương quốc tiếp giáp, nhưng là lại có một tòa liên miên dãy núi ngăn cản. Bất quá dãy núi lại có một cái sơn cốc lỗ hổng, mỗi khi bờ rủ sở vương quốc nghĩ muốn xâm lược đế quốc thời điểm, thì sẽ ý đồ đột phá cái sơn cốc này lỗ hổng. Vì vậy ở đế quốc đảm nhiệm đời thứ ba hoàng đế thời đại, liền ở chỗ này xây dựng một tòa lâu đài, danh tự liền cứ gọi là U Lì Sẹt pháo đài. Mỗi khi tờ dự đế quốc rơi vào nội loạn thời điểm, bờ rủ sở vương quốc quốc vương thì sẽ nhớ tới bản thân đối với đế quốc rất nhiều lãnh địa quyền thừa kế, mà lần gần đây nhất chính là Hắc Bạch Vương chi tranh thời điểm. Làm Hắc Vương cùng Bạch Vương vì tranh đoạt đế quốc quyền thừa kế ra tay đánh nhau thời điểm, bờ rủ sở quốc vương bộ đội tinh nhuệ liền hướng U Lì Sẹt phương hướng tụ họp. Nhưng là Hắc Vương đã sớm dự liệu được bờ rủ sở vương quốc hướng đi, hắn đang nhanh chóng đánh bại Bạch Vương sau đó, liền lập tức mệnh lệnh bản thân một nửa phong thần bộ đội ở U Lì Sẹt tụ họp. Có thể nói cái này mệnh lệnh là sáng suốt, nhưng là Hiệu Tần tức sĩ nói với công tước, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta phụ thân chính là một tên trong đó lĩnh quân phong thần. Bệ mẹ sĩ công tước ánh mắt đạm đạm xuống, hắn lần nữa ngồi về ghế ngồi, lão công tước nửa đời sau ngồi trên xe lăn lại nhại không ngừng nói cho hắn thuật vô số lần lúc ấy thảm kịch. U Lì Sẹt thảm kịch là truyền bá trên đại lục rộng nhất cố sự, nửa số đế quốc phong thần bộ đội có mấy bạn chúng, thanh thế to lớn không ai bị nổi, tiêu ngạo đế quốc các quý tộc tin tưởng, đem bọn họ xuất hiện ở cửa sơn cốc thời điểm, mặc dù sở quốc vương các kỵ sĩ nhất định sẽ lập tức rút lui. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, mặc dù sở quốc vương quân đội cũng không có rời khỏi. Song phương cách đến sơn cốc lẫn nhau giằng co, dòng dã một tháng thời gian, hai phe nhân mã gần như có thể nghe thấy đối phương tiếng nói chuyện, nhìn thấy đối phương biểu hiện trên mặt. À, U Lì Sẹt thảm kịch, chúng ta không nghĩ tới là nho nhỏ U Lì Sẹt công quốc căn bản không gánh nổi như thế lượng lớn quân đội. Các phong thần vội vàng mang theo lương thực rất mau ăn xong, U Lì Sẹt công tức ở cung cấp một nửa kho thóc ngũ cốc sau, phát hiện nếu như lại tiếp tục cung cấp mà nói, hắn cùng hắn thần dân đem không cách nào vượt qua nghiêm khắc mùa đông. Vì vậy công tức vội vàng đóng kín bản thân kho hàng, như vậy lại chọc giận các phong thần. Hiệu Tần tức sĩ chậm rãi nói ra. Cỡ nào trông trọng, nguyên bản vì bảo vệ đế quốc mà thành lập biên địa công quốc, dĩ nhiên chịu đến đế quốc phong thần các binh lính công kích mãnh liệt, ở thiêu hủy cướp bóc U Lì Sẹt pháo đài sau, cùng bạo các binh lính dĩ nhiên đem công tước một nhà treo cổ ở đầu tường, hỗn loạn không theo thứ tự tiến một bước quyết tán, toàn bộ công quốc bị cướp sạch, đồng thời đã sớm lẫn nhau có hiểm khích các phong thần công kích lẫn nhau tự giết lẫn nhau, ta phụ thân cũng ở đó thời điểm bị người ám toán. Bệ mẹ si công tước cười khổ nói, đúng vậy, càng thêm buồn cười là, bọn rủ sở quốc vương các binh lính giật mình nhìn đến cái này một màn, mà bọn họ sở dĩ không có thu được rút quân mệnh lệnh, chỉ là bởi vì bờ rủ sở quốc vương truyền lệnh quan nửa đường lạc đường mà thôi. Hiệu Tần tức sĩ thở dài, đủ loại trùng hợp cuối cùng cất thành U Lì Sẹt bi thảm, làm Hắc Vương phản ứng lại vội vã xuất lĩnh bản thân bộ đội trực thuộc đi tới thời điểm, chỉ còn dư lại một mảnh sinh linh đổ thán cảnh tượng. Hừ, cũng có người nói truyền lệnh quan sở dĩ lạc đường là nữ vu cùng ma quỷ kỳ tát. Bệ mẹ sĩ công tức lạnh rên một tiếng nói ra, hắn không tin tưởng nhiều như vậy trùng hợp, bất quá hắn cuối cùng cũng là có chút minh bạch Hiệu Tần tức sĩ ý tứ. Nếu như nói chiếm cứ ở bản thân lãnh địa phía đông quân phản loạn là trực tiếp địch nhân, nhưng kỳ thật bản thân thủ hạ các phong thần không phải là không một loại khác thế lực đối nghịch, phong thần lực lượng giống như là kiếm hai lưỡi, nếu là không thể mạnh mẽ khống chế mà nói, sợ rằng liền sẽ thương bản thân, vì vậy trấn an được phong thần cũng là thống trị nghệ thuật. Ta cung tướng, đi kho thóc trong cho quyền bờ rủ sơ nam tức cần thiết lương thực. Vệ mẹ sĩ công tức nghĩ thầm ở đại chiến trước đây, tốt nhất không nên khiến những chuyện nhỏ nhặt này cho đại cục tạo thành ảnh hưởng. U Lì Sẹt thảm kịch trực tiếp nhất hậu quả chính là bờ rủ sở vương quốc không đánh mà thắng bức bách Hắc Vương cắt nhường thổ địa, cuối cùng lấy cắt nhường U Lì Sẹt khắp thổ địa làm giá đạt thành hòa bình hiệp nghị. Sáng suốt quyết định, ta công tước đại nhân. Hiệu Tần tước sĩ liền đội vàng nói với công tước, trong lòng âm thầm vung lòng một hơi, không khỏi than thầm bản thân nhưng là siêu ngạch hoàn thành nữ bá tước bàn giao nhiệm vụ. Năm chiếc xe ngựa chở tràn đầy ngũ cốc theo trong lâu đài lái ra tới, lái vào bờ rủ sở trong doanh địa, mà ở một bên nguyên bản xem náo nhiệt phong thần các binh lính kinh ngạc cầm đều muốn rớt xuống. Công tước đại nhân dĩ nhiên thật cho bọn họ ngũ cốc, cái này, điều này sao có thể? Cái này ra hỏa rốt cuộc cùng công tước đại nhân có cái gì quan hệ? Dốc gia tộc thế lực như thế cường đại sao? Thậm chí ngay cả công tước đại nhân đều muốn nhẫn nhịn. Các binh lính nhìn đến năm xe ngũ cốc bị chất đống ở bờ rủ sở cổ quái doanh trại trong, bọn họ không ngừng hâm mộ, có thể lại không thể làm gì. Đồng thời một ít liên quan tới bờ rủ sở nhưng thật ra là công tước con tư sinh kỳ quái lời đồn bắt đầu truyền bá.
Chương 180, công tước kiến hội bở rủ sợ lời nói đáng tin, làm hắn bộ đội đạt được công tước cung cấp ngũ cốc sau đó, hắn mang theo sật thuộc hồ, Edward, hệ vợ cùng ăn nỉ tiến vào lâu đài, ở doanh trại trong lưu lại chém thuẫn đỉ nỉ cùng mạ vịt đám người. Cái này không công bằng, ta cũng là bở rủ sợ tiếp thân thị nữ, tại sao không để cho ta đi? Mạ vịt sờ chút một cái bản thân lọn tóc, nhìn đến dần dần rời đi mấy người bóng lưng, không phục nói ra. Lâu đài có cái gì tốt? Chém thuẫn đỉ nỉ chán ghét quý tộc ở giữa lễ nghi phiền phức, hắn càng thích cùng đơn thuần các chiến sĩ sống chung một chỗ. Lâu đài có cái gì tốt? Ngươi cái này dã man hải tặc, cũng chỉ xứng uống tanh mặn nước biển nhai như củi khô như vậy cá khô. Trong lâu đài có phong phú thức ăn yến hội cùng y phục hoa lệ, như thế vẫn chưa đủ được không? Mạ vịt rêu cận đến nói ra, mà nàng cười nhạo đối tượng so với nàng cao lớn cường tráng, bên cạnh người nghe đều là nàng đổ mồ hôi hột. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta tình nguyện uống nước biển ăn cá khô, cũng không muốn xem các quý tộc sát mặt. Bất quá chém thuẫn đi nỉ cũng không có sinh khí, hắn cười ha ha một tiếng, cũng không có đem mạ vịt lời nói để ở trong lòng. Vợ dù sợ ngồi trên lưng ngựa đi theo sau công tước người hầu. Toàn này lâu đài so với rẻ phở dị lâu đài còn cao lớn hơn rộng rãi, coi như khống chế ở toàn bộ công quốc giàu có và sung túc nhất địa khu cứ điểm quân sự. Bệ mẹ sĩ công tức gia tộc hao hết tất cả tâm sức, triệu tập toàn bộ công quốc trong tốt nhất công tượng cùng các thợ đá xây dựng mà thành. Mở cửa thành ra, một tên thủ vệ đứng ở cửa thành trên, nhìn đến đánh đến dọc gia tộc cờ xí bờ rủ sờ một nhóm người, hắn la lớn, kéo kẹt kéo kẹt. Cùng với một hồi khóa sắt tiếng động, hàng rào sắt bị từ từ dâng lên, hợp lại cầu treo để xuống, vừa vặn xây dựng ở trên sông đảo bảo vệ. Sông đảo bảo vệ nước cùng chảy xuôi qua nơi đây hà tướng liền, vì vậy sông đảo bảo vệ trong nước thì không cách nào bị ngăn cản đoạn. Đát đát đát, vó ngựa đạp lên cầu treo phát ra tiếng vang, mấy người thông qua cầu gỗ đi vào trong lâu đài, vài tên đã sớm chờ đợi người hầu tiến lên giáp mã. Chúng ta đi. Vợ dù sợ từ trên ngựa xuống, hắn đối với sật cổ đám người nói. Lúc nào ngươi cũng có thể có một tòa hùng vĩ như vậy lâu đài. Edo cười nói với vợ dù sợ. Vợ dù sợ đi vào lãnh chúa đại sảnh bên trong, lúc này đại sảnh công chính vang lên đinh đông dây đàn âm thanh. Các quý tộc cười vui tràn ngập cả phòng, bệ mẹ sĩ công tức ngồi ở bản thân bảo tọa trên, nhìn đến bản thân các phong thần hắn đắc chí vừa lòng. Mời bẩm báo dốc gia tộc tộc trưởng, đại vợ dịn tần lên chúa, vợ rủ sở nam tức đại nhân giá lâm. E đồ đi tới cửa nơi, cười mỉm đứng đối nhau ở cửa truyền lệnh quan nói ra. Thiết là dốc gia tộc tộc trưởng, đại vợ dịn tần lên chúa, vợ rủ sở nam tức đại nhân giá lâm. Truyền tới quan liền vội vàng dựa theo E đồ yêu cầu, hướng đại sảnh trong các quý tộc thông báo vợ rủ sở đến nơi. Vợ rủ sở nam tức. Khi nghe thấy truyền lệnh quan thông báo sau, đại sảnh trong nhất thời an tĩnh lại. Các quý tộc giữa lẫn nhau nghị luận, nghị thẩm cái này cái gọi là bờ rủ sờ nam tước, chẳng lẽ chính là cái đó bởi vì túng dục quá mức mà không cách nào hưởng ứng công tức chiêu mộ mệnh lệnh phong thần. Bờ rủ sờ nhanh chân đi vào đại sảnh bên trong, ở hai bên hàng hạt hỉ dạ mà các phong thần hiếu kỳ đánh giá hắn, các người hầu gái che miệng cười nhạo đến, bệ mẹ sĩ công tức mang lòng phức tạp tâm tình nhìn đến trước mặt tuổi trẻ nam tước. Bờ rủ sờ, bờ rủ sờ, bờ rủ sờ. Bệ mẹ sĩ công tức đầu đội đến công tức hoàng kim đầu quan, người mặc màu trắng nạm vàng bên mạch thị quý tộc áo choàng, xóa trên bờ vai trên tóc tô vẽ dầu ô liu, ung dung hoa quy tràn đầy uy nghiêm. Tôn kính công tước đại nhân, bờ rủ sở hướng ngài dâng lên chân thật nhất trí thăm hỏi sức khỏe cùng trung thành. Bờ rủ sở nhìn thấy bệ mẹ sĩ công tước đi lên trước mấy bước, hướng vị này công tước một gối quỳ xuống, hơn nữa thể thành tâm ra sức. Người thăm hỏi sức khỏe ta nhìn thấy, nhưng là trung thành lại cần thời gian khảo nghiệm. Bệ mẹ sĩ công tước đuổi trò đặt ở trên tay vị, hắn nâng bản thân quay hàm, ngẹo đầu nhìn đến một gối quỳ xuống ở bản thân trước mặt bờ rủ sở, nói với hắn. Dĩ nhiên, ta trung thành tuyệt đối trải qua ở khảo nghiệm, cái này một lần ta mang đến 200 tên cường tráng binh lính tùy thời đợi nghe công tước đại nhân điều khiển. Vợ dù sở đem tay phải đặt ở bản thân trái tim bộ vị, dùng đời này nhất thành khẩn ngữ khí nói với công tước. 200 tên lính sao? Bệ mẹ sĩ công tước sờ một cái bản thân môi, 200 tên lính cũng không tính nhiều, nhưng là gia nhập bản thân quân đội không thể nghi ngờ là một loại trợ lực, có lẽ ở thời khắc mấu chốt có thể tạo tác dụng. Không sai. Vợ dù sở nói với công tước, đồng thời cảm thấy quỳ xuống lạnh ngắt trên mặt đất đầu gối đau đớn, không khỏi thầm mắng lên bệ mẹ sĩ công tước, nhưng là trên mặt hắn lại hết sức duy trì một bộ trung thần biểu tình. Bệ mẹ sĩ công tước đang trầm ngâm một lát sau, cuối cùng tiếp thu bợ rủ sở thành tâm ra sức, hắn khiến người hầu vì bợ rủ sở bố trí một cái yến hội toa thứ, chỉ là chỗ đó đến gần cửa lớn phụ cận, thấy rõ mặc dù công tước tiếp thu bợ rủ sở thành tâm ra sức, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Bợ rủ sở đại nhân, làm bợ rủ sở ngồi ở bàn dài sau thời điểm, đại sảnh trong lần nữa vang lên âm nhạc và tiếng cười đùa, hiệu tần tước sĩ bưng ly rượu đi tới, hắn vô vụ theo sát bợ rủ sở một tên mập mạp lãnh chúa bà bay, để cho đối phương đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Hiệu tần tước sĩ, cảm tạ ngươi khen điều giải dọc gia tộc cùng công tước tranh chấp. Bợ rủ sở liền vội vàng giơ ly rượu lên, hướng tước sĩ ngỏ ý cảm ơn. Dốc gia tộc là công quốc trọng yếu chống đỡ lực lượng, công tước đại nhân kỳ thực cũng sớm đã có giải quyết tranh chấp chi ý. Hiệu tần tước sĩ mỉm cười dùng ngôn ngữ ngoại giao nói ra. Trọng yếu chống đỡ lực lượng sao? Bợ rủ sở nhìn một chút bản thân vị trí hiện thời, lại nhìn một chút đến gần công tước vài tên phong thần đang cùng công tước xúc tất nói chuyện lâu, không khỏi cười nói. Khúc khục, nam tước đại nhân không cần để ở trong lòng, đó là bởi vì ngươi vừa mới thừa kế nam tước danh hiệu, lại không có xây dựng bất kỳ công tích. Nếu là công tước đại nhân biểu hiện quá thân thiện mà nói, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Hiệu tần tước sĩ lung túng giải thích. Không sao, ta cũng không để bụng loại chuyện này. Vợ dù sợ đem chén rượu đặt ở bên mép nết một cái, hắn sở dĩ lần nữa thành tâm ra sức bệ mẹ sĩ công tước, cũng không nhiều là vì cho đại vợ gì tần phát triển tranh thủ thời gian, thuận tiện nhìn một chút có hay không chỗ tốt có thể bớt, quý tộc ở giữa lục đục với nhau hắn thật đúng là không có để ở trong lòng.
Ừ, chỉ cần ngài kiên nhẫn nhẫn mại liền đủ, ở trên chiến trường giết địch xây dựng chiến công, nhất định có thể có được công tước đại nhân coi trọng. Hữu Tần tức sĩ cho rằng bản thân tận tình khuyên nhủ cuối cùng khiến vợ rủ sở lý giải, hài lòng vô vô vợ rủ sở bà bay. Hữu Tần tức sĩ, công tước đại nhân tìm ngài. Lúc này, một tên người hầu đi tới Hữu Tần tức sĩ bên người, nói với hắn: "Minh Bạch." Hữu Tần tức sĩ đứng dậy, đi qua mọi người đi tới bệ mẹ sĩ công tước bên người, nhìn ra được công tước phi thường coi trọng vị này kỵ sĩ. Chậc chậc, bị người coi thường. Mặc dù cũng không nguyện ý trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, nhưng là loại này bị người coi thường khó chịu cảm giác, hay là để cho bợ rủ sờ nhíu mày. "Ngài, ngài tốt." Đương nhiên, ở bợ rủ sờ bên người vang lên một cái thanh âm, làm bợ rủ sờ xoay người thời điểm, nhìn thấy một tấm béo ị gương mặt chính tiến tới phía sau hắn. Chương 181, ẩu đả bợ rủ sờ hiếu kỳ nhìn đến bản thân bên người cái này mập mạp, hắn tóm lấy bánh nhân thịt ngón tay như xúc xích như vậy thôi, vụ thịt dính đầy hắn mặt béo, làm môi hắn lay động thời điểm nước bọt văng khắp nơi. "Xin chào, ta gọi Dỗ Bình Sẩn, ta có một tòa thôn trang nhỏ coi như lãnh địa, nha, nơi này bánh nhân thịt thật sự quá thơm." Mập mạp Dỗ Bình Sẩn mút thỏa thích đến bản thân mười ngón tay, hắn một mặt hạnh phúc nói ra: "Ngươi gọi Dỗ Bình Sẩn?" Bợ rủ sở cảm thấy buồn cười, bất quá hắn ăn đồ ăn bộ dáng quả thật giống như là cái trôi nổi người. "Không sai nam tước đại nhân." Mập mạp Dỗ Bình Sẩn đưa ra bản thân đầy dầu mập tay nói với bợ rủ sở bất đắc dĩ dong đưa một cái hắn tay. "Có thể cùng ngài cao quý như vậy người cùng tòa là ta vinh hạnh." Mập mạp Dỗ Bình Sẩn lãnh chúa tựa hồ cũng không bởi vì bợ rủ sở danh tiếng mà xem thường hắn, ngược lại cũng rất tôn kính bộ dáng. Cái này làm cho bợ rủ sở có chút hiếu kỳ, bất quá ở chỗ này cũng chỉ có vị này mập lãnh chúa Ken cùng hắn chuyện trò, hai người dần dần quen thuộc. Nguyên lai, vị này mập lãnh chúa trước tiên là tên con tư sinh, hắn phụ thân là tòa kia thôn trang nhỏ lãnh chúa, mà hắn mâu thân là trong thôn trang một tên bình thường thôn phụ, chỉ là cái này tên bình thường thôn phụ nhưng xưa nay không vì bản thân sinh hoạt giàu gì, mọi người đều nói kỳ thực Dỗ Bình Sẩn mâu thân là lãnh chúa tình nhân. Như vậy ngươi lại như thế nào trở thành lãnh chúa? Đang cùng Dỗ Bình Sẩn chuyện trò trong, vị này con tư sinh lãnh chúa dường như đối với bản thân thân thế cũng không cấm kỵ. Vợ rủ sở biết rõ con tư sinh rất khó trở thành người thừa kế, coi như là lãnh chúa thừa nhận thân phận của hắn địa vị, con tư sinh cũng sẽ gặp phải cái khác con cháu cứu hận. Là tai nạn trên biển, ta phụ thân cùng ta các huynh đệ đi phía nam thánh thành thờ phụng, kết quả trên đường tao ngộ đáng sợ báo táp. Dỗ Bình Sẩn lãnh chúa miệng to nhai chân giò hương khói, nói với vợ rủ sở: "Đây thật là..." Vợ rủ sở nhìn đến trên mặt không có chút nào đau khổ Dỗ Bình Sẩn lãnh chúa, thật không biết nên thay hắn thương tiếc, hay lại là mừng thay cho hắn. "Đây chính là thần ý chỉ, đúng không?" Nhưng là Dỗ Bình Sẩn lãnh chúa lại nhún vai một cái, nói với vợ rủ sở: "Vợ rủ sở các thuộc hạ không thể tham dự các quý tộc tiệc rượu, bọn họ chỉ có thể ở đại sảnh cửa hông lãnh chúa phòng bếp bên trong ăn đồ ăn, mặc dù là phòng bếp, nhưng là công tước trong lâu đài phòng bếp cơ hồ là một cái tiểu phòng lớn phòng. Không biết rõ nam tước đại nhân như thế nào đây?" Sở Cố ngồi ở cái bàn gỗ phía sau, hắn ngồi đối diện Edo cùng An Nhi. "Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là ăn uống thả cửa." Edo lại hài lòng thưởng thức thức ăn và rượu, cho dù là cho các tùy tùng chuẩn bị rượu, cũng là thượng hạng rượu mà nha. "Ha ha ha ha." Đột nhiên một hồi tiếng cười truyền tới, Sato cùng Edo quay đầu đi vừa nhìn, chỉ thấy tại đối diện ngồi đến vài tên cường tráng chiến sĩ, bọn họ vừa uống rượu vừa hướng Edo đám người cười nhạo đến. "Này, chúng ta cũng không phải là tạp kỹ thằng hề, tại sao hướng chúng ta cười?" Sato sinh khí nói ra. "Các ngươi không phải cái đó túng dục quá mức nam tước tùy tùng sao? Nói cho chúng ta một chút các ngươi chủ tử là như thế nào phong lưu thành tính." Cái kia vài tên chiến sĩ cũng không có lùi bước, ngược lại cười lớn. Vợ rủ sở ở đại sảnh trong nhìn đến bữa tiệc linh đình các quý tộc, mà bản thân bên người chỉ có một cái như heo như vậy đầy thức ăn lanh chúa. Dần dần hắn cảm thấy có chút nhàm chán. "Nam tước đại nhân, làm sao không chịu chút, là thức ăn ăn không ngon sao?" Dỗ Bình Sẩn lãnh chúa theo chất đầy thức ăn trên bàn ngẩng đầu lên, hắn buồn bực nói với vợ rủ sở: "Ta..." Vợ rủ sở vừa định lúc mở miệng sau khi, đột nhiên từ cửa hông phương hướng chuyển tới tiếng ồn ào, cái kia thanh âm dần dần trở nên lớn, hơn nữa vượt trên đại sảnh trong các quý tộc tiếng huyên náo. "Xảy ra chuyện gì?" Tiếng ồn ào thậm chí đưa tới bệ mẹ sĩ công tước chú ý, hắn nhìn sang đối với bên người hầu hạ người hầu hỏi. Người hầu vội vàng hướng công tước túi người chào chạy tới, chỉ chốc lát người hầu này lại sưng mặt sưng mũi, chật vật không chịu nổi theo lãnh chúa phòng bếp phương hướng trốn ra được, cái này làm cho các quý tộc đều hết sức hiếu kỳ. "Xin lỗi công tước đại nhân, là trong phòng bếp mấy vị đại nhân các tùy tùng đánh lên." Người hầu che bản thân đôi mắt, toét miệng khập khiễng đi tới công tước trước mặt, đối với công tước bẩm báo. Làm công tước kỵ sĩ xông vào phòng bếp bên trong thời điểm, ý đồ kéo ra đánh thành một đoàn các tùy tùng, chỉ thấy phòng bếp bên trong nữ đầu bếp hết là, khay gỗ cùng cái muỗng bay khắp nơi đều là, một tên bọn vào kỵ sĩ đầu bị một cái lọ sành đánh trúng, nhất thời lọ sành rào một tiếng vỡ thành rất nhiều mảnh. "Nói đi, rốt cuộc tại sao đánh nhau?" Bệ mẹ sĩ công tước nhìn đến bị mang tới trước mặt các tùy tùng, từng cái chật vật không chịu nổi bộ dáng, khiến công tước không nhịn được cau mày. "Không phải chúng ta động thủ trước?" Lúc này, một tên màu nâu đậm tóc, mặc một bộ giáp da khắc giáp bảo vệ chiến sĩ, đối với công tước cùng các phong thần nói ra. "Cái kia rốt cuộc là ai, dĩ nhiên dám can đảm ở công tước đại nhân trong lâu đài ẩu đả?" Đứng ở công tước bên cạnh cung tướng lớn tiếng mắng. Vài tên ẩu đả chiến sĩ đem đôi mắt nhìn hướng Sật Thuốc Cổ, ẻ đùa cùng ẻ vợ đám người, theo mấy người trạng thái thoạt nhìn, cái này vài tên chiến sĩ là thua thiệt, không nói ẻ đùa là một tên thân thủ nhanh nhẹn kiếm sĩ, liền ngay cả Sật Thuốc Cổ cũng là trà trộn phố phường nhiều năm lão có đồ, mà ẻ vợ là ở trong rừng rậm cùng dã thú làm bạn ưu tú thợ săn. "Hắn đi đâu?" Lúc này, vợ rủ sợ nhanh chân đi ra tới, hắn vừa mở miệng liền hỏi tới bản thân người hầu gái An Nhi. "Vợ rủ sợ năng tước." Cái khác các phong thần kinh ngạc nhìn đến vợ rủ sợ, bọn họ không biết rõ bở rủ sở trong miệng nói An Nhi là ai, tại sao vị này nam tước sẽ như thế khẩn trương. Nam tước đại nhân. Bở rủ sở lời còn chưa dứt, An Nhi nhút nhát bị hai tên kỵ sĩ gác đến đi ra, trên mặt nàng còn dính bột mì. An Nhi. Bở rủ sở đi tới hai tên kỵ sĩ trước mặt, cái này hai tên kỵ sĩ vừa nhìn bở rủ sở đi tới, liếc mắt nhìn nhau. Bở rủ sở tốt xấu đỡ lấy nam tước danh hiệu, ở công tước cùng đông đảo phong thần trước mặt, hai tên kỵ sĩ đành phải buông tay ra, hướng bở rủ sở hơi không người chào. Người không sao chứ? Bở rủ sở bố bố An Nhi trên người cho bụi và bột mì. Làm ẩu đả phát sinh thời điểm, cơ trí nàng liền vội vàng nuốt ở bên dưới bàn gỗ, bất quá coi như thế cũng không tránh được bị ảnh hưởng đến. Vợ dù sở nam tức đại nhân, chúng ta đã hỏi rõ, là ngươi thủ hạ trước tiên độc thủ. Bệ mẹ sĩ công tức cung tướng hỏi thăm một phen tham dự ẩu đả người sau, đem mục tiêu phong tỏa ở vợ dù sở trên người, hắn lớn tiếng nói. Ồ, vợ dù sở kiểm tra một chút An Nhi, thấy nàng trên người cũng không có vết thương, trong lòng bông lỏng một hơi, làm bản thân xuyên qua đến cái này thời đại sau, vẫn là cái này tiểu người hầu gái làm bạn ở bản thân bên người. Có thể nói vợ rủ sở trừ bản thân làm chưa che mặt tiện nghi phụ thần, cùng với muốn giết chết bản thân Kakazem bên ngoài, An Nhi chính là hắn thân nhân duy nhất. Chương 182, khiêu khích một nhóm quý tộc tùy tùng đứng ở trong yến hội giữa, công tước cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, ở khai chiến trước trong yến hội gây ra như vậy vừa ra, đối với sĩ khí khả năng có tổn hại, nhưng nếu là trừng phạt những thứ này quý tộc tùy tùng mà nói, như vậy liền khả năng sẽ đắc tội các phong thần, lần này khiến công tước cảm thấy khó cả đôi đường. Công tước đại nhân, ở cái này nhiệt huyết sôi trào khai chiến trước, các chiến sĩ khó tránh khỏi sẽ vô pháp khống chế bản thân tâm tình, đây chẳng phải là rất bình thường sự tình sao? Hiệu tần tức sĩ nhìn ra công tức khó cả đôi đường, hắn lập tức đứng ra nói ra. Không sai, cái này bất chính nói rõ chúng ta các chiến sĩ anh dung hiếu chiến sao? Bị bắt trong tùy tùng có người một nhà quý tộc, lúc này cũng phụ họa nói ra. Ừ. Vệ mẹ sĩ công tức gật đầu một cái, làm hắn đứng lên chuẩn bị kết thúc cái này một trận náo nhiệt thời điểm, không nghĩ tới lại có người giành trước đứng lên. Công tước đại nhân, chư vị đại nhân, cổ đại các quốc vương ở yến hội đồng thời, ưu tú các võ sĩ tương ngộ lẫn nhau đánh nhau trợ hứng. Đã mấy vị các đại nhân tùy tùng mở đầu, như vậy chúng ta cũng hẳn gia nhập mới đúng. Đứng lên là một tên kỵ sĩ, nhưng là trên người hắn áo choàng nói rõ hắn cũng không thuộc về bất kỳ một vị phong thần, ngược lại cái kia đặc biệt thần thánh văn chương biểu thị, hắn là một tên thần thánh giáo hội kỵ sĩ. Ông ngong. Làm tên kia giáo hội kỵ sĩ tiếng nói rơi xuống thời điểm, các quý tộc đều rối rít nghị luận, đại sảnh trong nhất thời giống như là thọt thủng tổ ong vỏ bẻ. Áp dạ hẹn tức sĩ ngươi muốn làm cái gì? Vệ mẹ sĩ công tức lông mày đều nhanh tập hợp thành một luồng, hắn đắm chìm trong đông đảo phong thần tới trợ chiến trong hưng phấn, mà thần ân kỵ sĩ lại một mực giữ ý lặng. An tĩnh đều nhanh khiến hắn quên mất. Thỉnh cho phép ta theo chư vị đại nhân trong chiến sĩ trong chọn lựa ra một người, ở cái này đại sảnh trong tiến hành một phen chiến đấu, làm tốt chư vị đại nhân trợ hứng. Áp dạ hẻm tức sĩ lớn tiếng nói. Làm áp dạ hẻm tức sĩ cao giọng khiêu chiến thời điểm, nguyên bản dũng mãnh đấu tàn nhẫn các chiến sĩ đều đem ánh mắt rời đi, bọn họ cũng không dám cùng các thần ân kỵ sĩ đối mặt, hiện trường nhất thời lộ ra rất lung túng, mà bệ mẹ sĩ công tức theo gò má đến cổ đều trở nên đỏ bừng. Những thứ này thần ân kỵ sĩ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiệu tần tức sĩ cũng bản che mặt lỗ, hắn nhận ra được những thứ này thần ân kỵ sĩ khiêu khích. Hơn nữa còn là ngay trước mọi người đánh mặt bệ mẹ sĩ công tước. A. Vợ dù sơ lại nhiều hứng thú nhìn chăm chú, hắn nhận ra được các thần ân kỵ sĩ đắc ý vẻ mặt, thoạt nhìn những thứ này tông giáo kỵ sĩ là cố ý nhục nhã bệ mẹ sĩ công tước. Xem ra cái này cùng hải yến hội bên trong, kỳ thực đã sớm sóng ngầm mấy liệt, bệ mẹ sĩ công tước bởi vì bất mãn tông giáo các kỵ sĩ bội tín, cố ý tổ chức long trọng yến hội tiếp đãi các phong thần, hướng giáo hội khoe khoang bản thân lực lượng, mà tông giáo các kỵ sĩ nhưng ở lúc này lợi dụng cơ hội khiêu khích, để biểu thị thần ân kỵ sĩ võ lực cường đại. Ồ. Edo đột nhiên nhìn thấy bở rủ sở hướng bản thân khiến một cái ánh mắt, hắn cùng sật cổ đám người bắt đầu đều đem bản thân làm thành người ngoài cuộc, vì vậy đối với thần ân kỵ sĩ khiêu khích không thèm để ý chút nào. Nam tước đại nhân ý tứ chẳng lẽ là muốn cho ta xuất chiến? Edo ngẹo đầu hơi nghi hoặc một chút, chuyện này thấy thế nào đều là hướng về phía công tước tới, hắn không hiểu vì sao bở rủ sở muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Khục khục. Bở rủ sở dùng sức ho khan một cái, hắn một lần nữa nháy nháy mắt, lần này Edo minh bạch, bở rủ sở thật là ở muốn cho bản thân xuất chiến. Làm sao? Đường đường bệ mẹ sĩ công quốc các phong thần, chẳng lẽ liền một cái ra dáng chiến sĩ đều không có sao? Chúng ta chỉ là luận bàn một cái, cũng không phải thật sự là quyết đấu cát. Áp dạ hẻm tức sĩ bênh bang đắc ý ở trong yến hội ương đi một vòng, hắn đến mỗi một nơi phong thần liền đem ánh mắt rời đi, thần ân kỵ sĩ đáng sợ truyền thuyết là mỗi một tên quý tộc khi còn bé đầu giường cần thiết cố sự, huống chi bọn họ sợ hãi các thần ân kỵ sĩ phía sau chi kia khổng lồ đáng sợ lực lượng. Đã tước sĩ đưa ra hắn khiêu chiến, vị yêu đại nhân nguyện ý xuất chiến, hoặc là phái ra bản thân thủ hạ chiến sĩ anh dũng. Ta nguyện ý vì vị này anh dũng chi sĩ cung cấp 500 cái ngân tệ coi như sửa chữa khôi giáp chi phí. Vệ mẹ sĩ công tức cuối cùng không nhịn được, hắn nổi giận đùng đùng đối với đại sảnh trong các phong thần nói ra. Ta nguyện ý xuất chiến. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, ở 500 viên ngân tệ dụ hoặc dưới, một tên tuổi trẻ phong thần đứng ra. Ô hát, là lệ họ còn nam tước. Ở bờ rủ sờ bên người mập dô bịn sần lãnh chúa trận to hai mắt, hắn nhỏ giọng nói với bờ rủ sờ. Nam tước. Bờ rủ sờ không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới một vị nam tước, hắn hiếu kỳ nói ra. Hả? Lệ họ còn nam tức phụ thân đã từng tùy tùng lao công tức xuất trình, là xây dựng qua công trạng đạt được thụ phong lãnh chúa, là công quốc trung bộ đại lãnh chúa. Mập dỗ biển sân lãnh chúa hướng bờ rủ sở giải thích. Thì ra là như vậy. Bờ rủ sở gật đầu một cái, không khỏi có chút ảo não, không nghĩ tới lại bị người khác rút ra thứ nhất. Tốt, không hổ là lấy sư tử coi như ra huy dũng manh gia tộc nam tước. Vệ mẹ sĩ công tức vừa nhìn lệ họ còn nam tức đi ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Lệ họ còn gia tộc là sản xuất dũng manh chiến sĩ gia tộc, bọn họ gia huy là một đầu kim sư tử. Rất tốt. Áp giả hẻm tức sĩ khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười, hắn cũng tán thưởng vô vô bản thân bàn tay. Các người làm rất mau đem giữa đại sảnh dọn dẹp ra một khối đất trống, các quý tộc đều lui sau đến hàng trụ bên cạnh, rất nhiều người đều đối với cái này một trận thế tục quý tộc quyết đấu tông giáo kỵ sĩ chiến đấu mọi mắt mong chờ. Đúng. Lệ họ còn nam tức nhanh chân đi đến góc tây bắc, trên người hắn mặc một bộ áo khoác da giáp, trên tay đeo đến một đôi thuộc da găng tay, nhưng là cũng không có đội nón sát, hắn tay cầm một thanh trường kiếm, hắn hai đầu gối hơi uốn lượn, thân thể hơi chút nghiêng hướng về phía Áp Dạ Hẻm tức sĩ, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhưng là đem thân kiếm đặt tại trên vai hữu. Ồ. Áp Dạ Hẻm tức sĩ đem bản thân bản kiếm đi ra, hắn liếc mắt nhìn bảy chân tư thế Lệ họ còn nam tước, đồng nhiên vị này tông giáo kỵ sĩ một gối quỳ xuống, hơn nữa đem kiếm giơ lên ở bản thân trước mặt. Mau nhìn, là thần ân kỵ sĩ cầu nguyện. Đại sảnh trong các quý tộc trận to hai mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy thần ân kỵ sĩ ở trước trận chiến cầu nguyện, nghe nói đang vì chính nghĩa mà chiến thần ân kỵ sĩ mỗi lâm chiến đấu trước, đều biết dùng kiếm cùng chủ thần tiến hành cầu nguyện câu thông, mà chủ thần cũng sẽ ban cho bọn họ thần bí cường đại lực lượng. Cắt, mánh khóe. Vợ dù sở kinh thường những môi, những thứ này thần côn như vậy kỵ sĩ rốt cuộc lực lượng cường đại bao nhiêu, hắn còn cần quan sát, nhưng là không thể phủ nhận là, thần côn các kỵ sĩ cái này một tay quả thật cho đối thủ áp lực lớn, sẽ để cho đối thủ thấy bản thân đang cùng thần sứ giả tác chiến. Nha. Quả nhiên, nguyên bản bày ra thế thủ Lệ họ còn nam tức tâm lý chịu không được áp lực, hắn hét lớn một tiếng, hai chân nhanh chóng di chuyển bước tiến, hướng thần ân kỵ sĩ tiến lên, hoàn toàn không đợi đối phương cầu nguyện hoàn thành. Keng. Một tiếng vang dội kim loại tiếng va chạm vang lên, thật lâu ở đại sảnh trong vang vọng. Chương 183, tái nhật người tấu lên Lệ họ còn nam tức giành trước phát động công kích, nhưng là hắn kiếm còn không chờ bổ chúng thần ân kỵ sĩ Áp Dạ Hẻm tức sĩ trở tay đem trên thân kiếm hất lên, hai thanh kiếm đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy Áp Dạ Hẻm tức sĩ thân thể như báo như vậy nhảy lên. Hai người kiếm chiến đấu ở chung một chỗ. Nam tước hai tay tráng kiện mạnh mẽ, kiếm trong tay hắn vung vẩy uy thế hùng hực, mà Áp Dạ Hẻm tức sĩ thì lộ ra linh xảo rất nhiều, hắn thỉnh thoảng tránh thoát mũi kiếm, đối mặt đến nam tước không ngừng lùi lại. Cố gắng lên nam tước. Trên a. Dưới tình huống này, trong yến hội các phong thần đều bắt đầu kêu lên đứng lên, bọn họ cảm thấy Lệ họ còn nam tước chiếm thượng phong, sẽ không thể một đời thần ân kỵ sĩ ép được tuyệt lộ. Ệ đùa ngươi thấy thế nào? Vợ dù sợ lúc này đứng đối nhau ở bản thân bên người Ệ đùa hỏi, hắn đối với kiếm thuật cũng không phải rất tinh thông, cơ hồ cùng cái khác người như thế ở xem náo nhiệt mà thôi, nhưng là Ệ đùa nhưng là một vị tinh xảo kiếm thuật nhà. Hô, Áp Dạ Hẻm tức sĩ đang đùa Lệ họ còn nam tước. Ệ đùa cười cười, hắn nói với vợ dù sợ, làm sao có thể, rõ ràng là Lệ họ còn nam tước chiếm thượng phong. Một bên Ệ vỡ lại không đồng ý, dưới cái nhìn của nàng rõ ràng là Lệ họ còn nam tước đem Áp Dạ Hẻm tức sĩ ép được tuyệt lộ. Nhìn một chút tức sĩ bước tiến liền biết. Ệ đùa lại một ngón tay Áp Dạ Hẻm tức sĩ dưới chân, mấy người lúc này mới chú ý tới, chỉ thấy tức sĩ bước tiến giống như nhảy múa gọn gàng ngăn nắp, ngược lại Lệ họ còn nam tước bước đi lại có vẻ rất ổn ngang. Thì ra là như vậy, Ệ đùa nếu như là ngươi mà nói, ngươi có mấy thành phần thắng? Vợ dù sờ sờ một cái bản thân cảm, hắn như có điều suy nghĩ nói với Ệ đùa. Tám thành. Ệ đùa tự tin nói ra, bất quá Ệ vỡ lại hướng hắn trợn mắt một cái. Khoác lát tinh. Ệ vỡ bĩu môi nói ra. Ngươi cái này là không tin ta. Ệ đùa cảm thấy bản thân chịu đến làm đủ, hắn chừng đến Ệ vỡ nói ra. Ngay tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, đại sảnh trong các quý tộc hét lên kinh ngạc âm thanh, chỉ thấy Lệ họ còn nam tức bị hung hăng ngã xuống đất, nằm trên đất, trong tay kiếm cũng bay đến một bên. Ô ô. Lệ họ còn nam tức nhìn đến mắt nhìn xuống bản thân Áp Dạ Hẻm tức sĩ, đối phương mũi kiếm đối diện chuẩn hắn cổ họng, nam tước thua cực kỳ khó coi. Song phương thực lực kém quá lớn. Vợ dù sơ lắc đầu một cái, ngay vừa mới rồi, làm nam tước nóng lòng bên dưới dùng kiếm đi đâm thần ân kỵ sĩ lồng ngực thời điểm, đối phương tựa hồ đã sớm nhìn thấu hắn chiêu thức, vì vậy chỉ là nghiêng người tránh thoát, tiếp lấy tuổi trò trận đánh trúng nam tước ngực, dưới chân bấp một cái, nam tước thân thể liền toàn bộ bay ra ngoài, mà thần ân kỵ sĩ động tác nhanh như thiểm điện làm liền một mạch. Ta nhận thua. Lệ họ còn nam tước mặt đỏ bừng, hắn không khỏi không thừa nhận bản thân thua. Đây đều là thần ý chỉ. Áp Dạ Hẻm tức sĩ khẽ mỉm cười, rất lịch sự thu hồi bản thân kiếm, hắn vung một cái bản thân kiếm, ở giữa không trùng chơi cái kiếm hoa, rất tiêu sái hướng về phía bệ mẹ sĩ công tước túi đầu, hoàn toàn không để ý tới công tước khó coi sắc mặt. Hai tên người hầu liền đội vàng tiến lên, đem Lệ họ còn nam tước đỡ dậy, nhưng là nam tước trong lòng ôm vẫn hận, hắn đẩy ra ý đồ trợ giúp hắn người hầu, một mình ảm đạm đi vào trong đám người, vài tên tốt hơn quý tộc tiến lên vô vô bả vai hắn. Còn có ai muốn thử một chút giáo hội kỵ sĩ mũi kiếm? Áp Dạ Hẻm tức sĩ giang hai cánh tay, ở đại sảnh trung gian đi một vòng. Cũng là quý tộc môn đều yên lặng như tờ, liền ngay cả bệ mẹ sĩ công tước cũng ngồi xuống, hắn tay phải chết chế trụ ghế ngồi tay vịn, không nói một lời. Chủ thân ở trên, xem, đây chính là thiếu hụt lòng tin thế tục chiến sĩ thiếu sót. Áp Dạ Hẻm tức sĩ cười lớn một tiếng, hắn giống như cái người thắng lợi như vậy nói ra. Chờ đã. Ngay tại tức sĩ chuẩn bị dương dương đắc ý trở lại bản thân các minh đệ trung gian thời điểm, một cái thanh âm lại đánh vỡ đại sảnh trong yên lặng. Hả, là ai? Áp Dạ Hẻm tức sĩ hiếu kỳ xoay người, hướng phát ra âm thanh đối phó nhìn lại, liền ngay cả cái khác phong thần các quý tộc cũng buồn bực nhìn sang. Là ta, vợ dù sờ nam tước. Vợ dù sờ mỉm cười đi ra, hắn vị trí đang đến gần cửa lớn phương hướng, vì vậy không đi không được mới bước mới đến giữa đại sảnh. Vợ dù sờ. Bệ mẹ sĩ công tức đôi mắt nhất thời sáng lên, nhưng lập tức liền ảm đạm xuống, hắn biết rõ vợ dù sờ cũng không phải một cái chiến kỹ cao siêu quý tộc, dọc gia tộc tựa hồ cũng không thịnh sinh chiến sĩ. Vợ dù sờ nam tước đại nhân, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Áp Dạ Hẻm tức sĩ quan sát một cái Bợ Rủ Sở, cái này mới nhìn qua vóc người gầy gò, tuổi rất trẻ nam tức lại muốn khiêu chiến bản thân. Ha ha ha, Bợ Rủ Sở nam tức ngươi chính là trở về đi thôi. Cái khác phong thần các quý tộc cũng cười lớn, bọn họ cũng muốn lên Bợ Rủ Sở lời đồn, cái này phong lưu thành tính nam tức ngay cả ngựa đều không lên được đi, chớ nói chi là cùng cường đại thần ân kỵ sĩ quyết đấu. Hả, ta chỉ là nghĩ để cử một vị cao siêu kiếm sĩ, cái này cũng không được sao? Bợ Rủ Sở không có vấn đề nhún vai một cái, trên mặt hắn mang theo vô lại như vậy nụ cười. Đề cử bản thân kiếm sĩ sao? Bệ mẹ sĩ công tức đã tắt hy vọng lại lần nữa cháy lên, có lẽ Bợ Rủ Sở dưới tay có thể cùng thần ân kỵ sĩ quyết đấu kiếm sĩ. Hắn là quý tộc sao? Áp Dạ Hẻm tức sĩ lại bĩu môi, trên môi hắn tròm dấu nhếch lên. Ta đương nhiên là quý tộc, chư vị đại nhân, tôn kính công tức đại nhân, ta là Bợ Rủ Sở nam tức đại nhân gia thần, tới từ Kết Vương quốc Bêu quận Ệ Đồ tức sĩ. Lúc này, Ệ Đồ đi ra hắn hướng mọi người đi một cái kỵ sĩ lễ phép. Ha 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 ha. Nhưng là đáp lễ hắn là đại sảnh trong ồn ào cười to, liền ngay cả công tức cũng nhíu mày thất vọng lắc đầu một cái, vị này tức sĩ chẳng những vóc người nhìn có vẻ gầy yếu, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, một bộ không khỏe mạnh bộ dáng, bất quá liên tưởng tới Bợ Rủ Sở danh tiếng, mọi người rất tự nhiên cũng nghĩ đến vị này mặt trắng nhỏ là cái gì mà hàng. Người khuôn mặt nhỏ như thế tái nhợt, sẽ không cũng là bởi vì cùng bọn thị nữ quá mức thân mật tạo thành chứ? Một tên quý tộc cười lớn nói với Edo. Không sai đại nhân, lại xuống tước hiệu chính là tái nhợt người. Edo lại không có chút nào lùi bước, hắn hai chân không hiểu, thân thể chuyển hướng đi qua, toét miệng hướng tên kia quý tộc nói ra. Ha ha ha, tái nhợt người. Edo tước hiệu khiến các quý tộc lại là cười rộ, bọn họ cảm thấy đôi chủ tớ này thật là kỳ ba, chẳng những chủ nhân phong lưu thành tính, liền ngay cả thủ hạ kỵ sĩ đều là quái thai. Ngươi sẽ chết tái nhợt người. Áp Dạ Hẻm tức sĩ lộ ra khinh miệt nụ cười, hắn tự tay sờ một cái bản thân bên môi trống râu, ngạo mạn nói với Edo. Nếu như có thể chết ở chiến đấu trong, chính là ta tâm nguyện. Edo khỏe môi nết lên nụ cười, nhưng là hắn ánh mắt lại dần dần sinh ra biến hóa. Chương 184, kỳ quái kiếm thế công tức đại sảnh trong an tĩnh gần như có thể nghe thấy châm rơi xuống thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Edo cùng Áp Dạ Hẻm tức sĩ trên người, mặc dù mọi người đều cho rằng hai người này quyết đấu sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng là Edo dù sao cũng là đại biểu bệ mẹ sĩ công quốc các quý tộc xuất chiến, vì vậy tất cả mọi người đều nín thở mà đợi, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Hô, Edo nhẹ nhàng phun một ngụm khí, hắn nắm chặt trong tay kiếm, đem chuôi kiếm vị trí đặt ở phần eo. Ô hát, là phía nam phái kiếm thuật. Áp Dạ Hẻm tức sĩ lập tức nhận ra tới, đây tuyệt không phải Kết Vương quốc kiếm thuật, thức mở đầu là cày kiếm thế, là phía nam các kiếm sĩ thường dùng nhất thức mở đầu. Ừ, Edo khẽ mỉm cười, hắn biết do Áp Dạ Hẻm tức sĩ nhất định sẽ nhận ra tới, cái này lên tay kiếm thế là so sánh cân bằng, vừa lợi cho tấn công cũng lợi cho phòng thủ. Rất tốt, cuối cùng cũng có một vị chân chính kiếm sĩ có thể luận bàn. Áp Dạ Hẻm tức sĩ không chỉ không có sợ sệt, ngược lại nóng lòng muốn thử đứng lên. Hắn nắm chặt trong tay kiếm giơ lên thật cao, hơn nữa giơ ngang đến đỉnh đầu vị trí. Châu được sừng thức mở đầu. Lần này tất cả các quý tộc đều nhận ra, Áp Dạ Hẻm tức sĩ sử dụng là thường dùng nhất đế quốc kiếm sĩ thức mở đầu, cái gọi là châu được sừng thức mở đầu, là kiếm sĩ cầm trong tay kiếm giơ ngang đưa đến đỉnh đầu vị trí, ý đồ ở phát động công kích thời điểm, có thể từ bên trên ưu thế vị trí giành trước công kích. Bắt đầu. Một vị làm trọng tài quý tộc giơ lên bản thân khăn tay, hắn buông tay ra trong nháy mắt chiến đấu bắt đầu. Khang khang khang. Hai vị đại biểu mỗi người trận doanh cùng lợi ích kiếm sĩ chiến đấu ở chung một chỗ. Bọn họ kiếm đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, bọn họ giống như là hai đầu nhanh nhẹn dã thú, lợi kiếm trong tay phảng phất là bọn họ móng đuốt sắc bén. Ô hát, bệ mẹ sĩ công tức giật mình đứng dậy, hắn vốn cho là tái nhận người Ệ Đồ nhất định sẽ vừa đối mặt liền bị Áp Dạ Hẻm tức sĩ đánh ngã, nhưng là không nghĩ tới Ệ Đồ cũng không có rơi vào hạ phong. Thực vậy Áp Dạ Hẻm tức sĩ kiếm sắc bén dị thường, cường đại lực lượng khiến cho bất kỳ đối kháng chính diện chiến sĩ đều biết bị chấn gan bàn tay tê dại, nhưng là Ệ Đồ lại thành thạo vận dụng bản thân bước tiến cùng kỹ xảo, điều chỉnh tấn công cùng phòng thủ tiết tấu. Hoa cả mắt kiếm đánh để ở tràng các quý tộc cũng không nhịn được trận to hai mắt, cơ hồ quên mất bản thân hô hấp. Keng. Một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên sau, hai vị kiếm sĩ rất nhanh tách ra, cái này một lần bọn họ lẫn nhau đổi một cái vị trí. Đánh cho không sai kỵ sĩ. Áp Dạ Hẻm tức sĩ nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt Edo, không nhịn được khen ngợi một tiếng. Người cũng không tệ tức sĩ, bất quá phía dưới người cũng phải cẩn thận. Edo cơ thể hơi trầm xuống, hai đầu gối đối lượng, hắn cổ quái bước tiến khiến mọi người hiếu kỳ. Hả, cái này là? Áp Dạ Hẻm tức sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thức mở đầu. Hắn kinh ngạc hiếu kỳ dò hỏi, "Đây là ta ở lang thang thời điểm lĩnh ngộ ra kiếm thuật." Edo khẽ miệng lộ ra một nụ cười thần bí, hắn giơ lên cầm kiếm hai tay, kiếm giơ đến đỉnh đầu phương hướng, nhìn có vẻ cơ hồ cùng Áp Dạ Hẻm tức sĩ sừng châu thức mở đầu không sai biệt lắm. "Cắt, ta còn tưởng rằng là cái gì?" Lệ họ còn nam tức khinh thường nói ra, Edo thần bí bí động tác, dĩ nhiên chẳng qua chỉ là bình thường nhất bất quá châu được sừng thức mở đầu. "Không đúng, cái này hẳn không phải là châu được sừng thức mở đầu." Hữu Tần tức sĩ lại hơi lắc đầu một cái, hắn cảm giác đến Edo cái này đặc biệt kiếm thế chỗ bất phàm. "Chuẩn bị xong đại nhân." Edo hét lớn một tiếng, hắn hai chân dùng cực kỳ nhanh chóng độ thay thế bước ra, nhìn có vẻ lộn xộn bừa bãi, nhưng là lại rất có quy luật, đồng thời giơ lên kiếm bắt đầu ở đỉnh đầu xoay tròn, hô hô sinh phong lưới kiếm chém hướng Áp Dạ Hẻm tức sĩ. Ô ô, Áp Dạ Hẻm tức sĩ cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vậy cổ quái kiếm thế, nếu như hắn dùng trong tay kiếm đi đâm Edo thân thể mà nói, như vậy Edo giơ lên mũi kiếm thì sẽ gọt sạch hắn đầu, nhưng nếu là đón đỡ đỉnh đầu đập tới mũi kiếm mà nói, như vậy cũng có thể bản thân kiếm hội bị đánh bay. Cái này không thể nào. Lúc này, nguyên bản còn nhàn nhã cái khác các thần ân kỵ sĩ cũng không nhịn được đứng lên, thân thể bọn họ nghiêng về trước nhìn đến giữa đại sảnh, coi như thân kinh bách chiến các kỵ sĩ, bọn họ cũng phát giác gặp dạ hẻm tức sĩ quân cảnh.
Oh 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 oh,
tốt một cái ạp dạ hẻm tức sĩ, hắn phát giác được bản thân bị ép vào tuyệt cảnh sau, giống như một đầu bị ép vào vách đá mãnh thú, hắn hét lớn một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, dùng hết toàn lực chém hướng Edo.
Ken,
không ngoài dự đoán, mũi kiếm đụng vào nhau. Chúng ta thắng. Các thần ân kỵ sĩ buông lòng một hơi, bọn họ biết do ở khí lực trên không có người nào là thần ân kỵ sĩ đối thủ.
A,
nhưng lại ạp dạ hẻm tức sĩ lại không phát giác được thích hợp, hắn nắm chặt kiếm ở va chạm trên Edo kiếm thế sau đó, giống như là chém vào trong không khí như vậy, mà hắn thân thể cũng không bị khống chế nào về phía trước.
Mau nhìn,
cái khác các quý tộc kinh ngạc nhìn thấy, ẻ đùa thân thể như con quay xoay tròn, ở kiếm va chạm một khắc, hắn thân thể chuyển hướng một bên khác, mà kiếm cũng lướt qua ạp dạ hẻm tức sĩ kiếm, theo một bên khác chém tới đây.
A,
mắt thấy sắc bén lưỡi kiếm ép tới gần bản thân, trong nháy mắt ạp dạ hẻm tức sĩ cảm nhận được lạnh lùng mũi kiếm, bản thân da thịt đều tựa hồ cảm nhận được cắt đứt thống khổ, ở tử vong trước mặt vị này trung thành tông giáo kỵ sĩ, cũng không nhịn được bản năng lui về phía sau, nhưng là dưới chân không biết rõ lúc nào xuất hiện một khỏa tầm thường cục đá, dưới chân bấp một cái cả người về phía sau nghiêng. Áp dạ hẻm tức sĩ dùng một loại cực kỳ bất nhã dáng vẻ, một cái mông ngồi dưới đất, mà hắn còn một mặt ngậm bức trạng thái. Edo lúc này cũng đình chỉ tấn công, hắn mũi kiếm chỉ đến áp dạ hẻm tức sĩ, mặc dù hai người cách nhau còn có hai tuổi trò khoảng cách, nhưng là tất cả mọi người đều biết do Edo đã thắng được quyết đấu, chỉ là tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp.
Ha!
Vệ mẹ sĩ công tức chỉ vào áp dạ hẻm tức sĩ, miệng tuét ra cười một tiếng, phản phất như là một đạo mệnh lệnh như vậy, hội đường trong nhất thời bộc phát ồn ào tiếng cười, mà các thần ân kỵ sĩ sắc mặt đều trở nên xanh mét. Tức sĩ xin đứng lên. Edo rất có phong độ thu hồi kiếm. Hắn đưa tay ra đem ạp dạ hẻm tức sĩ kéo lên.
Ngươi, đây là cái gì kiếm thế?
Ạp dạ hẻm tức sĩ sắc mặt trở nên tái nhợt, hai gò má hiện ra hoa hồng đỏ sắc, nhưng là hắn hay là không nhịn được đối với ẻ đồ dò hỏi.
Ngài nói cái này sao?
Là ta tự nghĩ ra kiếm thuật, ta đem hắn gọi là bát phụ 13 thế.
Ẻ đồ cười nhạt, đem kiếm kháng ở bản thân trên bả vai, đối với ạp dạ hẻm tức sĩ nói ra.
Bát phụ kiếm thế. Ạp dạ hẻm tức sĩ giật mình há to mồm, hắn không nghĩ tới như thế sắc bén kiếm thuật, lại có một cái thô tục như vậy danh tự.
Chương 185. Xuất trinh Edo biểu hiện khiến cho bệ mẹ sĩ công quốc các phong thần rất là kinh ngạc, có thể cùng thần ân kỵ sĩ ở đấu kiếm trong hơn một chút, thấy do Edo là một tên ưu tú hiếm có kiếm sĩ, rất nhiều người vì vậy thậm chí lên lòng đánh tị.
Đánh cho không sai. Bệ mẹ sĩ công tức trước tiên đứng dậy vỗ tay nói, hắn cười lớn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Edo.
Cảm ơn công tức đại nhân tán thưởng.
Edo đắc ý cầm trong tay kiếm hướng lên ném đi, tiếp lấy phía sau trở tay tiếp lấy, như tạp kỹ như vậy tiêu sái thu kiếm thế, đưa tới các quý tộc một mảnh hoan hô, các nữ nhân nhìn hướng Edo ánh mắt đều trở nên phá lệ khác nhau.
Kỵ sĩ Edo, ngươi đem sẽ có được 500 cái ngân tệ coi như sửa chữa khôi giáp cần thiết, đồng thời ngươi là có hay không có hứng thú chuyển phong đến ta trong cung đình, ta vừa vặn yêu cầu một vị kiếm thuật lao sư.
Bệ mẹ sĩ công tức giang hai tay ra, không che giấu chút nào đối với Edo chiêu vời đứng lên.
Cái này,
Edo cao mày, hắn không có nghĩ đến bệ mẹ sĩ công tức sẽ như thế không cố kỵ chút nào ngay trước mọi người thu chiếm bản thân, vì vậy không khỏi liếc mắt nhìn bợ rụ sở phương hướng, mà bợ rụ sở mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình.
Không cần lo lắng bợ rụ sở nam tức đại nhân, ta là một cái hùng hồn người. Ta tuyệt sẽ không muốn không ngươi thuộc hạ, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả.
Bệ mẹ sĩ công tức sôi động nói với bợ rụ sở, một vị đánh bại thần ân kỵ sĩ kiếm sĩ, nếu là có thể ở bản thân cung đình trước, như vậy đối với hắn uy vọng là cực lớn đề cao.
Công tước đại nhân, Edo là ta đồng bạn, hắn tới lui là tự do.
Bợ rụ sở nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào nói ra.
Thật sao?
Đây thật là quá tốt.
Bệ mẹ sĩ công tức vừa nghe đại hỉ, không có ai sẽ cự tuyệt hắn ưu đãi đãi ngộ, các quý tộc không khỏi hâm mộ nhìn đến Edo.
Bợ rụ sở ngươi làm sao có thể?
Lúc này, bên người hệ vợ bất mãn chừng bợ rụ sở một chút, làm mẹ đùa nghèo rất mùng tơi thời điểm, là bợ rụ sở theo lựa điếm trung tướng hắn mua về, hiện tại tại sao có thể nói để cho chạy liền thả đi, vô cớ làm lợi bệ mẹ sĩ công tước.
Xin lỗi công tước đại nhân, ta kỳ thực thiếu bợ rụ sở nam tước đại nhân một bút không nhỏ món nợ, ở không có trả hết nợ trước đây, ta sẽ không rời khỏi.
Ẹ đùa khẽ mỉm cười, hướng bệ mẹ sĩ công tước túi người chào sau đó xoay người, hướng bợ rụ sở đám người đi tới.
Là bao nhiêu món nợ, ta có thể thay người trả lại.
Bệ mẹ sĩ công tước chưa từ bỏ ý định nói ra.
Khô cục, công tước đại nhân.
Liền ngay cả Hữu Tần tức sĩ đều đã nhìn ra, Edo căn bản vô ý hầu hạ công tước, hắn ở một bên ý bảo nói.
Edo mang theo nụ cười đắc ý trở lại bờ rủ sờ bên người, nhưng là bờ rủ sờ nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, mà hệ vợ nhưng là mặt coi thường.
Cảm ơn ngươi.
Edo nói với hệ vợ, ạp dạ hẻm tức sĩ dưới chân cục đá cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, đó chính là hệ vợ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm bắt tới.
Ừ, may mà ngươi không có đáp ứng bề mẹ sĩ công tước mời.
Hệ vợ cười lạnh một tiếng, không cảm kích nói ra.
Hả? Kỳ thực suy nghĩ một chút thật đúng là có chút hối hận, công tước trong cung đình thị nữ nhưng là rất đẹp lại ôn nhu.
Edo tuét miệng cười một tiếng, theo trên bàn cầm lên một ly rượu, đặt ở bên mép nết thời điểm nói ra.
Cắt, đến lúc đó ta sẽ bắn rơi ngươi phía dưới đồ vật, tránh cho ngươi gieo họa những thứ kia đáng thương các cô nương.
Edo không nhường chút nào hài hước nói ra.
Vợ dù sở chúng ta thật giống như không đắc tội nổi nhân vật.
Ngay tại Edo cùng Edo cãi vã thời điểm. Sở Thu Cố lại nhạy cảm phát hiện giáo hội các kỵ sĩ không thân thiện ánh mắt, hắn ở xoay người đồng thời đối với vợ dù sở nhỏ giọng nói ra.
Không sao, ta đã dò nghe. Cái này một lần giáo hội các kỵ sĩ sẽ không tham chiến. Mặc dù sở theo mập rô bỉn sần lãnh chúa chỗ đó biết được, giáo hội các kỵ sĩ đem bảo trì trung lập, vẹn vẹn thay thế công tước bảo vệ được lâu đài, cũng sẽ không tham gia đến đối với quân phản loạn chiến đấu trong đi. Giáo hội thế lực là phi thường đáng sợ, người dễ làm nhất tốt tâm lý chuẩn bị. Sở thủ cố lại không có bở rủ sở lạc quan như vậy, hắn rõ ràng giáo hội tại hắc ám trong tích chứa đáng sợ lực lượng. Và anh, đồng nhiên, giáo hội các kỵ sĩ tập thể đứng dậy, dẫn đầu kỵ sĩ hướng công tước lễ phép niết tốt lễ sau, liền mang theo giáo hội các kỵ sĩ công khai rời khỏi yến hội. Hừ, bệ mẹ sĩ công tước cũng đã sớm đối với giáo hội các kỵ sĩ bất mãn, nhìn đến rời khỏi các kỵ sĩ, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Làm giáo hội các kỵ sĩ rời khỏi sau đó, công tước đem lâu đài lang thang bên ngoài các nghệ nhân cũng triệu tập đi vào, các người làm như nước chảy không ngừng đem thức ăn và rượu bưng lên. Không khí trong đại sảnh lần nữa thân thiện đứng lên, mà lần này bở rủ sở chỗ ngồi rất nhanh bị các quý tộc bao vây, một vị có cường đại kiếm sĩ lãnh chúa là đáng giá tôn kính cùng kết giao. Bở rủ sở đối mặt đến các quý tộc nâng ly cả chén, thậm chí cũng không biết bản thân lúc nào say ngất ngây, hắn một lần nữa khi mở mắt ra sau khi, chỉ cảm thấy ánh mặt trời theo nghiêng phía trên chiếu vào, đại sảnh trong tràn đầy rượu mùi húi, nuốt ngang say ngất ngây mọi người nằm trên đất hoặc là trên bàn dài. A, ta đầu. Bở rủ sở lung la lung lay đứng dậy, hắn đợi đến cái bàn gỗ thời điểm, đem một cái ngã xuống không bầu rượu quật ngã xuống đất, nhất thời vang lên khang làng tiếng động. Vợ dù sờ đẩy ra cửa phòng khách, đi tới chủ tòa tháp bên cạnh chuồng ngựa bên cạnh, trong đó một cái chuồng ngựa trong có tràn đầy nước đọng, hắn dùng hai tay dâng nước tới vào bản thân trên mặt, lạnh ngắt nước khiến cho hắn rất nhanh thanh tỉnh lại. Vợ dù sờ nam tức đại nhân, nguyên lai ngươi ở nơi này. Lúc này một tên ăn mặc phương bảo người hầu chạy tới, hướng về phía hắn nói ra. Chuyện gì? Vợ dù sờ hiếu kỳ đối với người hầu hỏi. Công tước đại nhân nói tỉnh lại các đại nhân mời lập tức trở lại bản thân quân đội trong, chúng ta chuẩn bị xuất phát hướng quân phản loạn tiến quân. Người hầu hướng về phía vợ dù sờ truyền đạt mệnh lệnh nói. Ta minh bạch. Vợ dù sở thở ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, cuối cùng cũng là muốn khai chiến. Vợ dù sở tiếp đến công tước mệnh lệnh sau, hắn đi vào đại sảnh bên trong, nhìn thấy sớt cổ mấy người cũng say thức tản đi khắp nơi ở đại sảnh các nơi, vì vậy tiến lên dùng chân đá một cái ngồi ở bậc đá trên sớt cổ. Ô ô, sớt cổ giật mình một cái, hắn chợt rút ra bên hông dao găm, mở mịt hướng về phía vợ dù sở. Lên đường, chúng ta muốn đi đánh trận. Vợ dù sở vừa sửa sang lại bản thân áo quần, một bên nói với sớt cổ. Ô ô, sớt cổ lúc này mới phản ứng lại, hắn đỡ đến hàng trụ đứng lên. Nôn ô. Một bên khác, Edo đang ở không ngừng nôn mửa, cũng không biết do hắn ở trong yến hội uống bao nhiêu rượu. Người thật là thối. Ever không biết rõ theo chạy đi đâu đi ra, nàng che bản thân mũi cau mày một cái, tiếp lấy tiến lên một cái vặn chặt Edo sau cổ, giống như là ở lôi kéo động vật như vậy, đem hắn theo đại sảnh trong lôi ra, hơn nữa đem Edo đẩy vào chuồng ngựa uống nước chuồng ngựa trong. A a a, ngươi muốn giết ta sao? Lạnh ngắt nước thấm ướt Edo cả người, hắn kêu la om sòm đứng lên đập thình thịch đến. Ha ha ha. Chung quanh các người hầu gái nhìn đến Edo chật vật bộ dáng, cũng không nhịn được cười lớn. Chương 186. Vợ rủ sở kiên trì vợ rủ sở cùng mọi người trở lại doanh trại, các binh lính đã sớm dâng lên khói bếp dùng cơm hoàn tất, bọn họ ở chém thuẫn đi nỉ đám người chỉ huy dưới bắt đầu tạo thành huấn luyện, cho dù là tại giã ngoại gở dịn tần dân binh đoàn huấn luyện thường ngày đều không có lười biến qua. A ha, những thứ này lũ nhà quê thật là ổn người chết. Gở dịn tần dân binh đoàn doanh trại bên cạnh, đúng lúc là lệ họ còn nam tước quân đội chủ đóng. Nam tước sĩ các binh lính đối với mỗi ngày sáng sớm luyện tập gở dịn tần người cực kỳ bất mãn ý gở dịn tần đoàn về doanh. Vợ rủ sở cưỡi ngựa vừa vặn đụng phải luyện tập các binh lính, hắn lớn tiếng ra lệnh. Ừ. Chạy đầu đầy mồ hôi gở zin tần các binh lính, phục tùng mệnh lệnh trở lại doanh trại. Những thứ này lũ nhà quê thật là ăn no trống. Lệ họ còn nam tước sĩ các binh lính, nhìn đến chạy bộ trở lại gở zin tần các binh lính, bọn họ không thể nào hiểu được gở zin tần các binh lính hành vi. Ô, cùng với lâu đài phía trên lính liên lạc thổi lên tiếng kèn lệnh, các phong thần rối rít cưỡi ngựa xuyên qua cửa lâu đài bên ngoài yên lặng chú đóng nhất thời như nấu sôi nước sôi như vậy sôi trào, ồn ào các nô bộ khắp nơi tán loạn, các binh lính hủy đi xây dựng lều vải, bất quá khiến bở rủ sờ mở rộng tầm mắt là, ở lều vải đầy ngã thời điểm, lại có mông trần các nữ nhân chửi mắng đến chạy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Vợ dù sở kinh ngạc chỉ vào đối với sát thủ cô hỏi. Đây cũng là theo doanh các phụ nữ. Sát thủ cô đang ở mài bản thân dao găm, ở đá mài đao trên hung hăng sượt mấy cái sau, hắn dùng ngón tay cái thử một chút trình độ sắc bén, lúc này mới nói với vợ dù sở. Theo doanh phụ nữ. Vợ dù sở không hiểu hỏi, quân đội trong làm sao có thể có nữ nhân xuất hiện, chẳng lẽ cái này thời đại liền có chiến trường nữ y tá? Là kỹ nữ. Chém vẫn đi nỉ nết miệng to, cười mỉm đi tới vợ dù sở bên người. Hắn nhìn chằm chằm những thứ kia tìm khắp nơi che phủ chăn lông các nữ nhân nói ra, mà doanh trại trong vang lên các nam nhân ác tục huýt sáo âm thanh. Mỗi khi có quân đội trú đóng địa phương, chung quanh các nữ nhân thì sẽ tới làm ăn, cái này là cho tới nay chiến trường truyền thống. Sở thủ cổ nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào nói với vợ dù sở. Thử, nam nhân. Hệ vợ con lấy cung tên đi qua, trên mặt nàng tràn đầy chán ghét, nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không có cho rằng cái này là không tưởng tượng nổi sự tình. Như vậy có nữ nhân tới chúng ta doanh trại trong sao? Vợ dù sở lập tức nghĩ đến một vấn đề, hắn lập tức đối với sở thủ cổ đám người hỏi. Chúng ta doanh trại có chiến hào cùng hàng rào, thêm vào cùng khác các quý tộc doanh trại so với, chúng ta hẳn không có mơ gì có thể làm, ha ha ha. Chém thuẫn đi nì tự rêu nói ra. Ghi nhớ một cái trọng yếu nhất quân quy, tuyệt đối không cho phép theo doanh phụ nữ tiến vào chúng ta doanh trại, các binh lính cũng tuyệt đối không thể cùng cầu thả. Vợ dù sơ lại một mặt nghiêm minh nói với mọi người. Nam, nam tước đại nhân. Chém thuẫn đi nì đám người đều hết sức kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới vợ dù sơ sẽ như thế nghiêm túc nghiêm minh đối đãi chuyện này, thậm chí không tiếp tuyên bố quân quy mệnh lệnh. Vâng, Nam tước đại nhân. Quân sự hộ dân quan mặt kỷ cùng mâu đâm các binh lính lập tức tuân thủ đạo này mệnh lệnh. Có chút binh lính mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng cái này là bợ rủ sở chính miệng ra lệnh, ai cũng không dám chống lại. Bợ rủ sở, chiến tranh là một kiện rất nhàm chán sự tình, các binh lính cách xa quê hương ngẫu nhiên cũng cần nữ nhân an ủi, nếu là cưỡng chế áp chế mà nói, dần dần rất có khả năng cất thành binh biến. Khi mọi người tản đi thời điểm, sở cố đơn độc tìm tới bợ rủ sở, hắn cho rằng cái này là bợ rủ sở tuyên bố đạo này mệnh lệnh, là bởi vì bợ rủ sở hoàn toàn không hiểu được chiến tranh trong khả năng chuyện phát sinh, mà đơn thuần lấy quý tộc đạo đức cảm giác đi yêu cầu các binh lính. Vì vậy đối với hắn khuyên can, ngươi cho là ta là bởi vì đạo đức sao? Không, ta lo lắng là tật bệnh truyền bá. Bợ rủ sở lắc đầu một cái, phủ nhận sự cổ đối với bản thân nghi ngờ. Theo doanh kỵ nữ sự tình khiến bợ rủ sở chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là đã từng xem nước ngoài một cái nào đó phim phóng sự, nói đến châu Âu bệnh giang mai truyền bá cố sự, mà đương thời căn nguyên chính là nước Pháp quốc vương đối với Italy chinh phạt, các binh lính cùng lây truyền bệnh giang mai các kỵ nữ pha trộn sau, cuối cùng đem loại này đáng sợ tật bệnh mang về bản thân quê hương. Tật bệnh. Sự cố độc nhãn trợ to. Hắn mặc dù vẫn cảm thấy bợ rủ sở có chút đại kinh tiểu quái, theo doanh kỵ nữ tại tất cả quân đội trong đều tồn tại qua, nhưng cũng chưa từng nghe qua đưa đến tật bệnh truyền bá. Ngược lại chuyện này cứ như vậy quyết định, tốt chúng ta nhổ trại chuẩn bị đi theo công tước rời khỏi đi. Bợ rủ sở không muốn đối với chuyện này dây dưa, xã hội phong kiến tương đối khá một điểm chính là, chỉ cần các lãnh chúa ra lệnh, các thần tử là không thể phản đối, chỉ có thể tuân thủ mà thôi, bởi vì lãnh chúa lời nói chính là pháp luật. Tiếng kèn lệnh vang lên lần nữa, bệ mẹ sĩ công tước chỉ huy bản thân các gia thần, ở thân vệ các kỵ sĩ vây quanh rời khỏi lâu đài. Công tước cùng hắn quân đội trực tiếp bước lên đi tới đông bộ lãnh địa trên đường, các phong thần cũng liền bận đánh đến cờ sĩ, xuất lĩnh bản thân quân đội theo sát phía sau, nhất thời lâu đài há kỵ sĩ giống như hợp dòng con suối, dần dần biến thành một tốp lớn dòng lũ, mênh mông quần quần rộn rộn ràng ràng hướng phía đông mà đi. Làm bệ mẹ sĩ công tước cùng hắn các phong thần rời khỏi đồng thời, bạch kỵ sĩ cũng ở tổ chức đến trước trận chiến hội nghị, hắn biết rõ vị này công tước chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Điện hạ, bệ mẹ sĩ công tước thêm vào hắn phong thần, quân đội nhân số vượt qua xa chúng ta đề nghị hay lại là rời đi nơi này dẫn quân chạy trốn xa tương đối khá. Cắt lốt đối với bạch kỵ sĩ đề nghị. Rời khỏi sao? Bạch kỵ sĩ rơi vào trầm tư, từ công tước đồng ý giáo hội 11 sau thuế, hắn liền lại cũng không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức, thoạt nhìn hắc chấp sự đã chuẩn bị buông tha bạch kỵ sĩ cùng hắn tùy tùng giả. Không sai, hơn nữa phải nhanh một chút, tốt nhất là buông tha những thứ kia giả yếu, chỉ đem đến tinh nhuệ rời khỏi. Cắt lốt cao mày, hắn đối với loại này sống trong cảnh đảo vong cũng rất căm tức, trên thực tế làm bạch kỵ sĩ đánh ra bạch vương người thừa kế cờ hiệu đồng thời, thừa ứng quý tộc lại lác đác không có mấy, đây hoàn toàn đánh vỡ cắt lốt đám người dự đoán. Lại nhiều nông nô gia nhập cũng vô dụng, nếu là quý tộc không thể hưởng ứng, chúng ta cũng chỉ có thất bại một con đường. Cắt lốt dần dần có chút thất vọng nghĩ đến, quý tộc ủng hộ rất là trọng yếu, nắm giữ thổ địa, tài lực cùng nhân lực quý tộc nếu là không ủng hộ bạch kỵ sĩ, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng đoạt được ngôi vua. Ta lại suy nghĩ một chút. Bạch kỵ sĩ đi ra khỏi phòng, cái này kiện đại phòng nhà nguyên bản thuộc về một vị quý tộc, làm bạch kỵ sĩ đám người đi tới thời điểm, vị này quý tộc mang theo bản thân người nhà trốn vào trong lâu đài. Mau sớm quyết định. Cắt lốt nhìn đến bạch kỵ sĩ bóng lưng, đối với hắn hô. Cắt lốt tâm tình phi thường sốt ruột, vì cái này một lần kế hoạch, hắn trên căn bản là mắc lên toàn bộ tài sản cái mạng, ở bờ rủ sở quốc vương trước mặt khoe khoang khoác lác, nếu là thất bại không biết rõ sẽ còn gặp phải cái gì dạng xử phạt. Chương 187, chân vương cùng thiếu nữ bạch kỵ sĩ đi ra đại nhà ở, phía ngoài phòng là lính đánh thuê tạo thành thân vệ, so sánh với tình nguyện tới các nông nô, lính đánh thuê chiến lược mới là bạch kỵ sĩ quân đội sức chiến đấu bảo đảm, bất quá các lính đánh thuê có một chút không tốt, đó chính là trung thành, những thứ này chỉ nhận tiền các chiến sĩ thường thường chịu đến các quý tộc khinh bỉ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái các quý tộc, chiến trường trên phản bội hoặc là trả giá cơ hồ, là các lính đánh thuê thường thường sẽ làm sự tình. Đại nhân, vài tên ngồi xuống đất ngồi đến lính đánh thuê đang ở nói chuyện với nhau, bọn họ đeo đến lề rộng dọc theo mũ sắt cái mũ, người xuyên cũ rắc ra, một chi trường kích đặt ở trên đầu gối, khi nhìn thấy bạch kỵ sĩ đi tới thời điểm, những thứ này lính đánh thuê đứng dậy, bọn họ cởi xuống cái mũ hướng bạch kỵ sĩ kính chào. A, bạch kỵ sĩ hướng bọn lính đánh thuê này gật đầu một cái, kỳ quái là những thứ này lính đánh thuê tựa hồ đối với bạch kỵ sĩ phi thường tôn kính. Cái này là vượt quá cô chủ cùng lính đánh thuê trong lúc đó quan hệ, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Bạch kỵ sĩ tiếp tục đi ở doanh trại trong, bên cạnh hắn thậm chí không có mang một tên tùy tùng, kỳ thực đây cũng là cực kỳ không tầm thường, bất kỳ một vị quý tộc ở trong quân doanh đi lại lại đều biết mang theo thân vệ, một mặt là vì phòng ngừa đối địch phương ám sát, một mặt khác là cảnh cáo những thứ kia ý đồ mang theo tướng lĩnh đầu đi giành công phe mình binh lính. Giữa người và người rốt cuộc có thể hay không có tín nhiệm. Bạch kỵ sĩ có lúc nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bản thân phi thường mệt, người mang đến hàng giả thân phận, bị giáo hội giống như con rối như vậy thao túng, khiến cho hắn trên căn bản không có khả năng tín nhiệm người, thậm chí Cắt Lốt cũng ôm không thể cho ai biết mục đích đang lợi dụng hắn. Cắt. Bạch kỵ sĩ một mình đi tới nhà ở bên cạnh rừng cây bên trong, hắn nâng lên mặt từ đầu mũ giáp khe hở trong nhìn đến không trung, có lúc hắn thật hy vọng bây giờ có thể có một tên thích khách, có thể làm cũng nhanh chóng chém đứt bạn thân đầu, như vậy hắn liền không bao giờ dùng lo lắng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Rào. Đang lúc ấy thì sau khi, bạch kỵ sĩ đông nhiên nghe thấy phía sau đuổi có âm thanh, hắn xoay người đồng thời tay hay lại là nghiêm chỉnh huấn luyện đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. A. Theo bụi cỏ phía sau xuất hiện là một cái cả người bẩn thỉu tiểu Nam Hải, trong ngực hắn ôm lấy một ít cây khô nhánh cây, khi nhìn thấy xuất hiện bạch kỵ sĩ thời điểm, tiểu Nam Hải lộ ra càng giật mình. Ngươi là? Bạch kỵ sĩ đưa tay buông ra, hắn biết rõ cái này liền không phải là thích khách. Bạch đại nhân.
Tiểu Nam kích động chỉ vào Bạch kỵ sĩ, trong tay hắn cành cây khô rơi vào dưới chân. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Nam hài tiếng kêu sợ hãi, đưa tới phản ứng dây chuyền, theo trong rừng cây thật giống như măng mọc sau cơn mưa như vậy chui ra ngoài rất nhiều người, bọn họ đều là chút ít quần áo đơn sơ các nông nô. Là Bạch đại nhân. Cùng Tiểu Nam hài như thế, những thứ kia các nông nô nhìn thấy Bạch kỵ sĩ thời điểm, đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, hoan hô đem Bạch kỵ sĩ vây vào giữa. Bạch đại nhân, ngài là chuyên môn đến xem chúng ta sao? Bạch đại nhân. Bạch đại nhân, quả nhiên là trong dự ngôn vương, chân chính thánh vương. Trong rừng cây rất nhanh biến thành một trận huyên náo trợ như vậy, các nông nô dùng ước ao và kính sợ ánh mắt nhìn Bạch kỵ sĩ, bọn họ không thể át chế sùng bái Bạch kỵ sĩ. Sôi động bầu không khí khiến cho Bạch kỵ sĩ đều có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bản thân thật không ngờ chịu đến hoan nghênh cùng sùng bái, hắn không thể không liên tục hướng mọi người vây tay kính chào, mỗi khi hắn vây tay thời điểm liền đưa tới một sóng sôi động tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Chân vương và thuế. Một tên kích động nông nô lớn tiếng hoan hô, hắn hoan hô hưởng ứng tất cả mọi người tiếng lòng, nhất thời cái khẩu hiệu này vang tận mây xanh. Chân vương sao? Bạch kỵ sĩ ở trong lòng cười khổ một tiếng, nếu là những thứ này người biết rõ, bản thân bất quá là cái hàng giả mà nói, sợ rằng cái này tiếng hoan hô thì sẽ biến thành đoạn đầu đài dưới tiếng hoan hô. Bạch kỵ sĩ một bên hướng đại phòng nhà đi tới, vừa hướng mọi người ý bảo, mà mọi người rất tự nhiên vì hắn nhường ra một lối đi. Cắt Lốt nghe thấy bên ngoài tiếng huyên náo, lập tức chỉ huy mấy tên lính đánh thuê tới, các lính đánh thuê dùng trong tay trường mâu cùng trường kích khống chế ý đồ đến gần Bạch kỵ sĩ mọi người. Và đây chính là chúng ta vương sao? Nhìn đến Bạch kỵ sĩ ưu nhã dáng người, cùng với trắng tinh khôi giáp, coi như không nhìn thấy hắn mặt mũi, các nông nô hay lại là kích động cho rằng đây mới là phù hợp trong lòng bọn họ chân chính vương giả hình tượng. Hừ, cái gì vương, bỏ lại bản thân chiến sĩ chạy trốn, tính là cái gì vương? Bất quá ngay vào lúc này, lại có một cái thanh thúy thanh âm thanh nghi nói, cái này làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Là ai đang vu khống chúng ta vương? Các nông nô phẫn nộ, bọn họ lẫn nhau tìm kiếm, rất nhanh một cái thiếu nữ bị đẩy ra, đẩy nàng người cực kỳ thô bạo, vì vậy thiếu nữ thoang cái quỳ rạp xuống bùn đất trong. Là ngươi? Bạch kỵ sĩ nhìn đến tên thiếu nữ này, hắn thoang cái nhận ra nàng tới. Đây không phải là vị kia đưa tới bản thân binh lính tự giết lẫn nhau, sau đó hướng phía bắt chiến sĩ cầu tha thứ thiếu nữ. Là ta. Thiếu nữ xanh biết đôi mắt chừng đến Bạch kỵ sĩ, nàng quật cường khỏe miệng kéo theo một cái, nói với Bạch kỵ sĩ. Giết nàng, nàng khẳng định là công tước gian tế. Các nông nô đối với cái này vị dám không tiếc lời thiếu nữ cực kỳ phẫn nộ, rung trời tiếng la giết ngút trời, thiếu nữ bả vai run rẩy một cái, nhưng là nàng lại một chút cũng không có vì vậy mà túi lầu xuống. Dừng lại, nàng là ta một vị bằng hữu, mọi người đều an tĩnh dưới. Bạch kỵ sĩ giơ lên bản thân hai tay, hắn đối với bốn phía các nông nô nói ra, dường như làm ma pháp như vậy, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Ngươi ruồn bỏ vì ngươi tác chiến các chiến sĩ. Thiếu nữ nói với Bạch kỵ sĩ. A. Bạch kỵ sĩ nhìn đến quỳ xuống bản thân dưới chân thiếu nữ, không giải thích được dĩ nhiên nghĩ đến bản thân tỷ tỷ, đồng dạng là một cái quật cường thiếu nữ. Lớn mật ra hỏa, lại dám như thế đối với tôn quý điện hạ nói chuyện, người tới cho ta đem nàng bắt lại. Cắt Lốt không nhịn được đối với các binh lính phân phó nói. Chờ một chút, ngươi nói không sai, ở công tước lâu đài dưới ta quả thật rời khỏi trận địa. Bạch kỵ sĩ lại giơ tay lên, hắn lớn tiếng nói. Rào. Bạch kỵ sĩ lời nói khiến các nông nô đều rối rít nghị luận, Cắt Lốt sắc mặt trở nên có chút không tốt, liền ngay cả hắn đều không biết rõ vì sao Bạch kỵ sĩ sẽ nói ra tình hình thực tế. Nhưng là, những thứ kia anh dũng ngăn cản địch nhân các chiến sĩ là tự nguyện, mặc dù ta biết rõ không cách nào cứu vãn bọn họ sinh mệnh, nhưng mỗi khi ta gián tiếp khó mà ngủ thời điểm, cũng chỉ có thể quỳ xuống đầu giường hướng những thứ này dũng cảm các chiến sĩ linh hồn hướng chủ cầu nguyện. Bạch kỵ sĩ hai tay giữ tại cùng một chỗ, làm cái cầu nguyện dáng vẻ. Oh oh oh, cỡ nào nhân tử, cỡ nào thành kính điện hạ. Các nông nô trên mặt đều lộ ra hạnh phúc vẻ mặt, có thể bị trong dự ngôn vương cầu nguyện, coi như chết đi cũng nhất định sẽ lên thiên đường đi. Nhưng là, thiếu nữ vẫn như cũ nghĩ muốn giải thích, tuy nhiên lại không biết rõ kể từ đâu. Đủ, chẳng lẽ ngươi là phải nói những thứ kia chết đi chiến sĩ đều là không có ý nghĩa sao? Ngươi là đang vũ nhục bọn họ tinh thần chiến đấu cùng linh hồn sao? Cắt Lốt đi lên trước, kéo lên một cái thiếu nữ, đối với nàng nghiêm khắc nói ra. Ta. Thiếu nữ bị Cắt Lốt nói không phản bác được, nàng đành phải im lặng, mà lúc này chúng quanh lại vang lên đối với Bạch kỵ sĩ tiếng ca ngợi. Chương 188, nhàn nhã hành quân đường thiếu nữ im lặng rời khỏi. Nàng vừa đi vừa lau nước mắt, ở doanh trại một xó xỉnh, xây dựng đơn sơ thấp lùn lều, tài liệu là nhánh cây cùng cây khô cây mây, bên trong lót đến là thiếu nữ có thể tìm được một ít cỏ khô. A. Ở lều bên trong đưa ra một đôi cường trắng chân, đồng thời có nam nhân thống khổ tiếng rên rỉ thanh âm, thiếu nữ nghe thấy liền đội vàng chạy tới, ở lều trong là vị kia phía bắc chiến sĩ. Ít cả nà ngươi đi đâu vậy? Phía bắc chiến sĩ dùng tiếng trách cứ thanh âm, thô bạo nói ra. Bửng, ta đi tìm ăn chút gì đó. Thiếu nữ tận lực lộ ra mỉm cười, làm phía bắc chiến sĩ khiến nàng dùng đao nhỏ kết thúc bản thân sinh mệnh thời điểm, thiếu nữ không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa tốn sức trăm ngàn cây đắng đem phía bắc chiến sĩ hùn mang tới phía đông, dọc theo đường đi may mà gặp hơn mấy tên lòng tốt nông nô, bọn họ dùng ngựa thồ xe hàng mang theo hai người đồng hành. Như vậy ăn đâu? Phượng nữ khí bất thiện, nhưng trong lòng rất thương tiếc vị này gầy yếu thiếu nữ, vì cứu hắn Iskana hy sinh rất nhiều. Hả? Ta quên. Iskana ngại nói. Phượng không hề nói cái gì. Hắn mặc dù là thay Bạch kỵ sĩ đánh trận bị thương, nhưng là coi như lính đánh thuê thì không cách nào đạt được càng tốt chiếu cố. Chúng chi cái này một chi quân đội cơ hồ là ô hợp chi chúng tập hợp, trừ Bạch kỵ sĩ bộ đội trực thuộc nắm giữ cố định bán phân phối bên ngoài, cái khác người trên căn bản tự động ở nông thôn tìm thức ăn, mỗi một người đều chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố bản thân. lại muốn đánh trận. Ít cả nạ ở lều bên trong tìm đến một cái bình uống, bên trong có một ít nước sạch, nàng tiến lên nâng lên đùn đầu, cho hắn uy một ít nước. Cái này một lần chính ngươi chạy trốn đi. Vừa uống chút nước, cảm giác nóng lên thân thể thoải mái nhiều, cùng các thần ân kỵ sĩ tác chiến thời điểm cũ vết thương, đang chạy trốn trên đường vỡ toang mở. Mặc dù ít cả nạ lập tức dùng tuyến vá lại trên vết thương, nhưng là lại có chút lây nhiễm. Không, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Ít cả nạ kiên định lắc đầu một cái, vừa cười khổ lần nữa nằm xuống. Hắn không sợ chết, chết trận xa trường là mỗi một vị phía Bắc chiến sĩ mộng tưởng, nhưng là hắn lại thiếu ít cả nạ nhân tình, thiếu nợ nhất định hay lại là phía Bắc Nam nhân tín điều. Như vậy, ngươi tìm cơ hội có thể hay không đi đem bạch kỵ sĩ tìm đến. Vương bắt lại Itkana tinh tế cánh tay, nói với nàng. Ta sao? Itkana không tự tin nói ra, hoàn toàn không nghĩ lên vừa mới nàng ngay trước mọi người nghi ngờ bạch kỵ sĩ rũ khí. Ngươi nói cho hắn biết, ta có thể có biện pháp lấy được trận này chiến tranh thắng lợi. Vương đôi mắt như phía Bắc Đông lạnh biển như vậy trong suốt, hắn ở bị các thần ân kỵ sĩ đánh bại sau đó, cũng một mực ở suy tính như thế nào đánh bại các thần ân kỵ sĩ. Và dù sợ lúc này xuất lĩnh bộ đội đi theo ở đại bộ đội sau đó. Cái này một chi khổng lồ quân đội chậm rãi ở bùn lầy đường mòn trên di động, theo bờ rủ sơ binh quý thần tốc, nhưng là công tức cùng các quý tộc lại không nhìn như vậy, tiến vào tháng 5 thời tiết trở nên dần dần nóng bức, các quý tộc cho dù cưỡi ngựa cũng sẽ cảm thấy hành quân đường xá rất gian khổ. Bọn họ mỗi khi cảm thấy mình ngồi ở yên ngựa cái mông bị mài đau đớn thời điểm, thì sẽ đề nghị bệ mẹ sĩ công tức dừng lại, bộ đội xây dựng cơ sở tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi, mà đoạn này khoảng cách bất quá rời khỏi lâu đài mới không tới 10 km. Cắm trại. Gờ gìn tấn dân binh đoàn tại dã ngoại hạ trại thời điểm, cần phải lập tức đào móc ra một đạo chiến hào hơn nữa dùng cự mã hàng rào làm thành doanh trại, nhưng cái này là một cái phi thường khổ cực việc xấu, mà cái khác các phong thần bộ đội chỉ là xây dựng lên lều vải, đào ra từng cái đống lửa trại nấu cơm, hoàn toàn không cần bất kỳ phòng ngự biện pháp, cho nên lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, mà gờ dịn tần dân binh đoàn những hành vi này liền rất ngu xuẩn. Những thứ này gờ dịn tần người thật là không chê mệt. Cái khác phong thần các binh lính đều chật chội đến gờ dịn tần người doanh trại bên cạnh, cười ha ha đến nhìn đến gờ dịn tần các binh lính đào móc chiến hào, bọn họ cảm thấy không có so với cái này càng thú vị giải trí hoạt động. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản chính cầm ly rượu cùng còn lại quý tộc nói chuyện với nhau như tần tức sĩ, nghe thấy doanh trại trong chơi đùa âm thanh nhíu mày, mặc dù công tước đại nhân cùng chư các quý tộc chịu không được hành quân nỗi khổ, nhưng là các binh lính lại không thể buông lỏng phòng bị, loại này chơi đùa thanh âm cũng không phải là điều tốt, vì vậy tức sĩ chậm rãi đi tới, kết quả nhìn thấy một màn khiến hắn giật mình tình hình. Chỉ thấy vây quanh vợ dịn tần người doanh trại, rất nhiều binh lính chính ở trần đến vung vẩy sắt quốc cùng cái xẻng, đào móc ra một đạo chiến hào, mặt khác một ít binh lính thì đem chế tạo cự mã bày ra ở yếu đạo, toàn bộ nhìn có vẻ giống như là phải trưởng kỳ chú đóng doanh trại. Cái này là đang làm cái gì? Hiệu tần tức sĩ liền vội vàng đem ly rượu trong tay giao cho bên người hầu, hắn vụng về chạy về phía bờ rủ sở doanh trại, sở dĩ không cách nào nhẹ nhàng chạy, là bởi vì tức sĩ mặc trên người đeo đến thật dày rắp ra, bên hông trường kiếm cùng với tức sĩ chạy phẩy đến chân, phát ra dặn dò khang lang thanh âm. Hiệu tần tức sĩ đại nhân. Bờ rủ sở nhìn thấy chạy tới hiệu tần tức sĩ, cũng là một hồi buồn bực, nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. Nam tước đại nhân, ngươi cái này là đang làm gì? Công tước đại nhân cũng không có yêu cầu xây dựng doanh trại à? Hiệu tần tức sĩ lau một cái trên mặt mồ hôi, trên đầu của hắn đeo đến giày thô sợi đay thai dài cái mũ, đeo đến loại mũ này là vì phòng ngừa đeo lên mũ sắt thời điểm trượt, hơn nữa có thể cho đầu tăng thêm ngoài ngạch phòng ngự. Ta biết, đây chỉ là ta quân đội hành quân quy định. Bờ rủ sở đơn giản cho hiệu tần tức sĩ giải thích một chút, nghe bờ rủ sở giải thích, hiệu tần tức sĩ kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được, các quý tộc sợ nhất chính là phiền toái, mà bờ rủ sở dĩ nhiên định cho mình gian khổ như vậy quy định, phải biết cái này một đường đi tới còn không biết muốn xây dựng bao nhiêu doanh trại. Cái kia, như vậy ta minh bạch, chỉ là nam tước đại nhân. Như vậy mỗi hành quân một đoạn liền xây dựng một tòa doanh trại thật sự quá cực khổ, có lẽ ngươi có thể biến hóa một chút. Hiệu tần tức sĩ trong lòng than thầm một hơi, cảm thấy bờ rủ sở hay lại là quá trẻ tuổi, đối với chiến tranh quá nghĩ dĩ nhiên. Đây là ta cho bản thân quân đội quyết định quy định, sợ rằng không cách nào đánh bỡ. Bờ rủ sở lại cố chấp lắc đầu một cái, hắn tình nguyện thật cẩn thận điểm, cũng không nguyện ý như cái khác quý tộc như vậy đem chiến tranh xem như đi chơi bình yên. Hiệu tần tức sĩ bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi, các phong thần mỗi người quân đội đều có bản thân quân quy, cái khác người là không thể cơ tay múa chân. Mà bờ rủ sở cùng gờ dìn tần dân binh đoàn hành vi rất nhanh thành quý tộc cùng các binh lính trung gian trò cười, tất cả mọi người đều cho rằng bờ rủ sở chẳng những phong lưu thành tính, còn nhát gan như chuột. Đáng thương các binh lính. Bệ mẹ sĩ công tức ngồi ở trước lều, thưởng thụ phía sau người hầu liều mạng phiến gió mát, uống ly bạc trong cam thuần rượu bồ đào. Đối với bờ rủ sở binh lính thủ hạ môn vất vả cảm thấy tiếc nuối. Ha 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 ha. Đứng ở công tức hai bên các quý tộc cũng đều cười lớn, bọn họ trong đầu xem thường bờ rủ sở cái này lũ nhà quê quý tộc. Chương 189, tiêu binh thất bại ạn nhỉ cao mày quyệt miệng nhỏ. Đối với bờ rủ sở mới mệnh lệnh nàng rất không lý giải. Tại sao cái khác các quý tộc đều có thể quang minh chính đại mang theo thị nữ, nhưng là bản thân lại không thể không đeo lên cái này cứng rắn mũ giáp, giả vờ là một tên bình thường người hầu. Đừng mất hứng, ít nhất nam tức không có đem ngươi đổi về Virginton. Edo cười theo án nhì bên người đi qua, hắn buông một cái tiểu người hầu gái tinh tế bả vai nói ra, mà lần này thiếu chút nữa đem án nhì đập ngã trên mặt đất, án nhì lảo đảo tốt xấu ổn định thân hình. Cho dù có cái này toàn thân xấu xí y phục cũng không che nổi ta xinh đẹp. Án nhì còn chưa kịp mắng chửi thô lỗ Edo, phía sau trong lều thanh âm khiến nàng không nhịn được trợn mắt một cái, mà bịt đeo đến mũ giáp. Nhưng từ mũ giáp khe hở nơi lộ ra một đám mỹ lệ mái tóc, nàng ngạo nhân vóc người cơ hồ khiến người liếc mắt liền nhìn ra, mà vị căn bản là nữ giả nam trang. Ta có thể minh bạch nam tước đại nhân yêu cầu một người hầu gái, nhưng là ngươi lại là tại sao đi theo? Án Nhị Sách eo thở phì phò nói với Mạc Vít. Ha ha, cái này còn không hiểu không? Nói rõ ngươi chính là cái chưa dứt sữa, còn là cái không có cái gì vóc người tiểu cô nương. Mạc Vít đắc ý trên dưới quan sát một cái An Nhi, tiếp lấy liền lắc eo rời khỏi, chỉ để lại một mặt nghi hoặc nhưng là lại rõ ràng cảm thấy bản thân chịu đến làm nhục An Nhi. Vợ dù sợ lúc này còn không để ý tới doanh trại trong các nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, hắn nhìn chăm chú công tước doanh trại, chỗ đó tiếng cười nói tràn đầy vui vẻ bầu không khí, tuyệt đối cùng chiến tranh trước khẩn trương hoàn toàn xa lạ, mà chậm chạp hành quân cũng để cho hắn lo âu không thôi, rất có thể địch nhân ở bọn họ đi chơi bịt nịp thời điểm, đang ở khẩn trương chủ tính hoặc là gia cố phòng ngự, vợ dù sợ thậm chí nghĩ nếu như là bản thân coi như đối thủ mà nói, sợ rằng đã xây dựng lên một tòa kiên cố lâu đài há miệng chờ xúc dụng. Nam tước, ngươi đang lo lắng sao? Sở Thủ Cổ che một con mắt đi tới bờ rủ sở bên người, hắn nhìn ra bờ rủ sở lo lắng, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Lo lắng, cắt, ta cảm thấy là nguy cơ. Bờ rủ sở bĩu môi nói với Sở Thủ Cổ, mà Sở Thủ Cổ nhìn đến bên người tuổi trẻ non nớt gương mặt, nghe đến bờ rủ sở cái kia lão luyện lời nói, hắn cảm thấy bờ rủ sở trên người rất ít toát ra thiếu niên thô lỗ xúc động, hắn thật cẩn thận giống như là một cái nắm giữ phong phú nhân sinh từng trải trung niên nam nhân, hoàn toàn cùng tâm kia non nớt mặt không tương xứng. Nguy cơ, có lẽ ngài quá lo lắng. Công tước cùng các phong thần quân đội là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở Thủ Cổ nhún vai một cái, tận lực dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Kiêu ngạo người nhất định sẽ chịu đến nặng nề thất bại. Vợ dù sơ lại lắc đầu một cái, hắn xoay người cố gắng muốn hướng Sở Thủ Cổ giải thích một chút kiêu binh thất bại đạo lý, nhưng vẫn là chỉ có thể giải thích ra một nửa ý tứ, mà Sở Thủ Cổ cũng nghe được rất là kinh ngạc, cường giả mãi cường mới là cái này thời đại người khái niệm. Vợ dù sơ bất đắc dĩ buông tha tiếp tục giải thích, nhưng hắn biết do nếu là công tước cùng chư các phong thần lại tiếp tục hành vi như vậy mà nói, hắn chỉ huy gở dịn tần dân binh đoàn là tới chiếm tiện nghi, sợ rằng tiện nghi nhặt không tới. Nói không chừng sẽ còn lô bốn, cần phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Mặc dù bệ mẹ sĩ công tước cùng các phong thần đều cho rằng bản thân nhất định sẽ thủ thắng, nhưng công tước đại nhân tốt xấu nhớ tới quân phản loạn chiếm cư nhưng là nhà mình lãnh địa, mà khiến quân phản loạn ở đông bộ lãnh địa tàn phá kết quả chính là, hắn căn bản là không có cách thu đi lên đông bộ lãnh địa thuế thu, cái này đối với công tước đại nhân tới nói là một món rất nhức nhối sự tình. Chuyên lệnh xuống, chúng ta cần phải muốn tăng nhanh tiến quân. Bệ mẹ sĩ công tước ở hai vị người hầu hạ dưới, tốn sức leo lên bản thân tọa kỵ, một tên đã sớm chờ đợi rót rượu người hầu lập tức lại vì công tước đưa tới một ly rượu, đang uống xong trong ly rượu sau đó, công tước lớn tiếng ra lệnh. "Vâng." Các phong thần cũng đối với Du Sơn Ngoạn Thủy có chút chẳng lấy, bọn họ tinh thần phân chấn rối rít lên ngựa, vây quanh bệ mẹ sĩ công tước xuất lĩnh mỗi người quân đội bắt đầu tăng nhanh hành quân. Mà Bạch kỵ sĩ cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng phái ra điều tra người, những thứ này trinh sát binh rất thuận lợi có được công tước hành quân tình báo, Bạch kỵ sĩ người trong có thật nhiều nguyên bản chính là đông bộ lãnh địa nông nô. Bọn họ hầu như không cần trang điểm chính là hợp cách gián điệp. Huống chi bệ mẹ sĩ công tước cùng hắn các phong thần giống chống thua chiêng, cơ hồ là rất sợ đối phương không biết rõ bọn họ hành động. Điện hạ, chúng ta bây giờ làm quyết định còn kịp. Cắt Lốt khi biết được công tước quân đội cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm, một lần nữa khuyến cáo Bạch kỵ sĩ nói, dù sao song phương quân lực chênh lệch thật sự quá lớn, các nông nô không thể nào là các phong thần quân đội đối thủ. Ngay tại Bạch kỵ sĩ khó xử thời khắc, đột nhiên ngoài cửa một tên lính đánh thuê đi tới, hắn hướng Bạch kỵ sĩ bẩm báo có trước người tới thỉnh cầu gặp mặt. Bạch kỵ sĩ cùng Cắt Lốt đều cảm thấy thật tò mò. Vào lúc này còn có ai sẽ đến? Vương Năm ở liều trong, hắn đối với Itzcana đi mời Bạch kỵ sĩ cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt, người miền Bắc nhưng thật ra là một cái rất lớn khái niệm, bọn họ là từng cái trải rộng ở toàn bộ phía Bắc vùng băng giá đại trên bán đảo rất nhiều bộ lạc tập hợp, những thứ này vẫn còn bộ lạc thời kỳ mọi người mặc dù có pháp luật cùng thủ lĩnh, bá tước, nhưng là đối với cấp bậc cũng không có rất lớn cái hào rộng khái niệm, nhưng là ủn ở phía Nam các nước trong làm lính đánh thuê từng trải, khiến cho hắn hiểu được cấp bậc ở người miền Nam trong là cái cỡ nào không thể vượt qua đồ vật. Một hồi thanh thúy thanh thanh âm đánh gãy buồn suy nghĩ, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn một chút, chỉ thấy Itzcana hưng phấn chậm chậm đi tới, nàng chân trần trên dính đầy bùn đất. Trở về sao? Không liên quan, còn có cơ hội ngươi có thể tìm cơ hội. Buồn cho rằng Itzcana một chuyến tay không, vì vậy mở miệng nghĩ muốn an ủi nàng, nhưng là một đôi ăn mặc giày ống cao tử chân xuất hiện ở túp lều bên ngoài. Buồn sao? Nghe nói ngươi có chuyện phải nói cho ta biết. Ăn mặc giày ống cao tử là quý tộc, mà ở toàn bộ doanh trại trong có cái này thân phận người chỉ có hai cái, màu trắng khôi giáp cùng áo choàng chính là quân đội thống lĩnh Bạch kỵ sĩ. Ô. Vương ở Itzcana nâng đỡ, theo thấp lùn tốt lều bên trong chui ra ngoài, hắn cố gắng đứng thẳng bản thân thân thể, hơn nữa nhẹ nhàng đẩy ra nâng bản thân Itzcana, hắn là một tên kiêu ngạo phía Bắc chiến sĩ, ở quân đội thống lĩnh trước mặt cũng muốn duy trì bản thân chiến sĩ tôn nghiêm. Ừ. Bạch kỵ sĩ đánh giá trước mặt bị thương phía Bắc chiến sĩ Bùn, vị này phía Bắc chiến sĩ cả người tản ra một loại thủ thế chờ đợi khí thế, cho dù bị thương, nhưng là lại có một loại sau khi bị thương sói đói cảm giác, tựa hồ ở nói cho bất kỳ một cái xem thường người khác, miệt thị hắn đem sẽ nỗ lực nghiêm trọng trả giá. Điện hạ, thật cao hứng ngài có thể tới thấy ta. Vương màu vàng tròm râu môi dưới kéo theo một cái, hắn chán toát ra một ít đổ mồ hôi, nhưng là lại cũng không đáng ngại. Vâng, nghe nói ngươi có năng lực đá công thức cái mông kế hoạch. Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, ở niêm phong mũ giáp trong, khoe miệng của hắn cũng kéo theo một cái, một loại thoát khỏi tượng gỗ tuyến khoái cảm tràn đầy lồng ngực. Chương 190, hát chấp sự tính toán ủn lời nói khiến Bạch kỵ sĩ cảm thấy thật tò mò, hắn hiểu được trước mắt nam nhân là một cái vĩ đại chiến sĩ, nhưng là một cái chiến sĩ chưa chắc là một cái tốt tướng quân, chỉ huy một trận chiến tranh cũng không phải kiện dễ dàng thời điểm. Vì vậy thống lĩnh chiến đấu thành quý tộc cùng kỵ sĩ buổi biểu diễn dành riêng. Cái này là lãng phí thời gian, điện hạ ngươi muốn nghe một cái phía Bắc gã ẻn man tử hồ ngôn loạn ngữ sao? Bạch kỵ sĩ cũng không phải một cái trước người tới, Carlos cùng Bạch kỵ sĩ cùng một chỗ tới đây. Nếu như hắn có thể trợ giúp chúng ta thắng lợi mà nói, nghe một chút lại ngại gì, đừng quên thần thánh pháp lệnh trong nói qua phải giữ vững kiêm tốn, hướng chủ thần sáng tạo hết thể học tập. Bạch kỵ sĩ nói với Carlos, đây là hắn lần đầu trực tiếp phản bác Carlos, trước đó Carlos đều là hắn lao sư cùng trọng yếu tham mưu. Điện hạ, Carlos cũng là có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại này tình huống. Ta sẽ đem ta kinh nghiệm cùng đề nghị toàn bộ nói ra. Vương liếc mắt nhìn Bạch kỵ sĩ, hắn tiến lên đi một bước, đối với không thấy rõ mặt mũi Bạch kỵ sĩ nói ra. Vệ mẹ sĩ công tức trong lâu đài, các thần ân kỵ sĩ ở trước giáo đường tập hợp ở chung một chỗ, bọn họ tham gia tập thể cầu nguyện sau đó, liền giải tán mỗi người trở lại bản thân đất phong hoặc là giáo đường, làm các thần ân kỵ sĩ rời khỏi sau đó. Ở giáo đường xó xỉnh em u bên trong, hát chấp sự giống như là một u linh như vậy đi ra, hắn không có mặc bản thân cái kia hoa lệ tơ vàng đường biển đen thánh bảo, mà là phủ lấy một món màu xám bình thường tu sĩ áo choàng. Đại nhân, ngài thuận lợi hoàn thành giáo hoàng nhị ẩn giao phó nhiệm vụ, lần này những thứ kia lão quái vật môn sợ rằng lại cũng không thể nói cái gì chứ. Cha sứ chú ý tới hát chấp sự xuất hiện, hắn liền vội vàng đi xuống ánh mặt trời chiếu sáng tế đàn, đi tới hàng trụ bên cạnh cung kính nói ra. Nơi này an toàn sao? Hát chấp sự lại đeo đến nắp lượng, hắn cảnh giác nói ra. Yên tâm đi đại nhân, nơi này đều là ta người. Cha sứ liền vội vàng nói. Bạch kỵ sĩ bên kia có cái gì tin tức? Hát chấp sự đối với cha sứ hỏi, hắn nhưng thật ra là vừa mới bí mật đi tới lâu đài, coi như một tên giáo hoàng đặc sứ hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng chi giáo hoàng đặc sứ thân phận thật sự mất cảm, như bị người phát hiện bản thân xuất hiện ở nơi này, như vậy hát chấp sự chính địch sợ rằng sẽ mượn cơ hội công kích hắn. Bọn họ vẫn như cũ chiếm cư ở công quốc đông bộ, ta gián điệp nói, bọn họ tụ tập rất nhiều nông nô quân phản loạn. Cha sứ đối với hát chấp sự bẩm báo, nông nô là không có khả năng đánh bại công tước quân đội. Hát chấp sự nhíu mày hơi không kiên nhẫn nói ra, dựa theo kế hoạch bạch kỵ sĩ lúc này hẳn là rời khỏi bệ mẹ sĩ công tước lãnh địa mới đúng. Như vậy, ta sẽ phái người đưa tin, khiến hắn xuất lĩnh quân đội tránh né công tước. Bất quá ta thủ hạ cho rằng bạch kỵ sĩ ý chí chiến đấu rất cường, hắn tựa hồ cự tuyệt Carlos chạy trốn đề nghị. Cha sứ cúi đầu xuống, đối với trước mặt vị này tôn quý hát chấp sự nói ra. Carlos, cái kia bờ rủ sở quốc vương chó săn, thử. Hát chấp sự khinh thường nhíu môi, hắn cảm thấy bờ rủ sở quốc vương căn bản cũng không có theo như cái gì lòng tốt, cũng không biết rõ tại sao giáo hoàng nì ẩn như thế tín nhiệm đầu này hồ ly, có lẽ là thân thể kia bên trong bờ rủ sở huyết thống đang quậy phá. Ta cái này liền phái người đi thông báo, vô luận như thế nào không thể để cho bạch kỵ sĩ phá hư thần thánh kế hoạch. Cha sứ nhìn đến trầm mặt xuống hát chấp sự, hắn cho rằng chấp sự ngầm thừa nhận bản thân hành động, vì vậy cúi đầu xuống chuẩn bị đi tìm bản thân thủ hạ. Không, có lẽ khiến công tước ăn thêm chút nữa đau khổ mới được, ta nghe nói ở trong yến hội công tước phong thần khiến các thần ân kỵ sĩ khó chịu. Hát chấp sự lại hạ xuống bản thân nắp lượng, hắn nhìn đến cha sứ cạo sạch phát sáng thánh ước mô đầu hình, nói với cha sứ. Không sai, quả thật có chuyện này, bất quá cái này cũng không có thể chứng minh công tước không thành kính. Cha sứ có chút do dự nói ra. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản đúng không? Xem ra chúng ta vị này công tước đại nhân vẫn là không có đem thần thánh giáo hội để ở trong lòng, nhìn cái này giống như là huấn luyện chó săn như thế, nếu như nghe lời liền cho miếng thịt ăn, nếu là không nghe lời liền muốn dùng roi dạy dỗ một chút. Hát chấp sự nói với cha sứ, cái này là giáo hoàng nghị ẩn ý tứ sao? Cha sứ nháy nháy mắt, hắn có chút không xác định hỏi, hắn không biết rõ hát chấp sự trong lòng rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi cho rằng giáo hoàng nghị ẩn hội thao tâm những chuyện nhỏ nhặt này sao? Cái kia muốn chúng ta những thứ này người có cái gì dùng? Hát chấp sự mang theo sinh khí giọng điệu nói với cha sứ liền vội vàng túi người xuống, đỉnh đầu cơ hồ muốn đụng phải bản thân mũi giày, hơn nữa cạo chọc đỉnh toát ra đổ mồ hôi. Giáo hoàng mệnh lệnh là yêu cầu tận lực ở chư vương quốc trong phổ biến 11 thuế, nhưng là giáo hoàng cũng không muốn vì vậy đưa đến quý tộc cùng giáo đình mâu thuẫn. Hát chấp sự cũng minh bạch một điểm này, bất quá coi như con tư sinh hắn lại nghĩ muốn càng nhiều quyền lợi, như vậy hắn liền muốn làm so với cái khác giáo chủ muốn tốt hơn nhiều. Cổ vũ chúng ta mạng lưới tình báo, nếu như bạch kỵ sĩ nghĩ muốn dạy dỗ một chút bệ mẹ sĩ công tước mà nói, như vậy chúng ta liền trợ giúp một cái hắn đi. Hát chấp sự đối mặt đến tế đàn, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua màu sắc cửa sổ thủy tinh chiếu xạ ở trên tế đàn, dường như thần linh dáng thế như vậy mỹ lệ. Hát chấp sự nheo mắt lại nhìn đến sặc sỡ lóa mắt tế đàn. Vâng, tôn kính đại nhân. Cha sứ bất đắc dĩ túi người sau đó xoay người đến xem, hắn nói cho cùng cũng chỉ là hát chấp sự nuôi dưỡng một cái chó săn mà thôi, làm chủ nhân bung ra dây thường thời điểm, coi như chó săn cũng chỉ có thể liều mạng theo đuổi con mồi. Công tước quân đội mênh mông quần quận hướng đông bộ lãnh địa tiến tới, dọc theo con đường này các quý tộc mỗi cái ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là bợ rủ sợ tâm tình lại càng ngày càng khói mù. Hắn không quan tâm các phong thần đối với gở dịn tần dân binh đoàn cười nhạo, mà là đối với công tước cùng các phong thần lớn là bất cẩn trình độ cảm thấy khiếp sợ. Không có điều tra du kỵ binh, không có trước trận chiến hội nghị tổ chức, bọn họ cái này là lấy vì đối phương là trói đến hai tay trở đến bị làm thì sao? Bợ rủ sợ mặt âm trầm ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn trái phải dọc theo đường mòn hai bên rừng rậm, tưởng tượng nếu như bản thân mà nói, nhất định sẽ ở chỗ này chôn dưới phục binh, nghĩ như vậy thời điểm, giống như ở trong rừng rậm có một đôi đôi mắt đang ngó chừng bọn họ như vậy. Cắm trại nghỉ ngơi. Không ngoài dự đoán, đội ngũ phía trước chuyển tới công tước nghỉ ngơi mệnh lệnh, Bợ rủ sợ dưới bất đắc dĩ mã. Chúng ta ở nơi đó cắm trại. Bợ rủ sợ nắm bản thân mã, hắn nhìn trái phải một chút đối với Edo đám người nói. Ý kiến hay, bất quá khoảng cách cái khác người có hay không là quá xa điểm. Sở thủ cổ thuận theo Bợ rủ sợ ngón tay chỉ hướng vị trí, nơi đó là đến gần một dòng suối nhỏ gò đất nhỏ, ở trong rừng rậm không thể nghi ngờ là chú đóng địa phương tốt, vừa có thể lấy đạt được chân quý nguồn nước, vạn nhất có địch nhân tập kích mà nói cũng có thể cư cao lâm hạ phòng ngự.
Sơ thưa cô, nếu như ngươi là địch nhân mà nói lúc nào phát động công kích thích hợp nhất?
Vợ dù sở sau khi ra lệnh, hắn đối với sơ thưa cô hỏi.
Nếu như là ta đương nhiên là ban đêm, hắc ám sương mù sẽ trở thành nhận nút địa điểm cao nhất, bất quá cái kia là đối với phòng bị thận trọng địch nhân, nhưng là đối phó đám này các đại nhân, ta thậm chí có thể ở vào buổi trưa nên ngang lẫn vào tới.
Sơ thưa cô liếc mắt nhìn tùy ý tìm kiếm chú đóng điểm công tức các binh lính, hắn tự tin nói ra.
Không sai, nhưng tại sao cho tới bây giờ chúng ta đều không có gặp công kích, đây là vì cái gì?
Vợ dù sờ gật đầu một cái, hắn rất đồng ý sật cô lời nói, nhưng cùng lúc cũng phi thường nghi ngờ, bạch kỵ sĩ tại sao không lợi dụng cơ hội công kích bọn họ.
Chương 191, chiến trường thương nhân có lẽ bọn họ chỉ là biết được như thế quân lực khổng lồ, mà trở nên kinh hoàng thất thố đứng lên đi.
Sật cô suy nghĩ một chút nói với vợ dù sờ.
Nhưng cũng có thể là bọn hắn đang ở thiết trí một cái cạm bẫy, giống như là dệt tốt lưới con nhện như vậy chờ đến chúng ta chui vào bên trong.
Vợ dù sờ lại không có lạc quan như vậy. Hắn biết rõ rất nhiều nhìn như cường đại chiến sĩ lại thường thường sẽ bị nhỏ yếu địch nhân đánh bại, thánh kinh trong bị David đánh chết cự nhân gỗ Goliath, sở hắn tranh chấp trong ô giang tự vẫn hạng vũ, cơ hồ đều là vết xe đổ. Nam tước đại nhân ngươi có hay không đánh giá quá cao địch nhân?
Sertuko cười cười, hắn không quá tin tưởng thống soái đến một đám nông nô bạch kỵ sĩ, có thể đánh bại công tước cùng các phong thần xuất lĩnh quân đội.
Cẩn thận một chút đi.
Tóm lại, đem ngươi cái kia song như hổ ly như vậy lỗ thai dơ lên tới.
Vợ dù sở tiến lên vỗ vỗ Sertuko sau lưng, nói với hắn.
Gò Dìn tấn dân binh đoàn rất nhanh chiếm cứ gò núi, bọn họ xây dựng lên công sự cùng phòng ngự, sau đó mới bắt đầu đốt lên đống lửa bắt đầu nấu cơm. Gò Dìn tấn các dân binh đã dần dần thói quen loại này làm việc và nghỉ ngơi. Theo Gò Dìn tấn trong thôn đi ra các dân binh yên lặng đối mặt đến người khác cười nhạo, dần dần những thứ kia lấy trào phúng Gò Dìn tấn bởi vì vui các binh lính đã mất đi hứng thú, nhưng là lại có mặt khác một đám người đối với Gò Dìn tấn dân binh đoàn sinh ra hứng thú.
Ha, nhìn một chút đây là tới từ thánh thành thánh dầu, đừng xem chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là đủ để bảo đảm ngươi ở trên chiến trường sẽ không bị cung tên bắn trúng, chỉ cần ba cái đồng tử.
Một cái hói đầu lữ hành thương nhân, theo bản thân phình ra trong ngực móc ra một cái tiểu trái táo hộp gỗ dây chuyền, hướng về phía doanh trại lớn tiếng la hét.
Doanh trại trong các đại nhân, nhìn một chút cái này tới từ phía nam rượu bồ đào đi, tuyệt đối sẽ không mắc lừa thua thiệt.
Hai tay xách theo đồng bầu rượu, leo đến mũ mềm bán rượu thương nhân, ở chung quanh doanh trại đung đưa, vừa đi vừa hét lớn.
Những người này là từ nơi nào tới?
Vợ dù sờ nghe thấy doanh trại bên ngoài tiếng ồn ào, hắn không nhịn được đi ra lều vải, đứng đối nhau ở bên ngoài lều đùa hỏi.
Là chiến trường các thương nhân, bọn họ sẽ hướng chiến trường trên song phương các binh lính chào hàng chút ít rách nát.
Trả lời bờ rủ sở cũng không phải Edward, nhưng là ở trần chém vẫn đi nghi, hắn đánh đến một cái chiến phủ theo bên cạnh đi qua, hướng bờ rủ sở giải thích.
Bọn họ chẳng lẽ không sợ hãi nguy hiểm không?
Lúc này, từ trong lều vải nâng bờ rủ sở ăn cơm khay gô án ni đi ra, nàng vừa vặn nghe thấy đi nghi lời nói, vì vậy hiếu kỳ hỏi.
Sợ sệt, to lớn lợi nhuận sẽ để cho bọn họ cam nguyện bước lên đủ loại nguy hiểm.
Chém vẫn đi nghi cười miệng một cái, trên người hắn bắp thịt run rẩy một cái.
Lợi nhuận, có cái gì lợi nhuận?
Án ni buồn bực hỏi.
Những thứ này chiến trường trên thương nhân trừ bán cho các binh lính đủ loại hàng hóa bên ngoài, làm một trận chiến tranh xuống, bọn họ sẽ đi quét dọn chiến trường, đem thắng binh lính vơ vét một lần sau còn sót lại đồ vật lại vơ vét một lần, giống như là kền kền sơi tái tử thi như vậy.
Edo nhún vai một cái, hắn đối với cái này chút ít chiến trường thương nhân kỳ thực cũng không ghét, chỉ là đối với bọn hắn trong những thứ kia vì lợi ích không tiếc gõ xuống chết đi chiến sĩ răng người cực kỳ nôn mửa.
Nhưng bọn họ tại sao phải vây quanh chúng ta doanh trại?
Mặc dù sợ cảm thấy hiếu kỳ là đám này chiến trường thương nhân, dĩ nhiên không đi tìm những thứ kia không để phòng doanh trại, ngược lại chạy đến bản thân nơi đóng quân bên ngoài nhao nhao ồn ào.
Nam tước đại nhân, bọn họ đã sớm làm đủ cái khác các đại nhân sinh ý, mà chỉ còn giữ lại chúng ta còn không có mua qua bọn họ đồ vật.
Edo tạc ba một cái miệng, đối với bờ rủ sờ giải thích.
Húng chi, chúng ta phòng bị nghiêm mật như vậy, ha ha, có lẽ bọn họ cho là chúng ta doanh trại trong trông coi một tòa bảo tàng.
Chém Tuấn đi nỉ phát ra thu cùng tiếng cười, hắn cảm thấy có chút tức cười, bởi vì cái này doanh trại trừ bờ rủ sờ mang một cái túi tiền, trên căn bản nghèo len canh vang.
Thú vị, thú vị.
Bất quá bờ rủ sờ lại nhìn đến những thứ kia ra sức chào hàng các thương nhân, đột nhiên cảm giác được một cái kỳ diệu phương pháp ở trong đầu tạo thành.
Chiến trường các thương nhân hề bại nhìn đến phòng thủ nghiêm mật doanh trại, bọn họ hay lại là lần đầu đụng phải loại này tình huống, chiến tranh là phi thường nhàm chán, mà chiến trường thương nhân sở dĩ tồn tại lý do, chính là vì tác chiến mệt mỏi các binh lính cung cấp đủ loại phục vụ, theo cạo đầu đến nữ nhân làm ấm giường phục vụ, chỉ cần xuất nổi tiền cũng có thể tìm chiến trường các thương nhân, hơn nữa nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn.
Thật là đáng tiếc, cái này một chi bộ đội hoặc là rất có tiền, hoặc là căn bản là nghèo rất mồm hơi.
Hói đầu thương nhân lắc đầu, hắn đủ cục thì thầm thu hồi bản thân hàng hóa, chuẩn bị rời khỏi đi tìm khác bộ đội thử vận khí một chút.
Lao cha ngươi làm sao nhanh như vậy buông tha?
Ngay vào lúc này, một cái trên mặt dính đầy nước bùn, ăn mặc không vừa vặn thô cây đay quần áo, trên chân cũ thuộc da dày giống như là thuyền nhỏ thiếu niên lớn tiếng nói.
Gì tất ngươi cái này tên trộm, ngươi còn dám xuất hiện ở ta trước mặt?
Hói đầu thương nhân nhìn thấy thiếu niên nhất thời giận dữ, hắn nâng lên bản thân mập mạp tay ý đồ đánh thiếu niên, nhưng là thiếu niên gì tận động tác nhanh nhẹn giống như là thỏ như vậy, rất nhanh tránh thoát hắn, hơn nữa cười lớn vòng quanh hắn chạy, rất nhanh hói đầu thương nhân thở hổn hển đứng lên.
Lao Kevin, nếu như đem ngươi truy ta khí lực dùng ở làm ăn trên, ngươi khẳng định đã sớm ở trong thành trấn mua một khu nhà căn phòng lớn.
Thiếu niên gì tật nháy con mắt, hắn tóm lấy hói đầu thương nhân ngay lưng, đầu từ đối phương kẹo kẹt dưới tổ phương xuất hiện nói ra.
Ao ào ào, ta, đáng chết, khiến ta nghỉ một lát.
Hói đầu thương nhân Kevin không để ý nữa đáp thiếu niên, hắn đỡ đến bản thân đầu gối đi tới bên cạnh trên đá ngồi xuống. "Xuyệt, lão Kevin, cái này là cuối cùng một tòa pháo đài, ngươi cứ như vậy buông tha." Thiếu niên gì tật thổi tiếng huýt sáo, hắn chống nạnh nói với Kevin. "Cuối cùng một tòa pháo đài, thử, ta xem không có ai có thể cạnh ra bọn họ túi." Lão Kevin chừng đến bờ rủ sở doanh trại, hắn dùng hết bản thân tích lũy nửa đời từ ngữ cùng phương pháp, nhưng là những thứ kia binh lính đều giống như một đầu nhân như vậy thờ ơ không động lòng, cái này làm cho hắn có chút nản lòng, thậm chí hoài nghi bản thân có hay không là đã không còn làm thương nhân tài ăn nói. Như vậy nữ nhân đâu, luôn có nữ nhân có thể làm bọn họ sinh ý chứ. Thiếu niên gì tật không phục dùng tay xoa xoa bản thân mũi, hắn ngẹo đầu đối với lão Kevin nói ra. "Phải đi, ngươi không nhìn thấy bọn họ đối với các kỹ nữ nhưng là càng ác, ta tận mắt nhìn thấy những thứ kia vạch trần bản thân váy nữ nhân, là thế nào bị đám kia binh lính dùng gậy gộc đuổi đi." Lão Kevin hừ hừ mấy câu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế các binh lính, không đúng đúng, trừ tông giáo các kỵ sĩ doanh trại bên ngoài, bất quá vậy cũng chỉ là giới hạn các thần ân kỵ sĩ, các binh lính bình thường có thể không ở nhóm này. "Ngươi cái này không có dùng lão giả khốn nạn, nếu như không ra sức làm việc mà nói, chúng ta nên nói bụng." Thiếu niên gì tật sinh khí chửi mắng. "Đủ, đừng tại mắng ta, có bản lĩnh chính ngươi đi thử một chút." Lão Kevin không phục gầm hết lên, hắn mặt đỏ bừng lên. "Đi thì đi." Thiếu niên gì tật cũng tức giận, hắn kiên trì đến cùng đi tới doanh trại bên ngoài, nghĩ thầm lớn lắm chính là hướng bản thân gào to mấy câu mà thôi. Rắc rắc. Nhưng ngay khi thiếu niên gì tật đi tới doanh trại trước, hắn xách eo hít sâu một hơi, chuẩn bị hướng doanh trại trong gào to thời điểm, không nghĩ tới ngăn lại cửa cự mã đột nhiên bị vài tên binh lính nếp mở, tiếp lấy một đám tay nâng đến mâu đâm binh lính chạy bộ đi ra, hơn nữa đem thiếu niên gì tật vây vào giữa. Bịch. Thiếu niên gì tật sợ đến một cái mông ngồi dưới đất, mà lão Kevin sợ đến liền đội vàng núp ở đá phía sau. Chương 192, trước trận chiến hội nghị gì tật cùng lão Kevin khẩn trương đứng ở doanh trại trong, lão Kevin lấm lét nhìn trái phải đến, trong lòng của hắn không ngừng tính toán ứng đối ra sao xuất hiện quý tộc, như thế nào đang định đoạt đối phương đồng thời bán ra bản thân hàng hóa, đang suy nghĩ thời điểm, vài tên tháo vắt chiến sĩ vây quanh một cái tuổi trẻ thiếu niên quý tộc đi tới. Lão cha cái này có phải hay không bọn họ thống lĩnh?" Thiếu niên gì tật nhỏ giọng đối với bên người lão Kevin hỏi. "Xuyệt, ta làm sao biết?" Lão Kevin không xác định nói ra, bình thường mà nói thống lĩnh một chi quân đội đều là kinh nghiệm lão luyện kỵ sĩ hoặc là tướng quân, nhưng là cũng có thời điểm là con em quý tộc tự mình lĩnh quân, vì vậy lĩnh quân người tuổi rất trẻ cũng là bình thường, bất quá bình thường đều sẽ có một vị kinh nghiệm phong phú sĩ quan phụ tá phụ tá. "Các ngươi chính là chiến trường thương nhân." Bọn dù sở mang theo hệ đổ đám người đi tới lão Kevin cùng gì tật trước mặt, hắn quan sát lên trước mặt một già một trẻ. "Vâng, đại nhân." Lão Kevin vội vàng hướng bọn dù sở túi người chào, nhưng là gì tật lại ngẹo đầu quan sát đến bọn dù sở. "Lớn mật ra hỏa, ở trước mặt ngươi là bợ rủ sớ nam tước đại nhân, dọc gia tộc người thống trị." "Ẹ đồ trách mắng gì tật?" Lão Kevin liền vội vàng đem gì tật nắm kéo túi lầu xuống. Dân thường đối với quý tộc vô lễ mặc dù không đến nổi tử tội, nhưng là bị cắt một lỗ thai, hoặc là mấy cây đầu ngón tay là không thành vấn đề. "Không biết rõ tôn quý nam tước đại nhân, tìm chúng ta có chuyện gì?" Lão Kevin đưa tay đặt ở bản thân trước ngực, hắn lộ ra định nọ tươi cười, trên mặt nếp nhăn cùng hói đầu thêm đứng lên lộ ra phá lệ tức cười. "Ta nghĩ cùng các ngươi làm ăn." Bợ rủ sớ khẽ mỉm cười, đối với Lão Kevin nói ra. "Làm ăn, nhà tôn quý đại nhân. Đây thật là cử chỉ sáng suốt, phải biết ta lão Kevin thương nghiệp tín dụng nhưng là vô cùng tốt." Lão Kevin vừa nghe có sinh ý có thể làm, nhất thời tới tinh thần, hắn mặt mày hớn hở nói với bợ rủ sở phải lui về phía sau một bước, mới né tránh hắn nước bọt văng khắp nơi. "Cho nên, nam tước đại nhân ngài muốn mua chút gì?" Thiếu niên gì tật cũng phản ứng lại, hắn nói với bợ rủ sở, liên tiếp các hạng phục vụ bật tốt lên, có thể tưởng tượng những thứ này từ hắn đã sớm đọc thuộc lâu lâu. "Nếu như tôn quý đại nhân ngài tình hình kinh tế tương đối eo hẹp trương mà nói, không có quan hệ chúng ta cũng tiếp thu lấy vật đổi vật, hoặc là bán chịu cũng được, bất quá bán chịu có ngạch độ hạn chế." Lão Kevin bổ sung nói ra, một già một trẻ này phối hợp thật đúng là kín kẽ. "Chờ đã, các ngươi lầm, không phải ta trả tiền cho các ngươi, là các ngươi trả tiền cho ta." Vợ dù sơ lại giơ tay lên ngăn cản bọn họ, nói với bọn hắn. "Cái gì?" Vợ dù sơ nói xong, lão Kevin cùng dì tật liền sức sở, hai người nhìn nhau một cái xác định bản thân cũng không có nghe lầm. "Xin thứ lỗi chúng ta ngu muội, chúng ta có hay không là nghe lầm?" Lão Kevin trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ trước mặt quý tộc là muốn ép mình lấy tiền, có lúc các quý tộc cũng sẽ đánh cướp thương nhân, các quý tộc cũng không cho rằng cái này có gì vấn đề, bọn họ thậm chí cho rằng cái này là chủ thần ban tặng bọn họ hợp pháp quyền lợi. "Chúng ta cũng không có một đồng." Thiếu niên gì tật có chút tức giận nhìn đến trước mặt bợ rủ sở, các thương nhân vì kiếm lấy một điểm lợi nhuận, chẳng những phải phòng bị ven đường thổ phỉ cường đạo, còn muốn chịu đựng lãnh chúa thuế thu bóc lột, mà trước mắt cái này tuổi trẻ nam tức dĩ nhiên nghĩ buộc bọn họ bỏ tiền. "Đừng hiểu lầm ta ý tứ là cùng các ngươi làm ăn." Bợ rủ sở nhìn đến kích động mặt đỏ lên gì tật. Hắn biết rõ đối phương khẳng định hiểu lầm bản thân ý tứ, vì vậy giải thích. "Ô hát, nam tước đại nhân muốn chúng ta làm cái gì?" Lão Kevin rốt cuộc tuổi lớn, vào Nam gia Bắc rất nhiều năm, hắn kéo gì tật hiếu kỳ hỏi. "Ta nghĩ các ngươi làm ta độc nhất nhận thổ thương, thay chúng ta xử lý chiến trường trên chiến lợi phẩm." Vợ dù sợ cười cười, hắn đối với Lão Kevin nói ra. "Độc nhất nhận thổ thương." Lão Kevin hay lại là lần đầu nghe nói cái danh xưng này, nhưng là trong đó một ít ý tứ hắn phân biệt rõ một cái, lại thật giống như rất rõ ràng. Làm công tước đại nhân cùng các phong thần một lần nữa xuất phát thời điểm, bợ rủ sở quân đội phía sau cũng nhiều hai chiếc ngựa thổ xe cùng vài tên thương nhân, bọn họ theo đuôi gờ dìn tần dân binh đoàn. Tại hành quân sau một ngày, bọn họ cuối cùng đến đông bộ lãnh địa biên cảnh, nơi này lâu đài còn không có bị quân phản loạn công chiếm, chỉ là đối mặt nước cờ số lượng khổng lồ quân phản loạn, trong lâu đài thủ quân chỉ dám kinh hồn bạt vía, có đầu rút cổ ở kiên cố thành tường phía sau. Là công tước đại nhân, công tước đại nhân tới. Lâu đài tiễn tháp trên, một tên canh gác mong cung tiễn thủ cư Cao Lâm Hạng, hắn nhìn thấy lâu đài bên ngoài đồng bằng trên, quanh co khúc chết đường mòn trên, một chi đánh đến đủ loại cờ sĩ khổng lồ quân đội đang đến gần, làm cung tiễn thủ nhìn thấy công tước cờ sĩ thời điểm, hắn nhất thời buông lỏng một hơi, hơn nữa thổi lên kèn hiệu nói cho tất cả mọi người cái tin tức tốt này. Geji pháo đài vui mừng nên chúng ta. Bệ mẹ sĩ công tước nghe thấy lâu đài đầu tường thổi lên tiếng kèn lệnh, hắn ngẩng đầu lên cao hứng chỉ vào lâu đài phương hướng, hướng bên người các quý tộc nói ra. Geji pháo đài kỳ thực cũng không lớn, nhiều nhất có thể chứa 300 người, vì vậy công tước cùng các phong thần không có đem quân đội lái vào trong lâu đài, vì vậy lâu đài bên ngoài chú đóng quân đội lều vải như sau cơn mưa cây nấm. Vợ dịn tấn dân binh đoàn cũng không có bởi vì là ở lâu đài dưới mà khinh thường, bọn họ tuyển lựa có lợi địa hình bắt đầu đào móc chiến hào. Được. Ngay vào lúc này, một tên cưỡi ngựa lính liên lạc đi tới Gở Dĩn tần dân binh đoàn doanh trại trước, hắn hướng Bở Dụ Sở truyền đạt công tức mời chư các quý tộc tiến hành trước trận chiến hội nghị tin tức. Cuối cùng muốn bắt đầu. Bở Dụ Sở sau khi nghe được tin tức này, nhìn hướng bản thân bên người các gia thần. "Vâng, chỉ là không biết rõ công tức sẽ như thế nào bố trí quân đội." Sở Thư Cổ có chút hiếu kỳ hỏi. Bở Dụ Sở đeo lên một đầu mũ giáp, trên người hắn ăn mặc là theo rẻ phở gì trong lâu đài thu được giáp ra, phía sau là một cái màu đen áo choàng, bên hông treo đến dũng giả kiếm, ẻ đồ coi như hắn sĩ quan phụ tá đi theo phía sau. Bở Dụ Sở cùng ẻ đồ cưỡi chiến mã, ẻ đồ trong tay cầm là Bở Dụ Sở cờ sĩ, hai người rất nhanh đi tới công tước doanh trại bên ngoài, vài tên người hầu chính chờ đợi ở công tước bên ngoài lều, các binh lính tán tỏa ở lều vải bốn phía, một chiếc xe vận tải dừng lại ở bên cạnh, mấy cái thùng rượu bị xếp đặt ở xe hàng dưới, say thức các binh lính lung la lung lay đi tới thùng rượu bên cạnh, bọn họ mở ra nắp dùng gô ly rượu đi đánh rượu. Nơi này tràn đầy rượu mùi thối. Ẻ đồ không nhịn được dùng tay áo che lại mũi, hắn nhìn quen Gở Dịn tần dân binh đoàn nghiêm minh thận trọng, đột nhiên nhìn thấy một màn này đều có chút khó chịu. Hai vị đại nhân, nơi này mời. Người hầu vạch trần màn che, bên trong chen đầy các phong thần, bọn họ chính không cố kỵ chút nào huyền nào đến, Bở Dụ Sở cùng ẻ đồ nhìn nhau, hai người không lưng chui vào trong lều vải. Hả, các vị đại nhân môn, xin yên lặng một cái, tôn quý công tước đại nhân muốn bắt đầu trước trận chiến hội nghị. Hiệu tần tức sĩ đứng ra, hắn lớn tiếng đối với mọi người tuyên bố nói. Chương 193, Bở Dụ Sở nghi vấn bệ mẹ sĩ công tước thấy các phong thần đều đã tụ tập, hắn cầm lên bản thân ly rượu hung hăng ở trước mặt trên bàn gỗ đập đập, bạc ly rượu dưới đáy va chạm ở trên bàn phát ra âm thanh, huyên náo các phong thần dần dần an tĩnh lại, bọn họ nhìn hướng bệ mẹ sĩ công tước. Chư vị đại nhân, quân phản loạn ngay tại khoảng cách Geji pháo đài cách đó không xa thôn trang chiếm cứ, quyết chiến ngay tại hôm nay. Bệ mẹ sĩ công tước đeo đến một đỉnh mũ sắt trên cắm vào một con thúy lệ khổng tước lông vũ, nhìn có vẻ phi thường hoa lệ, trên người hắn là một kiện điêu khắc đến đầu sư tử hoàn hảo giáp da, áo khoác ngoài màu đỏ bị phong rủ ở sau lưng, công tước lớn tiếng hướng các phong thần tuyên bố sau không tự chủ được đứng lên. Vì vinh dự, các phong thần cũng kích động giơ lên trong tay ly rượu, bọn họ cũng đứng dậy hoan hô, Bở Dụ Sở nhìn trái phải một cái, không có phát hiện người cho bản thân đưa tới ly rượu, chỉ đành phải ngượng ngùng giơ nhấc tay. Chư vị đại nhân, cái này một trận chuẩn bị làm sao đánh? Bệ mẹ sĩ công tước hài lòng nhìn đến sĩ khí đắt đỏ các phong thần, hắn đáp ý thả ra trong tay cốc, dùng tay phải hai ngón tay hướng lều vải trong góc đứng vững người hầu ngắc ngắc. Quét. Người hầu liền vội vàng theo công tước lều vải trong dương hành lý nhảy ra một bức tranh ở trên da cựu bản đồ, đem bản đồ trải tại công tước trước mặt trên bàn gỗ. Bản đồ ở thời đại này là vật chất quý, mỗi một cái lãnh chúa đều có một bộ bản thân lãnh địa bản đồ, có bản đồ liền có thể nhìn rõ ràng vị trí hiện thời cùng tiến công phương hướng, ở không có GPS thời đại, không có bản đồ hành quân giống như là người mù sờ voi, chỉ có thể dựa vào tìm bản địa người dẫn đường hoặc là lượng lớn thám tử mạo hiểm điều tra. May mắn là cái này một lần chiến trường là ở bệ mẹ sĩ công tức bản thân lãnh địa trên, hắn dĩ nhiên sẽ có bản thân lãnh địa trên bản đồ. Các phong thần đều tiến lên trước, đồng thời người hầu lại lấy ra tới một cái hộp gỗ nhỏ tử, hộp mặc dù là đầu gỗ chế tạo, nhưng là phía trên có phức tạp đóa hoa dây leo điều khác, giống như hộp gỗ thật bị thực vật bọc như vậy. Mở hộp gỗ ra tử, bên trong nằm rất nhiều gỗ sồi tiểu kỵ sĩ pho tượng. Chư vị đại nhân, đây là chúng ta vị trí hiện thời. Đứng ở bên bàn gỗ, Hư Tần Tức Sĩ đưa tay theo trong hộp gỗ mặt lấy ra đối ứng phong thần số lượng kỵ sĩ pho tượng, hắn đem binh cờ đặt ở bản đồ càng thêm bên trong pháo đài bên cạnh, nhưng lại cầm lên mấy quả binh cờ đặt ở bạch kỵ sĩ chiếm cứ vị trí. Hư Tần Tức Sĩ, ngươi cho đối phương quân cờ quá nhiều chứ? Lệ họ còn Nam Tức cao mày, hắn đối với Hư Tần Tức Sĩ nghi ngờ nói: "Thật xin lỗi Nam Tức đại nhân, đây là bởi vì chúng ta không cách nào điều tra đến đối phương chân thực binh lực, cho nên ta tình nguyện đem đối với thực lực phóng đại một điểm." Hư Tần Tức Sĩ hơi hướng Nam Tức cúi người, nhưng là ngữ khí nhưng là không tiêu không định, Bở Dụ Sở ở một bên nghe khẽ cười dưới. Kỳ thực Hư Tần Tức Sĩ cái này cách làm coi như là thận trọng, chiến trường trên thắng bại thường thường chính là xem ai phạm sai ít nhất. Đừng lo lắng Lệ Họ còn Nam Tức đại nhân, coi như đám kia nông nô nhân số lại nhiều, thì có thể làm gì? Cái này sẽ trở thành chúng ta tăng thêm vinh dự đá lót đường. Một vị khác phong thần lại dừng, hắn vỗ Lệ Họ còn Nam Tức bả vai nói ra. Chư vị đại nhân có thể có như vậy quyết tâm cùng lòng tin đương nhiên là rất tốt, nhưng là chúng ta cũng hạn chế định cơ bản phương pháp tác chiến. Hư Tần Tức Sĩ gật đầu một cái, hắn tiếp lấy đối với các phong thần nói ra. Ta đề nghị ở rộng rãi bằng phẳng địa phương quyết chiến, như vậy chúng ta kỵ binh liền có thể phát huy hiệu quả. Lệ họ còn Nam Tức lớn tiếng nói, mặc dù là một cái tốt làm náo động quý tộc, nhưng là hắn đề nghị ngược lại là rất đúng trọng tâm, nắm giữ trội hơn kỵ binh đối phương công tức quân đội, tác chiến tốt nhất địa phương không thể nghi ngờ là đồng bằng địa khu, mà đông bộ lãnh địa loại địa hình này cũng không hiếm thấy. Liền sợ đối phương không dám lên chiến. cái khác các phong thần lo lắng cũng không phải bạch kỵ sĩ như thế nào xuất kích, ngược lại là sợ cái này quân phản loạn đầu lĩnh sẽ chạy trốn, nếu như vậy mà nói chuyến này các phong thần thì sẽ tay không mà về. Không sai, công tước đại nhân ta không xem được muốn ở thương nghị, chúng ta nắm giữ nhiều như vậy quân đội cùng cường đại lực lượng, trực tiếp tấn công quân phản loạn chiếm cứ thôn trang là tốt rồi. Gấp gáp các phong thần lo lắng bản thân không chiếm được vinh dự cùng chiến lợi phẩm, bọn họ bắt đầu rối loạn ồn ào đứng lên. A, Hữu Tần tức sĩ nhìn đến họ hét loạn lên các phong thần, hắn lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ vì cái lợi trước mắt các phong thần một khi ồn ào lên, cũng chỉ có bệ mẹ sĩ công tước có thể chế trụ, vì vậy hắn đưa mắt nhìn hướng công tước, chỉ là bệ mẹ sĩ công tước ngồi ở cái ghế gỗ, trong tay lắc lắc đến ly rượu, ánh mắt nhìn bản đồ không nói một lời, cũng không biết rõ vị này tôn quý công tước rốt cuộc đang tính toán chút gì. Các đại nhân, thỉnh cho phép ta nói một câu. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, cái này thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại lộ ra rất đột ngột, vì vậy các phong thần dĩ nhiên đều yên lặng như tờ đứng lên. Là ngươi? Ha 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 ha. Một cái lông đều không có giải đủ tiểu tử, lại dám ở trước trận chiến hội nghị trên nói bừa. Làm các phong thần nhìn rõ ràng là Bợ Rủ Sở mở miệng thời điểm, bọn họ đều nào cười lớn, mặc dù ở lâu đài trong yến hội Bợ Rủ Sở ra thần ẻ đổ cho công tước kiếm mặt mũi, nhưng là liên quan tới Bợ Rủ Sở lời đồn đãi thật sự quá không chịu nổi, vì vậy các phong thần cũng không tin hắn năng lực. Xin yên lặng một cái, Bợ Rủ Sở nam tước đại nhân coi như công tước đại nhân phong thần dĩ nhiên cũng có tư cách phát biểu. Hiệu Tần tức sĩ giơ tay lên, đối với các phong thần nói ra: "Hừ, coi như một cái người tuổi trẻ, hẳn là nghe nhiều nói ít." Nhưng là các phong thần cũng không mua Hiệu Tần tức sĩ sổ sách, bọn họ khinh thường nói ra, mà bệ mẹ sĩ công tước cũng không nói gì, cho nên bọn họ càng có thị không sợ gì. Chờ đã, Bợ Rủ Sở nam tước đại nhân, mời nói ngươi đề nghị đi, ta nguyện ý nghe vừa nghe. Bất quá may mà Lệ Họ Gọn nam tước cảm thấy bản thân thiếu Bợ Rủ Sở nhân tình, hắn đứng ra mở miệng nói, thấy Lệ Họ Gọn nam tước vì Bợ Rủ Sở nói chuyện, các phong thần lúc này mới không tình nguyện an tĩnh lại. Ta muốn hỏi một chút, nếu như Bạch kỵ sĩ không chịu ở đồng bằng cùng chúng ta khai chiến, hắn có khả năng sẽ triệt đi nơi nào? Bợ Rủ Sở không có để ý các phong thần trầm trọng, hắn đi tới bản đồ trước, chỉ Bạch kỵ sĩ chiếm cứ thôn trang vị trí, đối với Hữu Tần tức sĩ hỏi: "Nếu như ta mà nói, nhất định sẽ rút lui tới đây." Hữu Tần tức sĩ đưa tay chỉ bản đồ, ở cách thôn trang không xa địa phương là một nơi sơn cốc cùng rừng rậm, nơi này hẳn là phòng thủ kỹ địa phương. Như vậy ta vấn đề là, nếu như đối phương rút lui đến mảnh này dễ thủ khó công địa phương, chúng ta sợ rằng không thể đem tất cả quân đội đầu nhập vào, công tước đại nhân chúng ta nên làm cái gì? Bợ Rủ Sở ngẩng đầu lên đối với bệ mẹ sĩ công tước hỏi, nhưng là hắn vấn đề là nói cho tất cả mọi người nghe. Cái này không cần lo lắng. Nhưng là không nghĩ tới Hữu Tần tức sĩ nghe Bợ Rủ Sở vấn đề, tựa hồ cũng không lo lắng, trên mặt hắn dĩ nhiên lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Chương 194, kỵ thương Bợ Rủ Sở nam tức đại nhân, nếu như địch nhân tiến vào cái này một vùng thung lũng mà nói, như vậy chúng ta sẽ dùng kỵ thương tấn công, không có người nào là kỵ thương đối thủ. Hữu Tần tức sĩ tự tin nói ra, bất quá Bợ Rủ Sở lại một mặt bộc bức. Xin thứ cho ta nói thẳng, nơi này là gập ghềnh sơn cốc, sợ rằng cũng không thích hợp kỵ binh xung phong. Bợ Rủ Sở còn tưởng rằng Tần tức sĩ nói tới là dùng kỵ binh sử dụng mã thương xung phong chiến thuật, nhưng là rất nhanh trong lều tiếng cười khiến hắn hiểu được bản thân khẳng định nói là sai. Nam tước đại nhân, tức sĩ không nói là xung phong. E đũa liền vội vàng đi tới Bợ Rủ Sở bên người, coi như sĩ quan phụ tá hắn cần phải nhắc nhở Bợ Rủ Sở. Ha ha, quả nhiên không phải coi như người thừa kế bồi dưỡng sao? Trong lều các phong thần đều không mất thời cơ nói trầm trọng, chung quanh vang lên không có ý tốt tiếng cười. Kỵ thương là lấy kỵ sĩ làm trung tâm, do cầm kiếm thuẫn người hầu và mấy tên võ trang binh lính tạo thành đơn vị chiến đấu, phi thường thích hợp công thành cùng công kích hiểm yếu quan hải sách lược. Hữu Tần tức sĩ lòng tốt hướng Bợ Rủ Sở giảng giải, Bợ Rủ Sở hơi có chút lúng túng, loại này quân sự giáo dục giống như là quý tộc người thừa kế cùng bồi dưỡng quân sự nhân tài thời điểm truyền thụ tri thức, nguyên lai Bợ Rủ Sở coi như thứ tử dĩ nhiên không thể nào biết. Trước trận chiến hội nghị cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất, chính là không có ý kiến thống nhất, các phong thần phần lớn hy vọng lập tức phát động tấn công, nhưng là Hữu Tần tức sĩ lại chủ trương gắng sức thực hiện thận trọng làm việc, lại phái đầy đủ du kỵ binh đạt được bạch kỵ sĩ quân lực bố trí sau ở tấn công. Đủ. Bệ mẹ sĩ công tước cuối cùng ngồi không yên, hắn đứng dậy lớn tiếng nói: "Công tước đại nhân." Hữu Tần tức sĩ cùng các phong thần đình chỉ cai vã, bọn họ nhìn hướng bệ mẹ sĩ công tước. "Chư vị đại nhân, ý kiến ta đã hoàn toàn nghe hiểu, những thứ này đáng chết quân phản loạn ở ta công quốc bên trong ngang ngược tàn phá, không chỉ là đối với ta nhục nhã cũng là đối với trật tự cùng chính nghĩa khinh nhẫn, hiện tại mượn chư các quý tộc lực lượng, ta đem trùng kiến trật tự, vì vậy phải nhanh một chút đánh tan bọn họ." Bệ mẹ sĩ công tước liếc một chút trong lều các quý tộc, hắn vung vẩy bản thân tay phải, đang ghế dựa trước đung đưa thân thể, nước bọt văng khắp nơi lên án đến quân phản loạn tội ác. Công tước đối với bạch kỵ sĩ phẫn nộ là có thể tưởng tượng được, chẳng những tiêu diệt công tước trực thuộc quân đội, coi như là hung hăng ở công tước trên mặt phiến một bạt hai, càng khiến cho hắn không khỏi không thừa nhận giáo hội 11 thuế, loại này tổn thất càng làm cho hắn không cách nào nhịn được. Đối lại những phản quân này, chư vị đại nhân không cần nhân tử, mỗi một cái gia nhập nông nô đều là tội nhân, đều cần phải xử tử, cái này là vì chính nghĩa, vì trật tự. Cuối cùng công tước dài dòng trước trận chiến cổ vũ chuẩn bị kết thúc, hắn dùng tử vong uy hiếp những thứ kia nông nô các quân phản loạn, máu tanh tuyên ngôn khiến Bợ Rủ Sở nhíu mày. Oh oh oh, xử tử quân phản loạn, khôi phục trật tự. Nhưng là đối với các phong thần mà nói, lúc này máu tanh tuyên ngôn khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hữu Tần tức sĩ tướng soái lĩnh ta bản đội ở cùng với ta, Lệ Họ Còn nam tước quân đội coi như lực lượng trung kiên, dồn nạn. Làng đồn lãnh chúa bên cánh phải, Bợ Dân tức sĩ ở vào cánh trái. Bệ mẹ sĩ công tức rất mau đem các phong thần chia làm bốn phía xung quanh trận hình, cái này là bình thường quen dùng ngang trận. Còn ta đâu? Bợ Rủ Sở nghe một vòng, Công tước dĩ nhiên không có nói tới bản thân, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Bợ rủ sở nam tước. Bệ mẹ sĩ công tước nheo mắt lại nhìn đến bợ rủ sở, cái này làm cho bợ rủ sở rất không thoải mái, bản thân giống như là bị rắn nhìn chăm chú vào con đít như vậy. Chúng ta có thể cho bợ rủ sở nam tước đại nhân coi như hàng đầu tiên, chiến trường là nam nhân trưởng thành tốt nhất địa phương. Một tên phong thần không có ý tốt nói ra. Hàng đầu tiên. Bợ rủ sở trong lòng hơi hồi hộp một chút, vũ khí lạnh chiến tranh trong hàng đầu tiên binh lính tỷ số thương vong là cao nhất, theo bợ rủ sở đây là muốn khiến bản thân làm con cờ thí. Bợ rủ sở nhíu mày, lập tức nghĩ muốn phản đối, hắn đi tới nơi này cũng không phải là làm con cờ thí. Chờ đã, công tước đại nhân, trung gian chiến đấu vô cùng trọng yếu, không bằng khiến bợ rủ sở nam tức cùng ta quân đội ở chung một chỗ đi. Đang lúc bợ rủ sở nghĩ đến ứng đối ra sao thời điểm, lệ họ còn nam tức lại mở miệng nói với công tước. Ở lệ họ còn nam tức theo đề nghị, bệ mẹ sĩ công tước đồng ý đem bợ rủ sở cùng hắn quân đội gia nhập vào chiến trận trung gian. Ở bố trí xong các phong thần vị trí chiến đấu sau đó, bệ mẹ sĩ công tước dẫn đầu đi ra lều vải. Lên đường, và hôm nay kết thúc chiến đấu. Bệ mẹ sĩ công tước người hầu dắt lấy tới một thất chiến mã, hơn nữa đợi đến công tước phóng người lên ngựa, công tước rút ra bản thân bên hông lợi kiếm lớn tiếng ra lệnh. Doanh trại trong các phong thần mỗi người cưỡi ngựa trở lại bản thân trong quân đội, rất nhanh lâu đài dưới doanh trại giống như là nấu sôi như nước sôi trào, vũ khí va chạm phát ra âm thanh, chiến mã tiếng hí, bánh xe tiếng lăn đều hòa chung một chỗ. Cảm tạ ngài lệ họ còn nam tước đại nhân. Vợ dù sở cũng không phải không biết điều người, hắn trước lúc ly khai, hướng ngồi trên lưng ngựa lệ họ còn nam tước cảm ơn nói. Chớ để ở trong lòng, ta chẳng qua là cảm thấy có thể có được như thế ưu tú kiếm sĩ quý tộc, bản thân nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Lệ họ còn nam tước ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía bờ rủ sở khẽ mỉm cười, hắn nắm chặt dây cương quay tròn vòng vo một chút. Vô luận như thế nào còn là muốn cảm tạ ngài. Bờ rủ sở cùng ẽ đồ đứng ở nam tước trước mặt, bờ rủ sở đưa tay tùy ý đặt ở bên người, hơi hướng nam tước kính chào nói. Cố gắng chiến đấu đi. Vì vinh dự, lái hắn. Lệ họ còn nam tước đưa tay trái ra, đụng đụng bản thân mũ giáp ép, tiếp lấy dùng gót chân mã đâm đá đá bụng ngựa, chiến mã hí một tiếng chạy như bay. Đại chiến sắp tới, ngươi khẩn trương sao? Ẹ đồ liếc mắt nhìn bợ rủ sở, nói với hắn. Có chút, bất quá chúng ta hay lại là phải nghĩ thế nào sống sót đi. Bợ rủ sở hít sâu một hơi, chiến tranh trước không khí quả nhiên khác nhau, mỗi một người trên mặt đều mang do dự cùng nghiêm minh, ai cũng không biết ai có thể theo chiến trường trên còn sống đi xuống. Loại này khẩn trương thật giống như có thể vận ở chung một chỗ bầu không khí, thật đúng là khiến bợ rủ sở có chút lộ vẻ xúc động. Lệ họ còn nam tức ở chính giữa vị trí, sợ rằng nơi nào sẽ là kịch liệt nhất địa phương, nhưng là chúng ta binh lính đều không có tiện tay vũ khí. Ẹ đồ nhìn đến bợ rủ sở đối với hắn nhắc nhở. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dọc theo con đường này đi, liền không có một chút chuẩn bị sao? Bợ rủ sở lại cười, hắn đám kia không có vũ khí binh lính làm cho tất cả mọi người đều cho cười, nhưng là bợ rủ sở lại biết gở dịn tấn các dân binh trưởng thành, ở trên chiến trường có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái gì chuẩn bị? Chẳng lẽ ngươi lén lút mua vũ khí sao? Ẹ đồ kinh ngạc hỏi, hắn có thể không có thấy bợ rủ sở có bất kỳ chuẩn bị. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên, cái này là bệ mẹ sĩ công tức lên đường mệnh lệnh, doanh trại trong lều vải đều thu lại, các binh lính giống như dòng suối nhỏ như vậy theo doanh trại trong tập hợp ở chung một chỗ, ở công tức cờ sĩ chỉ dẫn dưới, bọn họ hướng bạch kỵ sĩ chú đóng thôn trang bắt đầu hành quân. Chương 195, tao ngộ chiến gió nhẹ thổi lất phất đồng bằng, trên quả cỏ dại theo gió đung đưa, không trung trung dương quang minh quyến rũ vẩy vào trên mặt đất, nhưng là ngay sau đó một hồi như sấm rền thanh âm vang lên, mặt đất khẽ chấn động đến. Vâng. Một chi mấy ngàn người quân đội xuất hiện ở đồng bằng bên trên, dẫn đầu cờ sĩ là bệ mẹ sĩ công tước gia tộc Văn Trường, khảm nạm kim tuyến cờ sĩ theo gió phần phật vũ động, ở công tước cờ sĩ phía sau là đủ loại cái khác lanh chúa cờ sĩ, cùng với hành quân mà vũ động, ở trong đội ngũ một mặt cổ quái làm chữ cờ sĩ lộ ra phá lệ cùng người khác bất động. Vợ dù sở nam tước đại nhân, ngài cái này cờ sĩ rất khác biệt ta. Lệ họ còn nam tước ngồi trên lưng ngựa, hắn thân thể cùng với chiến mã hành tàu lắc lư, mà tại hắn bên cạnh đồng hành vợ dù sở. Cái này cờ sĩ tượng trưng cho sức sống cùng thịnh vượng sinh mệnh. Vợ dù sở lúng túng ho khan một cái, miệng đầy nói năng nói cội nói ra, ngược lại cái này thế giới cũng không có ai nhận thức chữ Hán. Kỳ thực gia tộc này Văn Chương đồ án rất giống là một cái quân trượng. Lệ họ còn nam tước bên người gia thần, lấy lòng nói với vợ dù sở. Vừa nói như vậy thật đúng là giống, bất quá đáng tiếc là dọc gia tộc không có vương thất huyết thống, nếu như có mà nói, còn có thể ở phía trên thêm một cái vương miện ha ha. Lệ họ còn nam tước dùng tay ra giấu một cái nói ra, hắn ngược lại là không có bất kỳ ác ý, quả thật dựa theo cái này thời đại quý tộc Văn Chương học. Có vương miện cờ sĩ nói rõ gia tộc trong gia qua quốc vương, mà dọc gia tộc chỉ là bệ mẹ sĩ công quốc địa phương lãnh chúa, huyết thống trên cũng không phải quá cao quý. Ngừng đi tới. Ngay tại lệ họ còn nam tức cùng bợ rủ sở tán gâu thời điểm, đột nhiên một tên lính liên lạc cưỡi ngựa theo hành quân đội ngũ một bên chạy qua, hắn từng cái một lớn tiếng hướng cờ sĩ hạ phong thần môn truyền đạt mệnh lệnh. Cổ đại tác chiến truyền tin không bằng hiện đại như vậy thuận lợi, vì vậy quan chỉ huy cần phải muốn ở trước trận chiến mang theo một ít lính liên lạc, những lính liên lạc này yêu cầu giọng lớn trí nhớ tốt, có thể chính xác không sai lầm mới quân mệnh lệnh truyền đạt cho mỗi một nhánh đội ngũ. Ngừng đi tới. Xảy ra chuyện gì? Vợ dù sở nghe thấy lính liên lạc mệnh lệnh hơi kinh ngạc, nơi này cách bạch kỵ sĩ chiếm cứ thôn trang còn cách một đoạn. Mau nhìn nơi nào. Lệ họ còn nam tức bên người ra thần lớn tiếng nói, hơn nữa dùng tay chỉ phía trước, lệ họ còn nam tức cùng vợ dù sở thuận theo đối phương chỉ hướng phương hướng nhìn sang, chỉ thấy từ đối diện trên sườn núi xuất hiện một cái tinh tế màu xám tuyến, dây kia không ngừng rung động, ngay sau đó tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái kia là một chi quân đội ở vượt qua dốc núi. Là quân phản loạn, bọn họ dĩ nhiên chủ động tìm chúng ta tới. Lệ họ còn nam tức liếm liếm môi, hắn có chút không tưởng tượng nổi nói ra. bọn họ là điên hay lại là gan lớn không đem chúng ta coi ra gì? Lệ họ còn nam tức ra thần chửi mắng một câu. Vợ dù sơ nhìn đến xuất hiện ở đối diện quân phản loạn, trong lòng cũng là cực kỳ không hiểu, bất kỳ hơi chút có quân sự thưởng thức người đều hẳn là minh bạch, đồng bằng trên đối trận kỵ binh chiếm đa số quân đội là đòi không tốt, nhưng là bạch kỵ sĩ dĩ nhiên liền như vậy đem quân đội tùy tiện bày ra. Cái này ra hỏa rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Vợ dù sơ sờ một cái bản thân cảm, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đám kia xuất hiện quân phản loạn. Vợ dù sơ, nam tước đại nhân. Đi bộ ở sau lưng vợ dù sơ sật cổ cùng ẻ đồ đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn dò hỏi. Không nên hốt hoảng, chúng ta đi theo cái khác bộ đội hành động. Vợ dù sơ cúi đầu xuống, đối với bản thân các gia thần nhỏ giọng nói ra. Vệ mẹ sĩ công tức tựa hồ cũng không ngờ rằng đối phương hành động, ở ra lệnh toàn bộ quân đội ngưng hành quân sau, hiệu tần tức sĩ đề nghị cũng bày ra trận thế đối đầu, công tước lần này không chần chờ lập tức tuyên bố mới mệnh lệnh. Triển khai, đem quân đội triển khai. Một tên đeo đến mũ sắt, mặc trên người nhỏ sợi đai áo sơ mi, cưỡi ngựa lính liên lạc theo đội ngũ trước lướt qua, hắn lớn tiếng truyền đạt công tước mệnh lệnh. Ào ào rào. Các binh lính ở các phong thần xuất lĩnh dưới ai vào chỗ đấy, bọn họ gánh lên bản thân vũ khí nắm chặt đáy nhọn đại tuẫn, xếp thành năm hàng ngàn trận, các phong thần bình thường đứng ở bản thân quân đội bên trái chỉ huy tác chiến. Vợ dù sở nam tức đại nhân, cho ngươi các binh lính chuẩn bị xong vũ khí, đi theo ta người. Lệ họ vào nam tức cưỡi ngựa ở vợ dù sở đám người trước mặt chào hàng một vòng, hắn hướng vợ dù sở hô sau, liền phóng ngựa hướng bản thân quân đội chạy tới. Đem vũ khí phân phát cho các binh lính đi. Vợ dù sở gật đầu một cái, hắn đối với sật cổ đám người nói. Chờ một chút, vợ dù sở ngươi thật muốn dùng loại vật này làm vũ khí sao? Ẹ đồ thất kinh hỏi. Dĩ nhiên, cái này là tốt nhất vũ khí. Vợ dù sở vỗ một cái ẹ đồ bà bay, nói với hắn. Vệ mẹ sĩ công tức ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn chăm chú đối diện cờ sĩ, cái kia mặt lại là đại biểu Bạch Vương Bạch Tháp cờ sĩ, không nghĩ tới quân phản loạn cứ như vậy đống nhiên đánh ra, điều này nói rõ linh quân người chính là Bạch Kỵ sĩ bản thân. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái này mặt cờ sĩ. Theo công tức bên người truyền tới hư tần tức sĩ thanh âm, tức sĩ phóng ngựa tiến lên cũng nhìn thấy cái kia mặt trắng tháp cờ sĩ. Chẳng qua chỉ là một đám nghĩ muốn mạo danh thay thế người điên mà thôi. Vệ mẹ sĩ công tức bĩu môi, hắn căn bản không tin tưởng đối phương thật là cái gọi là Bạch Vương người thừa kế, Vương quốc hợp pháp quốc vương cái này một bộ. Bạch Vương ảnh hưởng thật đúng là đại, ở chết nhiều năm sau như vậy. Hiệu tần tức sĩ cảm khái nói ra, kỳ thực ở rất nhiều người trong lòng Bạch Vương mới là hợp pháp quốc vương, vị này như du hiệp như vậy hào sảng đại nhân vô cùng phong phú sắc thái truyền kỳ, là rất nhiều kỵ sĩ sùng bái đối tượng, ngược lại Hắc Vương ngược lại là giống như cái nút ở trong lầu tháp quái vật. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không quản hắn có hay không là Bạch Vương loại, hôm nay ta đều phải đem hắn treo cổ trên tầng cây. Vệ mẹ sĩ công tức mặt không biểu tình nói ra, hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên người lính liên lạc, giơ lên bản thân tay trái. Chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Lính liên lạc lập tức la lớn, đồng thời truyền lệnh như sóng lớn liên tục không ngừng ở phía xa vang lên, cùng với một hồi ồn ào tiếng động, tay cầm trường mâu tấm tuấn các binh lính như bích lũy như vậy bày ra ngang trận. Công tước đại nhân, không phải sứ giả sao? Hiệu tần tức sĩ do dự hỏi, coi như chiến tranh một trong những quy tắc, song phương giao chiến có thể ở trước trận chiến lẫn nhau phái ra sứ giả, hòa hay chiến vẫn có thể cầu thông giao thiệp một phen. Bọn họ chỉ là chút ít tội phạm. Vệ mẹ sĩ công tước nhìn chằm chằm đối diện, hắn không thừa nhận đối phương là có vinh dự quân đội, mà đem bọn hắn xem như phá mà nói bản thân thống trị tội phạm. Nhưng vào lúc này, lệ họ còn nam tức ngồi trên lưng ngựa nhìn chăm chú công tức phương hướng, nếu như công tức cờ sĩ lay động mà nói, đó chính là tấn công mệnh lệnh, coi như phòng thủ trung gian trận địa quân đội, lệ họ còn nam tức gánh vác trọng yếu bài diễn. Nam tước đại nhân, ngươi xem cái kia là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, theo lệ họ còn nam tức phía sau chuyển tới cười vang, mà nam tước gia thần ở hiếu kỳ xoay người nhìn sang sau, cũng kinh ngạc đội vàng dùng ngón tay đâm đâm nam tước. Ta đang ở xem công tức mệnh lệnh, làm cái gì? Làm. Lệ họ còn nam tước không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn đeo đến mũ giáp hai bên cùng phía sau là xiềng xích lưới, làm hắn lay động thời điểm xiềng xích lưới giáp phát ra một hồi tiếng vang, có thể làm nam tức về phía sau nhìn sang thời điểm cũng cả kinh. Chỉ thấy một đám mâu gỗ như rừng cây nhỏ như vậy xuất hiện ở hắn quân đội phía sau, hơn nữa đang ở di động, làm rừng cây nhỏ di động thời điểm, cái khác các binh lính thì sẽ phát ra cười ầm lên. Chương 196, đi ngược lại con đường cũ chỉ thấy gờ dịn tần dân binh đoàn nhân viên một cái dài 5m mâu gỗ, cái gọi là mâu gỗ là dùng chế tạo hàng rào gỗ cứng rắn núi lai anh gỗ làm tài liệu. Trẻ thành so sánh tiện tay lớn bằng, đỉnh cao lại bóp nhọn sau dùng lửa nung cứng, loại này cơ hồ là nông nô tài sẽ ngẫu nhiên sử dụng vũ khí, lại lớn phạm vi hiện tại bờ rủ sở quân đội trong. Đây là cái gì? Đám này lũ nhà quê, dĩ nhiên dùng mâu gỗ. Cầm đao kiếm trong tay cùng trường mâu phong thần các binh lính, nhìn đến trên người không có bất kỳ khôi giáp võ trang, chỉ là nhân viên một cái mâu gỗ gờ dịn tấn các dân binh, không khỏi vì bọn họ ở keo kiệt lãnh chúa thủ hạ mà cảm thấy tiếc nuối. Đáng thương đám gia hỏa. Phong thần các binh lính rối rít lắc đầu than thở, vì gờ dịn tấn các dân binh xui xẻo vận khí mà tiếc hận. Nhưng là gờ dịn tần các dân binh lại không phản ứng chút nào, bọn họ nện bước chỉnh tề bước tiến, ở quân sự hộ dân quan mặc kỷ khẩu lệnh xuống đến lệ họ còn nam tức trận địa phòng thủ vị trí, cái kia dài 5m mâu gỗ cùng với các dân binh đi đi lại lại mà lay động, thậm chí giữa hai bên va chạm phát ra tiếng vang. Đình chỉ. Mặc kỷ hít sâu một hơi, mặc dù gờ dịn tần dân binh đoàn huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cùng thường xuyên, nhưng là hắn hay là lần đầu tiên ra chiến trường, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, hắn dựa theo huấn luyện giơ lên bản thân tay lớn tiếng ra lệnh. Oanh hoa lạp lạp lạp. Ở mặc kỷ dưới mệnh lệnh, gờ dịn tần các dân binh dừng lại. Hơn nữa cầm trong tay mâu gỗ giơ lên, mâu gỗ phần cuối rộng trên mặt đất trên, lần này chung quanh cái khác các binh lính đều có chút trợn mắt hốt mồm. Các ngươi vũ khí quá dài, căn bản là không có cách sát thương địch nhân. Ở một hồi yên tĩnh sau, một tên trên môi giữ lại hai quăng màu đỏ trong râu, nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm trung niên nắm mâu binh lính nói ra.
Không sai, ở trong chiến đấu như vậy căn bản là không có cách đánh trúng địch nhân. Một tên khác cầm đao binh lính gật đầu đồng ý, từ thời kỳ đồ đồng sau đó, chiến trường ra trận hình liền chỉ là các quý tộc giảng buộc binh lính phương pháp, một khi song phương ở trên chiến trường tiến hành chém giết, dựa vào đều là các binh lính cá nhân vũ dũng cùng chiến kỹ. Cũng vì vậy đoạn mâu cùng kiếm mới là chiến sĩ tiêu phối, loại này chém chợt đâm linh hoạt vũ khí, ở hò hét loạn lên chiến trường trên có thể sát thương địch nhân bảo hộ bản thân. Nhưng là gờ gì tần dân binh đoàn lại đi ngược lại con đường cũ, bọn họ tay cầm 5 mét trường mâu phi thường cường kềnh, tại cái khác các binh lính xem ra, còn không chờ gờ gì tần các dân binh dùng trường mâu đánh trúng đối phương, sợ rằng liền đã bị kiếm ngắn đâm trúng. Vợ rủ sở nam tước, ngươi. Lệ họ còn nam tước như mày, liếc mắt nhìn vợ rủ sở phía sau các dân binh, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá vẫn là nhịn được không nói gì. Nam tước đại nhân có chuyện gì? Vợ rủ sở lại khẽ mỉm cười, hắn dùng tay kéo ngựa thổ dây cương, dưới háng chiến mã bất an phún phún mũi vang.
Không, không có gì, cho ngươi người đi theo ta binh lính phía sau.
Lệ họ còn nam tức có chút ảo não bản thân hành động theo cảm tình, hắn cảm thấy bản thân quá xử trí theo cảm tính, vì báo đáp ẻ đổ vì bản thân dựa nhục, mà đặc biệt chiếu cố bở rủ sở nam tước, nhưng là bây giờ xem ra bản thân quả thực là lương meo một bao quần áo.
Ô ô ô.
Một hồi trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên, bệ mẹ sĩ công tức phát ra tấn công mệnh lệnh, nhất thời các phong thần rút ra bản thân bội kiếm, khang lang binh khí ra khỏi vỏ âm thanh liên tục không ngừng.
Bộ binh tiến tới.
Bệ mẹ sĩ công tức nghiêng đầu đối với bên người lính liên lạc nói ra.
Bộ binh tiến tới, bộ binh tiến tới.
Lính liên lạc dùng hai chân hung hăng kẹp một cái dưới háng tọa kỵ, tọa kỵ hí một tiếng chở hắn ở trước trận chạy nhanh, lính liên lạc một bên chạy nhanh một bên la lớn.
Bộ binh tiến tới.
Lệ họ còn nam tức gật đầu một cái, hắn tự tay dùng nắm chặt bội kiếm tay nhấn nhấn mũ giáp, góp chân mã đâm đá đá bụng ngựa, chiến mã chậm rãi di chuyển về phía trước, mà lúc này bệ mẹ sĩ công tức quân đội đều hàng ngang đến, như là sóng lớn hướng đối với trước mặt tiến vào.
Chúng ta đuổi kịp.
Vợ dù sở thủ hạ không có kỵ binh, vợ dịn tần dân binh đoàn dẫm đến mặt kỳ khẩu lệnh, đem 5 mét mâu gỗ tựa vào trên bả vai, dạo bước chậm rãi di động.
1-2, 1-2, 1-2.
Thợ rèn mặt kỳ kêu đến cổ quái khẩu lệnh, hắn đứng ở đội ngũ đầu bên trái, vừa đi vừa dùng tầm mắt chú ý đội ngũ chỉnh tề, một khi đội hình có chút hỗn loạn, liền lập tức dừng lại chấn chỉnh, vì vậy bở rủ sở quân đội hành động lộ ra phi thường chậm chạp.
Đáng chết, các ngươi không thể đi nhanh lên một chút sao?
Vợ dịn tần dân binh đoàn chậm chậm từ từ hành quân, khiến người khác cảm thấy bất mãn, một ít phong thần binh lính hùng hùng hổ hổ vòng qua bọn họ. Những thứ này các binh lính xách theo trường mâu cùng tâm thuẫn, tản mạn hành tàu ở giữa đội ngũ, tung tùm đám người giống như là một đám vịt đoàn như vậy hỗn loạn. Các phong thần binh lính đạp lên mặt đất phát ra tiếng ầm ầm thanh âm, phản phất là một đám trâu rừng ở nổi điên như vậy đạp lên mặt đất. Đối diện ở trên sườn núi phòng thủ các quân phản loạn khẩn trương lên, ở thứ nhất lại nồng nâu các binh lính tay cầm cỏ xiên, bọn họ trong một số người khẩn trương hô hấp đều không trôi chảy, từng có chiến đấu kinh nghiệm người không tự chủ được tại chỗ nhảy lên, hoạt động thân thể chuẩn bị thích ứng kịch liệt chiến đấu.
Ô.
Ngay tại các phong thần các binh lính sóng vai đi tới khoảng cách quân phản loạn không đủ 100m khoảng cách thời điểm, một tiếng kèn hiệu trên vang lên, khiến bọn họ đều không khỏi tự chủ nhìn hướng đối diện, bởi vì cái kia một tiếng kéo dài tiếng kèn lệnh tới từ quân phản loạn.
Rào.
Một mặt to lớn bạch tháp lầu cờ xí ở quân phản loạn đỉnh đầu tung bay, ngay sau đó một thất tuấn mã màu trắng xuất hiện ở trước trận, ở trên lưng ngựa ngồi đến một vị màu trắng khôi giáp kỵ sĩ, một lĩnh trắng tinh áo choàng đắp lại tọa kỵ mông, cái kia thất tuấn mã màu trắng ưu nhã đi thong thả bước chân, dường như không phải ở trên chiến trường, mà là ở trên quảng trường duyệt binh như vậy nhàn nhã.
A.
Phong thần các binh lính chợt nhìn thấy cao quý bạch kỵ sĩ bóng người, đều nhất thời sửng sốt, bước tiến không tự chủ được chậm lại, đội hình cũng biến thành ngổn ngang.
Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
Lệ họ còn nam tức ngồi trên lưng ngựa, phát hiện bản thân đội ngũ trở nên hỗn loạn, hắn sinh khí nắm roi ngựa quất ngừng đi tới binh lính trên người.
Nam tước ngươi xem.
Lúc này, lệ họ còn nam tước bên người ra thần chỉ về đằng trước kinh ngạc hô.
Ô hát.
Lệ họ còn nam tước giật mình nhìn đến trước mặt cách đó không xa bạch kỵ sĩ, hắn nâng lên roi ngựa đều quên mất rơi xuống. Lúc này, đi theo sau gở dịn tần dân binh đoàn vừa đi vừa nghỉ bợ rủ sở. Cũng phát hiện trước mặt phong thần các bộ binh cử động dị thường, hắn cao mày nhìn sang, các quý tộc ngồi trên lưng ngựa tầm mắt so với bộ binh muốn tốt hơn nhiều, rất nhanh bợ rủ sở cũng phát hiện bạch kỵ sĩ bóng người. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là một vị làm gương cho binh lính manh tướng sao? Bợ rủ sở đưa tay đặt ở trong mắt phương, đặt được mái che nắng nhìn lại, thân là người lãnh đạo bạch kỵ sĩ dĩ nhiên tự mình xuất hiện ở chiến đấu tuyến đầu, đây đúng là rất không tầm thường, phải biết lúc này bệ mẹ sĩ công tức nhưng là ở sau lưng bọn hắn 300m mặt ngoài chiến. Chương 197, đối đầu bạch kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, phong thần các binh lính không khỏi sửng sốt, nhưng là bạch kỵ sĩ đẩy chuyển đầu ngựa hướng về phía bọn họ, tiếp lấy vị này ưu nhã kỵ sĩ giơ lên bản thân tay phải, cùng với bạch kỵ sĩ tín hiệu phát ra, theo các nông nô phía sau dâng lên một mảnh rậm rạp chẳng chịt đen tui lộ vận. Cẩn thận, là đối phương vũ khí tầm xa.
Lệ họ còn nam tức ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy cái này một màn, hắn liền vội vàng la lớn.
Đoàng đoàng đoàng.
Các binh lính liền vội vàng đều cúi người xuống, cầm thuẫn binh lính rối rít đem tấm thuẫn bao trùm lên đỉnh đầu, một hồi đùng 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 thanh âm vang lên. Dĩ nhiên các phong thần hộ vệ bên người lập tức dùng tấm thuẫn bảo vệ được bản thân chủ nhân.
Đây là cái gì?
Chém thuẫn đi ní một cái tay giơ tấm thuẫn lên ngăn ở bờ rủ sở trước mặt, hắn cảm giác những thứ này cũng không phải là cung tên, vì vậy buồn bực liếc mắt nhìn trên đất.
Là đá.
Bờ rủ sở nhìn thấy rơi vào dưới chân lại là một ít hòn đá, không nghĩ tới các nông nô dĩ nhiên đang dùng hòn đá công kích phong thần các binh lính.
Những thứ này ra hỏa là ở trào phúng chúng ta sao?
Cái khác người rất nhanh cũng phát hiện các nông nô ném qua tới đá, các phong thần nhất thời giận dữ, những thứ này thấp kém các nông nô cho rằng cái này là ở nông thôn đầu đà sao? Dĩ nhiên dùng hòn đá công kích vĩ đại đại quý tộc cùng các chiến sĩ, bắt lại Bạch kỵ sĩ, ta khen thưởng hắn một túi ngân tệ. Một tên gấp gáp phong thần dùng kiếm một ngón tay, hắn thủ hạ các binh lính không dám thờ ơ, giơ lên vũ khí gào thét xung phong đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ở phía xa xem cuộc chiến Hư Tần Tức Sĩ giương cổ lên, hắn không cách nào thấy rõ sở chiến trường trên phát sinh cái gì, chỉ thấy nguyên bản xếp hàng coi như chỉnh tề ngang trận, đột nhiên nô ra một khối sông về quân phản loạn, đồng thời một chi bộ đội xung phong đưa tới phản ứng dây chuyền, hàng ngang trận hình nhất thời biến thành một cát, nguyên bản một bức tường vách hiện tại thành một đạo gợn sóng vô về phía quân phản loạn. Giết a! Phong thần các binh lính bị ngân tệ kích thích đỏ mắt, Bạch kỵ sĩ dường như ngay tại có thể đụng tay đến vị trí, chỉ cần bắt được cái này tên nổi danh quân phản loạn đầu lĩnh, bọn họ chẳng những có thể đạt được tưởng thưởng phong phú, cũng có thể đạt được đầy đủ danh tiếng. Từ nay cách xa đao này đầu liếm máu sinh hoạt. Lệ họ còn nam tức đại nhân, tấn công quá nhanh, có thể hay không để cho bọn họ dừng lại. Vợ dù sợ đi theo bản thân các binh lính bên người, hắn nhìn thấy đột nhiên loạn trận hình, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, vì vậy dục ngựa tiến lên đối với lệ họ còn nam tức hô, hy vọng hắn có thể giảng buộc ở bản thân quân đội. Dừng lại, dừng lại, đáng chết. Lệ họ còn nam tức cũng nghĩ giảng buộc bản thân quân đội, nhưng là trừ bên cạnh hắn hộ vệ bên ngoài, cái khác các binh lính đều bị chiến trường xông lên phong bầu không khí làm cho mất đi sự khống chế, mỗi một người đều muốn tóm lấy Bạch kỵ sĩ. Tấn công, tấn công. Mỗi một tên lính đi ngang qua gở dịn tần các dân binh bên cạnh thời điểm đều lớn kêu đến, cho dù là chịu đến kỷ luật ràng buộc gở dịn tần các dân binh cũng bắt đầu ghé mắt đứng lên. Mâu đâm binh bảo vệ hai cánh, có dám lộn xộn người giết chết không cần luật tội. Vợ dù sờ như mày, hắn lập tức hướng bên người Sật Cổ đám người ra lệnh. Vâng, nam tước đại nhân. Sật Cổ liền vội vàng đem mâu đâm các binh lính điều khiển tới đây, là mâu đâm các binh lính xuất hiện ở hai cánh thời điểm, gở dịn tần các dân binh nổi nóng tâm lập tức yên ổn, mâu đâm các binh lính trong tay gậy to nhưng là khiến các dân binh ăn đủ đau khổ. Bạch kỵ sĩ nhìn đến như nước thủy triều vọt tới phong thần các binh lính. Hắn ở mũ giáp trong khoe miệng lộ ra mỉm cười, hết thể giống như là ùn nói tới như vậy, gấp gáp phong thần các binh lính quả nhiên xông về phía mình. Điện hạ mau vào. Cắt lốt đẩy ra trận địa trên nông nô, hắn khẩn trương nhìn đến như thủy triều vọt tới các binh lính, túi người xuống hướng Bạch kỵ sĩ phất phất tay, hy vọng mang theo Bạch kỵ sĩ đi tới an toàn hậu phương, nhưng là Bạch kỵ sĩ lại không hề bị lay động. Ừm, giao cho ngươi chỉ huy, ta muốn cùng các chiến sĩ chiến đấu với nhau. Bạch kỵ sĩ không có để ý cắt lốt, hắn theo trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ ngựa cái mông, chiến mã hí một tiếng chạy đến một bên. Vâng. Vương đứng ở trong trận địa giữa, hắn cầm lên nhất định phía bắt chiến sĩ mũ giáp đeo lên, tiếp lấy giơ lên trong tay kèn hiệu, ngắm chuẩn kèn hiệu dùng sức thổi lên. Ô! Tiếng kèn lệnh ở trận địa trước vang lên, các nông nô đều khẩn trương chen chúc chung một chỗ, nhưng là bọn họ nhìn thấy cao quý Bạch kỵ sĩ dĩ nhiên cũng trà trộn trung gian, mỗi một người trong lòng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Trong phản quân bộc phát một hồi chiến hống âm thanh, thu kịch vang dội thanh âm kèm theo rầm rầm tiếng đánh. Phong thần các binh lính giơ lên trong tay vũ khí, bọn họ chạy mắt thấy liền muốn trùng kích hướng các nông nô trận địa. Vào lúc này tất cả phong thần các binh lính đều tin tưởng, chỉ cần xung phong một cái, những thứ kia nông nô thì sẽ như gà đất chó sành như vậy tan nữa. Thuẫn, vương thả ra trong tay kèn hiệu, lớn tiếng ra lệnh. Thuẫn, các nông nô nghe thấy mệnh lệnh, bọn họ lập tức từ dưới đất cầm lên từng mặt thuẫn, tấm thuẫn lẫn nhau nối liền ở chung một chỗ, thành một mảng lớn thuẫn tường. Thuẫn, thuẫn tường. Ở phía xa xem cuộc chiến Hư Tần Tức Sĩ cùng bệ mẹ sĩ công tức giật mình nhìn một màn trước mắt, bọn họ không nghĩ tới nông nô các quân phản loạn dĩ nhiên dùng cái này một chiêu. Các nông nô đem tất cả thuẫn tập trung ở hàng đầu tiên, lúc này phong thần các binh lính tấn công không phải tán lạc địch nhân, mà là dùng thân thể tạo thành thịt người thuẫn tường. Bành bành bành. Nhưng là không thu chân lại được bước phong thần các binh lính rối rít đụng vào thuẫn tường trên, thân thể bọn họ đụng vào trên tấm thuẫn phát ra trầm đục tiếng vang. Mở ra bọn họ. Ở các binh lính phía sau chỉ huy các quý tộc lo lắng, bọn họ thúc giục bản thân thủ hạ, hy vọng dùng cường lực xé mở một vết thương. Thuẫn tường, người miền Bắc chiến thuật. Sở Thu Cố độc nhãn lóe lên kỳ quái ánh mắt, hắn chau mày nói với Bợ Rủ Sở. Ừ, cái này thuẫn tường nhìn có vẻ ngược lại là hữu mô hữu dạng. Nhưng là yên tâm thuẫn tưởng huyền bí là sử dụng người, những thứ này nông nô không có cái đó thực lực. Chém Thuẫn Đi Nỉ dựng dưng rút ra chiến phủ, lúc này Bợ Rủ Sở đám người mới nhớ, Chém Thuẫn Đi Nỉ chính là một tên phía Bắc chiến sĩ. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bợ Rủ Sở lại lắc đầu một cái, hắn cảm thấy đối phương tỉ mỉ chọn lựa trên sườn núi phòng thủ, lại dùng Bạch kỵ sĩ các phong thần, thấy rõ cái này là một trận tỉ mỉ chủ tính lưu kế, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền bị phá giải. Mau nhìn. Edo bỗng nhiên chỉ về đằng trước, kinh hô hô. Các nông nô thuẫn tưởng ngăn cản phong thần các binh lính. Song phương cách đến một đạo tấm thuẫn lẫn nhau đưa đẩy đến, trường mâu kiếm ngắn theo thuẫn tưởng khe hở nơi đưa ra cắt rời đối thủ thân thể, nhưng là các nông nô mặc dù gặp công kích, nhưng là ngã xuống một cái người, lập tức có một cái khác người bổ sung trên. Ngay tại ai cũng không làm gì được ai thời điểm, chỉ thấy theo các nông nô phía sau toát ra một đám cung tiễn thủ, những thứ này cùng tiễn thủ dương cung lắp tên, ngắm chuẩn thuẫn tưởng trước phong thần các binh lính bắn ra mũi tên. Siêu siêu siêu, mũi tên phát ra tiếng xe gió, bắn hướng chen chút chung một chỗ phong thần các binh lính. Chương 198, Lô Kỳ cạm bẫy tiếng la giết rung trời. Đồng bằng trên binh lính muôn cách đến thuẫn tưởng chém giết, nhưng vào lúc này theo nông nô xuất hiện sau lưng xuất hiện cung tiễn thủ, bọn họ cao hơn đám người dương cung lắp tên, hướng về phía sau phong thần binh lính đỉnh đầu bắn ra mũi tên. Siêu siêu, mũi tên phát ra xé gió sắc bén đông thanh, chính xác bắn hướng phong thần các binh lính, ở phía sau các binh lính căn bản không có nghĩ đến tập kích theo không mà tới. A o, một mũi tên bắn thủng một tên binh lính cổ, hắn nâng lên mặt không tin tưởng nhìn đến không trung, không kịp phát ra tiếng hét thảm, liền ngã nhào ở trên đất, rất nhanh bị người sau lưng dẫm ở dưới chân. Cung tiễn thủ, là cung tiễn thủ. Chỉ huy các quý tộc cũng không phải kẻ ngu, bọn họ phát hiện mũi tên vượt qua phía trước bắn tới, lập tức lớn tiếng cảnh cáo nói, hơn nữa rất nhanh điều động bản thân bộ đội trong cung tiễn thủ, chuẩn bị xạ kích. Lệ họ bọn nam tức phóng ngựa đi tới bản thân bộ đội trong đám cung tiễn thủ bên người, hắn giơ lên trong tay kiếm ở trên lưng ngựa chỉ huy đám cung tiễn thủ. Vâng, nam tước đại nhân. 20 danh cung tiễn thủ môn lập tức xếp thành hai hàng, hàng thứ nhất người ngồi xuống, hàng thứ hai người đứng bước kéo cung. À, lại có 20 danh gia tộc cung tiễn thủ, thoạt nhìn lệ họ bọn nam tức rất xa hoa. Sở Thu Cố nhìn đến lệ họ bọn nam tức bên người đám cung tiễn thủ, không khỏi cười đến nói với Bợ Rủ Sở. Quả thật, Bợ Rủ Sở ở cái thế giới này cũng có một đoạn thời gian, đối với cái này cái thế giới sự tình cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. So với cầm lên trường mâu là có thể lên chiến trường bộ binh, cung tiễn thủ là một cái yêu cầu lâu dài không ngừng huấn luyện binh chủng, cũng vì vậy có thể gánh vác duy trì một chi cung tiễn thủ đội, ở tài lực trên yêu cầu có nhất định năng lực, bởi vì cung tiễn thủ nhưng là cầm tiền lương. Edo, ồ. Sato vừa định hỏi một chút Edo đối với lần này lúc chiến trường cục diện có ý nghĩ gì, kết quả vừa quay đầu phát hiện cái này tên kỵ sĩ đã sắc mặt tái nhợt nút ở dân binh đội phía sau nôn mửa. A, hắn cái này bệnh cũ lúc nào có thể tốt. Chém Thuấn Đi Nỉ nhún vai một cái, đem chiến phủ kháng trên bờ bay, bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta lúc này gia nhập vào cũng không thể ra sức, liền đậu ở chỗ này xem cuộc chiến đi. Vợ dù sơ nhìn về phía trước trên làm một đoàn chiến tuyến, hắn ngừng ở lệ họ bọn nam tức quân đội phía sau, vợ dịn tần dân binh đoàn cũng an tinh dừng lại. Phát xạ. Lúc này, lệ họ bọn nam tức vùng trong tay kiếm, hướng đám cung tiễn thủ truyền đạt xạ kích mệnh lệnh, đám cung tiễn thủ lập tức bung ra khống dây ngón tay, mũi tên thoát ly dây cung bay ra. Mèo. Một hồi xé gió ở song phương trên đỉnh đầu vang lên, nhưng ngay khi mắt thấy mũi tên muốn bắn trúng quân phản loạn cung tiễn thủ thời điểm, đám kia cao hơn mọi người đỉnh đầu đám cung tiễn thủ lại co rụt lại về phía dưới không thấy tung tích. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến bắn rông mũi tên, lệ họ bọn nam tức đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, nhưng là rất nhanh phản ứng lại. Đám kia cung tiễn thủ phía dưới là bị người giơ lên. Sở Thu Cô lắc đầu nói ra, hắn chính là gặp qua phía bắc các chiến sĩ là thế nào tác chiến, thuật tưởng cùng cung tiễn thủ hoàn mỹ phối hợp, đối phương quân đội chồng có kinh nghiệm tác chiến phong phú phía bắc chiến sĩ. Vùng trong tay nắm một thanh tiểu chiến phủ giao phát ra khiến người sợ hãi sắc bén, bên cạnh hắn là chật chội nông nô các binh lính, mấy ngàn người lẫn nhau chật chội, thêm vào dùng sức xô đẩy chạy xuống mùi mồ hôi thối nói cực kỳ nồng nặc, nhưng là hồn không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn đang quan sát đến phong thần các binh lính hướng đi. Xông, xông, đáng chết, giết chết đám này thấp kém nông nô. Các phong thần nhìn đến bị thuẫn tường ngăn cản binh lính, tức đến nổ phổi dùng trong tay roi quất binh lính phần lưng. Các binh lính bị buộc một lần nữa hướng thuẫn tường phát động tấn công. Ngay tại lúc này, vừa phát hiện một đoạn gấp gáp liều lĩnh binh lính, hắn liếm liếm bản thân khô ráo môi, hướng về phía bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, tiếp lấy bùn chợt vừa vung bản thân chiến phủ. Mở. Vừa một tiếng quát to, khiến cho bị áp chế gắt gao các nông nô lập tức phấn chấn lên. Thuẫn tường sau liều mạng dùng thân thể ngăn cản nông nô chợt về phía sau vừa rút lui. Thuẫn tường mở ra một đại lỗ thủng. Tốt, quá tốt. Nhìn đến bị mở ra lỗ thủng, chỉ huy phong thần cùng với phía sau xem cuộc chiến bệ mẹ sĩ công tức đều cao hứng kêu to lên. Bọn họ cho rằng các nông nô đã không chịu nổi tấn công bắt đầu tán loạn. Xông, cho ta xông. Thương phấn các phong thần liều mạng tướng sĩ các binh lính hướng lỗ thủng phương hướng xô đẩy, mà các binh lính cũng cho rằng bản thân thắng lợi. Bọn họ kêu la vung vẩy trong tay vũ khí và bảo. Chúng ta thắng. Vợ dù sơ nhìn đến như thủy triều xông vào quân phản loạn thuẫn tường lỗ thủng các binh lính, hắn hơi kinh ngạc phe mình dĩ nhiên thắng lợi, nhưng là làm hắn nhìn hướng bên người thời điểm. Phát hiện sật cổ cùng chém thuẫn đi ní lại một mặt nghiêm minh, thậm chí có chút ít kinh hoàng. Nắc, là lộ kỳ cả bấy, ta không nghĩ tới bọn họ liền cái này đều nắm giữ. Chém thuẫn đi ní giật mình trừng trừng nhìn đến đối diện nói ra. Cái gì cả bấy? Vợ dù sở buồn bực hỏi. Đi nhanh nói cho cái khác người, tuyệt đối không thể vào bảo. Sật cổ giựt mạnh vợ dù sở tọa kỵ dây cương, đối với vợ dù sở lớn tiếng nói. Có thể, nhưng là bây giờ đã trễ. Vợ dù sở khẩn trương nhìn đến tiến lên mấy trăm tên binh lính. Những thứ này binh lính như thủy triều không cách nào ngăn cản, đừng nói bợ rủ sợ như vậy căn bản không có lệ thuộc quan hệ quý tộc, chính là các binh lính bản thân lãnh chúa sợ rằng đều không cách nào ngăn cản. Bất quá bọn họ có thể làm được lộ kỳ cạm bẫy sao? Sở Thu Cố độc nhãn nhìn chằm chằm thuẫn tường lỗ thủng phương hướng, lộ kỳ cạm bẫy là phía bắc các chiến sĩ thường thường xuất kỳ bất ý sử dụng, nhưng là cần phải chiến sĩ môn giữa hai bên dày đặc khăng khít phối hợp, hơi có sai lầm liền khả năng biến khéo thành bụng, bị địch nhân thật đột phá trận. Hô, 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 hô. Gấp gáp tiếng hít thở phát ra từ bùn, làm hắn hướng bạch kỵ sĩ đề nghị thời điểm. Vốn cho là bạch kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không đồng ý, thật không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên thành chỉ huy trận này chiến đấu thực tế người, ở trong lòng cảm động đồng thời, áp lực cũng là phi thường lớn, bởi vì nếu như hắn không chỉ huy được làm, hoặc là các nông nô không làm được mà nói, bọn họ đối mặt chính là toàn quân bị diệt hạ tràng. Bùn, bùn. Ngay vào lúc này, bạch kỵ sĩ dùng sức đong đưa một cái bả vai hắn, tựa hồ là nhìn ra bùn khẩn trương. A, ta không sao, để cho chúng ta người chuẩn bị đi. Bùn liền vội vàng đong đưa một cái bản thân đầu, khiến bản thân bảo trì thanh tỉnh, hắn nói với bạch kỵ sĩ. Minh bạch, điều động cùng chiến sĩ. Cái khác người chuẩn bị. Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, hắn đối với bên người Cutlass nói ra. Vâng. Cutlass lúc này cũng biết chiến đấu tiến vào thời khắc mấu chốt, hắn khẽ cắn răng không nói hai lời nhanh chân đi về phía sau, ở nơi đó một đám phía bắc cuồng chiến sĩ chính tụ tập ở chung một chỗ chờ mệnh lệnh. Chúng ta lúc nào trên? Các cuồng chiến sĩ giận quay hàm, bọn họ bắp thịt giống như là như vậy phát đạt, màu vàng tròm râu trải thành đuôi sam rũ xuống ngực, hai tay xách theo dịu cùng kiếm, khi nhìn thấy Cutlass thời điểm, bọn họ không nhịn được hỏi.
Bạch kỵ sĩ yêu cầu các ngươi chiến đấu đi cuồng bạo chiến sĩ, chiến thần bọn nhỏ.
Cát Lốt nâng lên bản thân tay phải, lớn tiếng đối với bọn họ hô.
Ohhohhoh.
Các cuồng chiến sĩ nhất thời hưng phấn giống giận, bọn họ giơ lên trong tay dịu cùng kiếm. Chương 199, xung phong, thẳng đến địa ngục chỗ sâu phong thần các binh lính xông vào quân phản loạn trong trận, ngay tại bọn họ cho rằng thắng lợi nữ thần cởi xuống váy, hướng bọn họ mở rộng hai chân thời điểm, cùng với một tiếng chấn động mặt đất tiếng giống giận vang lên, đem phong thần các binh lính sợ đến dừng lại xung phong bước chân. Các cuồng chiến sĩ ở tác chiến trước đây, nhất định sẽ uống một cái xác tới nhà mình hương hắc rừng rậm thần bí dược nước, bọn họ đứng thành một hàng lần lượt cầm lên dùng con heo nhỏ làm bằng da làm cái xác, nâng lên cổ bánh chuốt một ngụm, sau đó đưa cho bên người đồng bạn. Vì chiến thần vinh dự, một tên đầu chọc hình xăm phía bắc chiến sĩ, ở các cuồng chiến sĩ uống dưới dược thủy sau, hắn lần lượt tiến lên phẩy đến cuồng chiến sĩ thân thể, dùng kịch liệt ngôn ngữ kích thích của bọn hắn. Ngao. Các cuồng chiến sĩ ở dược thủy cùng đồng bạn theo kích thích dưới, ánh mắt bọn họ bắt đầu đầy máu, đỏ bừng con ngươi như là dã thú đáng sợ. Phong thần các binh lính nhìn thấy mấy tên cao lớn phía bắc chiến sĩ xung lại, trên người bọn họ tùy ý giáp trụ đến gia thú, trong tay xách theo cán dài chiến phủ cùng chiến truy, những thứ này cự hán trong miệng mang theo như là gia thú gào thét. A, đối mặt đến đáng sợ như vậy đối thủ không có khả năng không cảm thấy hoảng sợ. Phong thần các binh lính bản năng dùng trong tay tấm thuẫn ngăn ở bản thân trước mặt, hơn nữa cầm trong tay trường mâu theo trên tấm thuẫn phương vinh ra. Nếu là như vậy địch nhân nhất định sẽ dừng lại chờ chờ, nhưng bất hạnh là phong thần các binh lính đối mặt là cuồng chiến sĩ, những thứ này đã bị dược thủy kích thích không có chút nào lý tính chiến sĩ, trực tiếp xung lại. Phốc suy, vâng. Một tên dẫn đầu cùng chiến sĩ giống giận lên giơ lên trong tay cán dài chiến truy, hắn hướng phong thần chiến sĩ tấm thuẫn liền đập tới, nhưng là trường mâu đỉnh cao đâm trúng bả vai hắn, sắc bén mũi thương thoang cái đem cùng chiến sĩ ra thịt đẩy ra, máu tươi như khoảng chảy xuôi, bất quá cùng chiến sĩ lại không có hắn dừng lại, hắn gào lên đem chiến truy đập trúng tấm thuẫn sau binh lính đầu, tên kia đáng thương binh lính đầu giống như là như dưa hấu bị đập vỡ toang, nao tương mang theo máu. Tươi tung tóe đến bên người trên người đồng bạn. Đùng. Cùng chiến sĩ bốn một cái thân thể, mũi thương liền đoạn ở trên vai hắn, treo đến mũi thương cùng chiến sĩ một cước giẫm mở tấm thuẫn cùng thi thể, hắn xông vào phong thần các binh lính trung gian, giống như là một đầu mánh hổ xông vào bầy cừu trong như vậy, vạn phần hoảng sợ phong thần các binh lính căn bản không một chiêu chi lực. Các cùng chiến sĩ gia nhập khiến cho phong thần các binh lính xung phong thế đầu vì một trong tiết ra, nhưng vào lúc này ùn dơ lên trong tay chiến phủ phất phất, tiếp đến tin tức các nông nô liền đội vàng dơ tấm thuẫn lên cùng trong tay vũ khí, ý đồ đem phía sau phong thần các binh lính nuốt ở thuẫn tường bên ngoài, nhưng là phong thần các binh lính chịu đến hai bên đè ép sau bản năng bắt đầu phản kích. Song phương ở chỗ lỗ hổng chen chút chung một chỗ. Không tốt, bọn họ phải nuốt ở lỗ kỳ cả bấy cửa lớn. Chém Tuấn đi nhì quay đầu nói với bợ rủ sở. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sơ thu cổ đối với bợ rủ sở hỏi. Chúng ta giữ vững ở nơi này, gờ gìn tấn dân binh đoàn phòng thủ trạng thái. Bợ rủ sở không có thay đổi chủ ý, hắn nghe đến bên thai rung trời tiếng chém giết, hiện tại coi như đem gờ gìn tấn dân binh đoàn đầu nhập vào, cũng không nhiều là như muối bỏ biển, căn bản đối với thế cục lên không bất kỳ hiệu quả. Vâng, phòng thủ. Mặt kỳ tiếp đến bợ rủ sở mệnh lệnh, hắn liền vội vàng lớn tiếng hướng các dân binh ra lệnh. Giống, giống, giống. Gờ gìn tần các dân binh cùng kêu lên hò hét ba tiếng, hàng thứ nhất các dân binh lập tức một gối quỳ xuống, cầm trong tay mâu gỗ phần đuôi cắm trên mặt đất, phía trước nghiêng chỉ hướng phía trước, mà thứ nhì cùng hàng thứ ba các binh lính thì đem mâu gỗ gác ở người trước mặt trên bả vai, toàn bộ trận hình biến thành như gai nhím như vậy mở ra gai cứng. Ngay tại gờ gìn tần dân binh đoàn giữ vững phòng ngự đồng thời, hưởng xuất lĩnh các quân phản loạn bắt đầu đối với phong thần các binh lính tiến hành chu diện, ở trong đám người ngắm trúng một tên phong thần binh lính, dùng trong tay chiến phủ ôm hắn cổ áo, chợt dùng sức kéo một cái, liền đem tên kia binh lính kéo vào phe mình. Cái khác sớm có chuẩn bị các nông nô lập tức dùng trong tay đao nhỏ theo binh lính không có khôi giáp bảo hộ địa phương đâm tới, binh lính kêu thảm rất nhanh biến thành một cụ tử thi. Người qua đây, nhanh nói cho công tước đại nhân, lập tức điều động kỵ thường, nếu không chúng ta người liền toàn bộ xong. Lệ họ còn nam tức đến nổ phổi nhìn một màn trước mắt, người khác bị giam vào quân phản loạn thuẫn tường phía sau từng cái đồ sát, nhưng là ở thuẫn tường bên ngoài quân đội căn bản là không có cách cứu viện. Vâng, nam tước đại nhân. Sắc mặt tái nhợt lính liên lạc, liền đội vàng hướng phía sau chạy đi. Kỳ thực không cần lệ họ còn nam tức hướng đi công tức cầu viện, vệ mẹ sĩ công tức cùng tần tức sĩ đã nhìn thấy trước mắt khốn cảnh. Công tước đại nhân, hiện tại sợ rằng chỉ có thể điều động kỵ thương, nếu không các phong thần bộ binh sẽ bị toàn bộ ăn hết. Hiệu tần tức sĩ nhìn đến lại mở ra một cái lỗ hổng quân phản loạn thoát tường, lập lại chiêu cũ đem một đội phong thần binh lính dẫn nhập trong trận, hắn lo lắng đối với vệ mẹ sĩ công tức nói ra. Tốt, tốt, lập tức phái ra 5 cái kỵ thương, theo cánh hông công kích. Vệ mẹ sĩ công tức cũng không nghĩ tới những phản quân này như thế khó dây dưa, hắn đội vàng hướng bên người lính liên lạc ra lệnh. Công tước mệnh lệnh truyền đạt cho kỵ thương đội. 5 cái kỵ thương đội chậm rãi đi ra công tước bản trận, làm đi qua công tước trước mặt thời điểm, 5 tên kỵ sĩ giơ lên cao bản thân trong tay mã thương kính chào, mã thương chóp đỉnh tiểu tam giác cờ xí theo gió tung bay, hộ vệ ở kỵ sĩ bên người người hầu vây quanh bản thân chủ nhân. Lái hắn, vì vinh diệu. Các kỵ sĩ dựa theo bệ mẹ sĩ công tước mệnh lệnh, bọn họ thúc giục bản thân dưới háng chiến mã, đem ngửa cán thương đầu kẹp ở dưới nách, mũi thương chỉ xéo hướng lên bầu trời, các kỵ sĩ phát xuất chiến số hiệu xuất lĩnh bản thân các người hầu hướng quân phản loạn cánh hông phát động tấn công. Ô hát, công tước kỵ thương điều động. Phía sau động tĩnh cũng đưa tới bờ rủ sở đám người chú ý, bọn họ nhìn thấy 5 đội ngũ thoát ly bản trận, như quả truy như vậy hướng quân phản loạn cánh trái hành động. Kỵ sĩ cùng với bản thân người hầu sức chiến đấu so với bình thường binh lính cao hơn rất nhiều, những thứ này cả ngày rèn luyện chiến đấu kỹ xảo chiến sĩ cực kỳ tinh hãn, dẫn đầu các kỵ sĩ là lão luyện chiến sĩ, mà các người hầu chính là lấy kỵ sĩ làm mục tiêu huấn luyện tinh nhuệ, bọn họ một khi đánh vào quân phản loạn trong trận, nhất định có thể dung chuyển toàn bộ chiến sự. Vợ dù sơ, nếu không chúng ta cũng gia nhập vào công chứ? Sơ thu cô liếm liếm bản thân môi, hắn cho rằng lúc này chính là gia nhập chiến sự vớt công tích cơ hội tốt. Ổn định, nhìn lại một chút. Vợ dù sơ lại nheo mắt lại, hắn không tin tưởng có thể chủ tính ra như thế đại chiến dịch bạch kỵ sĩ, sẽ sai tính qua công tức kỵ sĩ xuất hiện. Ẩm. Kỵ thương đội dẫn đầu các kỵ sĩ khoảng cách quân phản loạn trận địa 50m địa phương dừng lại, năm tên kỵ sĩ rục ngựa đi tới phía trước, bọn họ sắp xếp ra hình cây linh trận, mà các người hầu thì xách theo kiếm thuẫn đi theo chiến mã phía sau. Xung phong thân ái các bằng hữu, thẳng đến địa ngục chỗ sâu. Dẫn đầu kỵ sĩ giơ cao trong tay mã thương, hắn hai chân đạp một cái bàn đạp, cái mông rời khỏi yên ngựa cao giọng hô to đứng lên. Xung phong, xung phong, xung phong. Các kỵ sĩ hô to đứng lên, chiến mã nóng nảy hí đứng lên. Chương 200, bạch kỵ sĩ quyết tâm kỵ thương đội vận dụng là lấy kỵ sĩ là chủ yếu chiến lực. Tay cầm mã thương xung phong các kỵ sĩ ra sức ở địch nhân trung gian đột phá một cái lỗ hổng, theo sát theo ở các kỵ sĩ phía sau các người hầu thì dùng trong tay kiếm thuẫn đem lỗ hổng xé mở, có thể nói một cái kỵ thương chính là quân đội đao nhọn, không tới thời khắc mấu chốt, bệ mẹ sĩ công tức là không nỡ lòng bỏ sử dụng. Làm kỵ thương đội xuất hiện thời điểm, Vương liền lập tức phát hiện, hắn dùng tấm thuẫn cản trở bản thân mặt, theo tấm thuẫn khe hở nơi quan sát kỵ thương đội hướng đi, lúc này bị dẫn dụ đến thuẫn tường bên trong phong thần các binh lính đã bị toàn bộ giết chết. Đứng vững, nhất định muốn đứng vững. Vương khẩn trương nhìn đến kỵ sĩ xung phong phương hướng, hắn không khỏi hướng chiến thần cầu nguyện, chỉ hy vọng đã mệt mỏi không chịu nổi các nông nô có thể kiên trì một chút nữa, nhưng là rốt cuộc những thứ này các nông nô có thể kiên trì bao lâu, kỳ thực ổn trong lòng cũng không có chắc, dù sao cùng chân chính chiến sĩ so với, những thứ này nông nô đã vượt qua bản thân chiến đấu trình độ. Ta qua bên kia. Bạch kỵ sĩ đối với Bùn cùng Cắt Lốt nói ra, sau khi nói xong hắn liền lập tức hướng trận địa bên phải chạy đi, Cắt Lốt nhất thời khẩn trương lên. Điện hạ, ngươi không thể mạo hiểm. Cắt Lốt một cước sâu một cước cạn cùng ở sau lưng Bạch kỵ sĩ. So sánh với nông nô mà nói, bạch kỵ sĩ thân phận tôn quý cùng lực hiệu triệu mới là Cắt Lốt coi trọng, nếu như mất đi bạch kỵ sĩ coi như hiệu triệu cờ sĩ, như vậy hắn thật là chỉ có thể vĩnh viễn lưu vong tới chân trời. Im miệng Cắt Lốt, nếu như ngươi thật muốn nhìn đến ta leo lên ngôi vua mà nói, liền câm miệng cho ta nhìn cho thật kỹ. Bạch kỵ sĩ không biết rõ vì sao bỗng nhiên không cách nào khống chế bản thân trong lồng ngực lửa giận, hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nói với Cắt Lốt. Cắt Lốt không nghĩ tới lúc thường tỉnh táo bạch kỵ sĩ sẽ bỗng nhiên phát hỏa, nhất thời sửng sốt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bạch kỵ sĩ hướng đi xa xa, mà đang ở lúc này các kỵ sĩ tiếng vó ngựa càng phát ra vang dội, rất nhiều chưa bao giờ từng thấy kỵ sĩ xung phong các nông nô đều bắt đầu run lẩy bẩy. Cách lạc đề, vì vinh dự. Các kỵ sĩ cưỡi cao đầu đại mã, bọn họ trong miệng cuồng hô thỏa thích, trong tay mã thương thẳng tắp đưa về phía phía trước, dưới háng chiến mã phun mũi vàng, vó ngựa đem bùn đất đá bay bắn. A, chủ thần ở trên, chúng ta muốn chết. Nhìn đến khí thế hung hăng vọt tới các kỵ sĩ, các nông nô hoảng sợ hô to đứng lên, những thứ kia đeo đến lóe sáng mũ giáp, người khoác tinh xảo giáp da, tay cầm mã thương kỵ sĩ giống như là chủ thần hạ xuống tiên sứ, những thứ này tử vong tiên sứ chính trang nghiêm chuẩn bị trừng phạt bọn họ những thứ này thấp kém người làm phản. Không nên hoảng hốt, chính nghĩa ở chúng ta một bên. Nhưng vào lúc này, một cái vang dội thanh âm theo các nông nô trung gian vang lên, khi nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc thời điểm, các nông nô quả thực không thể tin được bản thân lỗ tai, bọn họ quay đầu nhìn thấy một lĩnh màu trắng khôi giáp kỵ sĩ, vị này cao quý thánh khiết kỵ sĩ đang cùng bọn họ cùng tồn tại. Bạch vương tử. Có người kinh ngạc hô to lên, bọn họ không nghĩ tới cao quý bạch kỵ sĩ dĩ nhiên cùng giải quyết bọn họ kể vai chiến đấu. Bạch vương tử, không đúng, bạch vương và thuế, bạch vương và thuế, bạch vương và thuế. Các nông nô trung gian bộc phát ra tiếng hoan hô, cái này tiếng hoan hô cơ hồ áp đảo chiến trường trên huyên áo. Xảy ra chuyện gì? Cùng gỡ dịn tấn dân binh đoàn ở chung một chỗ bờ rủ sở nghe thấy cái này không giống tầm thường thanh âm, kinh ngạc hỏi. Không biết rõ, thật giống như các nông nô đang hoan hô. Sở Thu Cô sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, hắn chưa bao giờ từng thấy năm bẻ bảy mảng các nông nô ý chí chiến đấu bền bỉ như vậy, mà lúc này tiếng hoan hô đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ta có không ổn cảm giác. Vợ dù sở không nhịn được sở cầm một cái, hắn nhíu chặt mày nói ra. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù các nông nô sĩ khí dị thường ngẩng cao lên, nhưng đã xung phong kỵ sĩ là không có khả năng dừng lại, bọn họ bưng bản thân mã thương, ở chiến mã dưới sự dẫn động mãnh liệt xông về các nông nô trung gian. Đoàng đoàng đoàng, oanh. Mã thương đâm vào các nông nô trung gian, đem vài tên xui xẻo nông nô đánh bay đứng lên, gào thét bi thương ở các nông nô trung gian vang lên, ngay tại 10 tên các kỵ sĩ xung phong trong nháy mắt, liền dẫn đi mười mấy tên nông nô tánh mạng, bọn họ không riêng gì chết ở kỵ sĩ mã thương dưới, càng bị kỵ sĩ chiến mã giẫm đạp va chạm mà chết. Thấp kém các nông nô lần này đếm thử một chút cao quý chiến sĩ lợi hại. Vệ mẹ sĩ công tức trợn to hai mắt, nhìn đến các kỵ sĩ xông vào các nông nô trung gian, một mảnh tiếng gào thét vang lên, nghe vào công tức bên tai so với bất kỳ yến hội âm nhạc đều muốn động lòng người, hắn không nhịn được cười to hoan hô lên, hơn nữa dùng trong tay roi ngựa vỗ nhẹ nhẹ đánh đến bản thân bắt đuổi. Giết a! Các kỵ sĩ vứt xuống trong tay mã thương, bọn họ rút ra bản thân bội kiếm tả hữu vung chém đến, mặc dù các kỵ sĩ xung phong thoáng cái giết chết mấy tên nông nô, nhưng là những thứ này quái dị các nông nô cũng không có như bọn họ dự liệu như vậy chạy trốn, ngược lại các nông nô dĩ nhiên rất mau đem các kỵ sĩ bao vây lại, bọn họ dùng trong tay phân xiên đi công kích kỵ sĩ dưới háng và kỵ, thậm chí tay không đi bắt gãi kỵ sĩ. Nắc, các kỵ sĩ hướng quá nhanh, các người hầu còn không có đội kịp. Đang quan chiến bờ rủ sơ nhạy bén phát hiện một cái vấn đề, đó chính là các kỵ sĩ xung phong tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên cùng ở sau lưng chính mình các người hầu thoát ly một khoảng cách, ở lúc thường điều này cũng có thể không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ những thứ kia nông nô chẳng những không có xoay người chạy trốn, ngược lại đem các kỵ sĩ bao vây trong biển người giữa, lần này liền hỏng bét. Bọn họ dĩ nhiên không trốn đi. Một tên kỵ sĩ như gió lốc trong một lá thuyền nhỏ, hắn chỉ cảm thấy nguyên bản bảo hộ bản thân đầu mũ giáp, lúc này dĩ nhiên ngột ngạt khó nhịn, lợi kiếm trong tay ở gọt sạch mấy con ý đồ đem bản thân kéo xuống ngựa bàn tay sau, nhưng là càng nhiều tay như sau cơn mưa cỏ dại như vậy đưa tới, làm hắn phiền muộn không thôi. Hoa a. Đột nhiên, một chi phân xiên chợt đâm vào kỵ sĩ dưới háng chiến mã trong ánh mắt, chiến mã đôi mắt lập tức máu chảy ồ ạt, bị đau chiến mã căn bản không để ý tới trên lưng chủ nhân, hắn hí một tiếng chồm người lên, kỵ sĩ bất ngờ không kịp đề phòng theo trên lưng ngựa ngã xuống. Các nông nô căn bản không cho kỵ sĩ đứng dậy, đeo đến mũ mềm ăn mặc thô vài cây đai y phục các nông nô, chen nhau lên, dùng trong tay đao nhỏ theo kỵ sĩ khôi giáp khe hở đâm đi vào, kỵ sĩ bị đặt ở mọi người dưới, hắn kêu thảm dùng tay đi ngăn cản, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, cuối cùng một cái gì sét tiểu phá đao theo nơi cổ họng kết thúc kỵ sĩ cái mạng. Không muốn giết chết kỵ sĩ, các ngươi những thứ này đồ đần. Carlos nhìn đến trên đất bị giết chết kỵ sĩ, hắn liền vội vàng lớn tiếng đối với các nông nô hô, dù sao bắt một tên kỵ sĩ muốn so với giết chết một tên kỵ sĩ có giá trị nhiều, nhưng là hắn lời nói rất nhanh bị dìm ngập ở trong đám người. Không, không. Nhìn đến bản thân kỵ sĩ bị đánh xuống mã, vệ mẹ sĩ công tức quả thực không thể tin được bản thân đôi mắt, theo dự liệu mở ra lỗ hổng khiến quân phản loạn toàn quân tan tác giống như là mộng như vậy biến mất. Đừng có gấp công tức đại nhân, chúng ta kỵ sĩ vẫn còn ở phấn khởi chiến đấu, người hầu binh cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp. Hiệu tần tức sĩ xanh mặt an ủi công tức nói. Chương 201, quân phản loạn đòn sát thủ phát động tổng tiến công, không thể để cho bọn họ quá đắc ý. Vệ mẹ sĩ công tức nhìn đến bản thân kỵ sĩ ham sâu trong địch nhân, hắn đã phẫn nộ không biết làm sao, đã đá bản thân dưới háng chiến mã thúc giục lính liên lạc. Chờ một chút công tức đại nhân, hiện tại phát động tổng tiến công còn quá sớm. Hiệu tần tức sĩ liền vội vàng kéo lại vệ mẹ sĩ công tức tọa kỵ dây cường, hắn đối với công tức lo lắng nói ra. Tránh ra, ta vinh dự đã khiến ta không cách nào đang ngồi xem không để ý tới, tấn công, dựa theo ta mệnh lệnh. Vệ mẹ sĩ công tức đã bị phẫn nộ làm mờ đầu óc. Hắn thoát khỏi hữu tần tức sĩ tay, lớn tiếng đối với lính liên lạc ra lệnh. Vệ mẹ sĩ công tức phát động tổng cộng mệnh lệnh, nguyên bản đợi lệnh bản trận trong còn dư lại kỵ thương đội, cùng với dùng để coi như đội dự bị hữu tần tức sĩ quân đội, trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, các binh lính kêu la như thủy triều nhào hướng quân phản loạn phương hướng. Đoàng đoàng đoàng. Bạch kỵ sĩ dùng kiếm đón đỡ đến một tên người hầu trường mâu, đối phương cũng nhận ra bạch kỵ sĩ thân phận, đem hết toàn lực tấn công, nhưng là bạch kỵ sĩ nhưng ở nghiêng người tránh thoát đối phương trong nháy mắt, dùng kiếm đâm trúng người hầu lồng ngực. Điện hạ nơi này quá nguy hiểm, mau rời đi. Cắt lốt hai tay nắm kiếm. Hắn xông tới bạch kỵ sĩ bên phải, bảo vệ bạch kỵ sĩ một bên, vừa mới kỵ thương đội kỵ sĩ xung phong thời điểm, hắn thiếu chút nữa dọa ngất ngã đi qua, còn tốt các nông nô giữ vững ở trận địa. Hô, 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 chúng ta không thể lui, còn không có đợi đến tín hiệu. Bạch kỵ sĩ nhìn một chút ổn phương hướng, vị này phía bắc chiến sĩ bảy mưu tính kế thật là xuất sắc, công tước quân đội mọi cử động rơi vào hắn tinh kế. Hào hào rào. Nhưng vào lúc này, một mảnh tiếng ồn ào từ xa đến gần, cắt lốt sau khi nghe ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ thấy bệ mẹ sĩ công tước cờ sĩ dưới, mới viện binh đang ở hướng bọn họ bước tới. Điện hạ, công tước phát động tổng tiến công, chủ thần ở trên tại sao sớm như vậy? Cắt lốt lắp bắp nói ra. Quá tốt. Bạch kỵ sĩ cũng không có như cắt lốt như vậy sợ sệt, hắn biết rõ đầy đủ mọi thứ kiên trì đều là đang chờ thời khắc này. Ô. Một tiếng kéo dài trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên, vừa phát ra cuối cùng tín hiệu, tại vị này phía bắc chiến sĩ chủ tình dưới, bọn họ cuối cùng chống được mấu chốt một khắc. Tiếng kèn lệnh cũng nghe vào bờ rủ sở trong tai, hắn nghiêng đầu nhìn một chút phía sau như nước thủy triều vọt tới công tước cùng viện binh, lại nhìn một chút phía trước quân phản loạn, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Vợ dù sở nam tức đại nhân, công tước đại nhân mệnh lệnh tổng cộng, mang theo ngươi binh lính cùng chúng ta cùng một chỗ tấn công đi. Lệ họ còn cưỡi ngựa đi tới vợ dù sở đám người bên người, hắn đối với vợ dù sở hô lớn. Dĩ nhiên, ta sẽ. Vợ dù sở lộ ra tươi cười, đối với lệ họ còn nam tức nói ra. Quá tốt, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Lệ họ còn nam tức buông lỏng một hơi, hắn binh lính ở thuẫn tưởng sau tổn thất hầu như không còn, bản thân bên người chỉ còn dư lại vài tên hộ vệ, cho nên mới nghĩ đến cùng vợ dù sở hợp binh một nơi tấn công. Vợ dị tần dân binh chú ý. Vợ dù sở xe eo, tay trái nhấn ở trên vỏ kiếm, tay phải giơ lên thật cao, nghiêng đầu đối với bản thân bên người tay cầm mâu gỗ các dân binh hô. Giống. Nghe thấy vợ dù sở mệnh lệnh, vợ dì tần các dân binh lập tức đứng nghiêm, chỉnh tề phát ra tiếng hò hét. A. Lệ họ còn nam tức lúc này mới phát hiện, so sánh với chiến trường trên cái khác nổn ngang phong thần quân đội, vợ dù sở thủ hạ cái này một chi dân binh đoàn thật không ngờ kỷ luật nghiêm minh, bất luận sức chiến đấu như thế nào, nhưng liền hướng đến ở trên chiến trường cũng sừng sững không động khí thế liền lập tức phân cao thấp. Có lẽ thật có thể cùng vợ dù sở nam tức đại nhân cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Bởi vì bản thân binh lính tổn thất hầu như không còn mà tâm tình xa suốt lệ họ còn nam tước, nhìn đến vợ rủ sở cái kia chỉnh tề dân binh đoàn, tâm tư lại linh hoạt lên, hắn tràn đầy lòng tin nhìn chằm chằm vợ rủ sở cùng hắn các binh lính. Phương trận cảnh giới tiến tới. Vợ rủ sở lớn tiếng ra lệnh. Phương trận cảnh giới tiến tới, đây là cái gì? Lệ họ còn nam tước buồn bực nhìn đến, hắn còn chưa từng có nghe nói qua như thế tấn công mệnh lệnh. Giống. Chỉ thấy vợ gìn tần dân binh đoàn các binh lính. Hàng thứ nhất binh lính bưng trong tay mâu gỗ chậm rãi tiến tới, mà hàng thứ hai cùng hàng thứ ba các binh lính thì đem mâu gỗ chỉ xéo về phía trước, nhìn có vẻ giống như là một tòa rậm rạp tiểu rừng rậm ở phía trước tiến vào, chỉ là bọn hắn tốc độ tiến tới nhưng bây giờ chậm chạp. Một hai. Mạch Kỳ dùng bản thân thu kệ thanh âm hô, mà dưới chân chậm rãi ra bước, toàn bộ phương trận di động không tới 10 bước. Vợ dù sơ đại nhân, cái này cũng quá chậm, công lao sợ rằng sẽ bị người khác cướp đi. Lệ họ còn nam tức lo lắng nhìn đến từng cái từ hậu phương đi qua bên cạnh bọn họ binh lính, căm tức nói với vợ dù sơ.
Đây chính là ta lãnh địa trên các binh lính phương thức tấn công. Mặc dù sợ nhún vai một cái, không có vấn đề đối với lệ họ còn nam tức nói ra. Vệ mẹ sĩ công tức người khoác khôi giáp, bên người vây quanh nhóm lớn binh lính, hắn đáp ý chỉ huy các binh lính xông về quân phản loạn tuấn tường phương hướng, phải biết mệt mỏi không chịu nổi các nông nô lúc này khẳng định không thể chịu đựng như thế lượng lớn binh lính tấn công. Đứng vững, đứng vững. Vương đang phát ra tiếng kèn lệnh sau đó, hắn đi tới hàng đầu tiên tay cầm tấm thuẫn nông nô trong, giơ lên trong tay chiến phủ lớn tiếng quát. Giống. Cứ việc thể sắc và tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, nhưng là các nông nô nhìn trước mắt ngày xưa không ai bị nổi quý tộc các kỵ sĩ rối rít ngã ngựa, trong lòng không khỏi dâng lên đối với bọn họ cựu hận, đồng dạng là chủ thần sáng tạo vận, dựa vào cái gì bọn họ có thể ở kiên cố trong lâu đài, không ngày không đêm mở yến hội, ngủ nữ nhân xinh đẹp, mà bản thân chỉ có thể có giúp ở ẩm ướt băng lánh tốt liều trong, người cả nhà bữa đói bữa no, thừa nhận nặng nhọc cưỡng bức lao động cùng thu thuế. Chúng ta cũng muốn ở lâu đài mà cấm cửu, mở yến hội. Các nông nô trong lòng không khỏi hiện lên một cái chưa bao giờ có ý nghĩ, bọn họ nắm chặt trong tay đơn sơ vũ khí, hướng đến công tức cùng các binh lính hạ xuống cùng hô. Xa xa xa. Nhưng vào lúc này, phản phất là lên trời cảm nhận được các nông nô hoa khí, trên bầu trời một mảng lớn mây đen che đậy không trung, mưa nhỏ rối rít rơi xuống. Xông lên a, vì vinh diệu. Công tước các binh lính vung vẩy trong tay kiếm, tiêu to chợt đụng vào trên tấm thuẫn, vài tên nông nô bị chợt một trúng kích, nhất thời ngã xuống phía sau đi. Đứng vững. Vương thấy vậy, liền vội vàng tiến lên dùng bản thân thân thể bổ ở lỗ hổng, hắn dùng chiến phủ bổ vào công tước binh lính trên đầu, mũ sắc không cách nào ngăn cản chiến phủ chém, bị chém trong quân sĩ rên lên một tiếng, máu tươi từ mũ giáp trong như thác nước chảy xuôi ở trên mặt. Thuẫn tường bên ngoài rậm rạp chẳng chịt chất đống công tước binh lính, song phương một lần nữa cách đến tấm thuẫn chém giết lẫn nhau đứng lên, chỉ là cái này một lần công tước binh lính rõ ràng chiếm ưu thế, mắt nhìn thấy các nông nô sắp không kiên trì được nữa, nhưng vào lúc này một hồi nổ vang âm thanh theo bên trái trong rừng cây vang lên. Là cái gì thanh âm? Vợ dù sở cảnh giác nhìn hướng rừng rậm phương hướng, hắn lập tức nâng tay phải lên, mệnh lệnh gờ gìn tần dân binh đoàn dừng lại. Cái gì? Hối hận cùng vợ dù sở hợp binh một nơi lệ họ còn nam tức không nhịn được hỏi, nhưng ngay khi lúc này hắn cũng kinh ngốc. Trong rừng cây chui ra do hai con mã kéo đến xe ba gác. Xe ba gác bốn phía cắm vào sắc bén đao kiếm, mà trên xe ba gác hai tên nông nô khống chế đến ngựa tồi hướng bên này xung lại, xe ngựa bánh xe lên xa lộ xoay tròn đao kiếm phát ra đáng sợ siêu siêu âm thanh. Ngoa tạo, chiến xa. Vợ dù sơ nhìn thấy cái này một màn cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới những phản quân này lại còn chừa hậu thủ. Chương 202, khắc tinh làm vợ dù sơ nhìn rõ ràng theo trong rừng cây lao ra xe ngựa thời điểm, không khỏi bật thốt lên, những thứ này chiến xa cực kỳ đơn sơ. So sánh với chứ danh Ai Cập chiến xa cùng kết người chiến xa mà nói, cũng chỉ là hai con ngựa tồi dẫn dắt một chiếc xe ba gác chạy như bay, nhưng nếu là vì vậy mà xem nhẹ hắn đáng sợ lực sát thương, như vậy chắc chắn ăn đủ đau khổ. Cẩn thận chiến xa. Sở thủ cổ mấy người cũng phát hiện chiến xa, hắn hô lớn. Kỳ thực không cần bợ rủ sở đám người hô to, cái khác người cũng phát hiện theo rừng rậm trong lao ra chiến xa, bánh xe lên xa lộ xoay tròn lưỡi đao phát ra khủng bố siêu siêu âm thanh, bằng phẳng địa thế khiến cho chiến xa càng là thông suốt không trở ngại. Lùi về sau, lùi về sau. Chính chỉ huy tác chiến các phong thần cũng phát hiện chiến xa, bọn họ hô to muốn đem bản thân binh lính theo thuẫn tường trước rút về tới, nhưng là chiến xa tốc độ thật sự là quá nhanh. Lái, lái. Trên chiến xa nông nôn là theo am hiểu kéo xe ngựa người trong chọn lựa ra, mỗi một chiếc xe ngựa trên còn có một tên đeo đến mũ sắt, tay cầm trường mâu cùng chiến phủ phía bắc chiến sĩ. Siêu siêu siêu. Làm chiến xa theo mặt bên sông vào phong thần các binh lính trung gian thời điểm, bánh xe lên xa lộ xoay tròn lưỡi đao lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu, nhìn đến sông lại xe ngựa. Hoảng sợ phong thần các binh lính cuốn quýt hướng hai bên né tránh, nhưng là bánh xe rút đao phong sẽ gọt sạch binh lính bắp chân. A, ôm lấy mất đi bắp chân cùng lòng bàn chân bị đứt rời tay, phong thần binh lính kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, nhưng là một chiếc xe ngựa khác lánh khốc đem hắn nghiền ép ở trong đất bùn, lắc lư chiến xa lập tức chạy về một cái chiến trường kế tiếp, ở nơi đó cho chiến trường trên phong thần các binh lính mang đến hoảng sợ cùng tử vong. Tập hợp, không nên chạy loạn. Các phong thần trong cũng có kinh nghiệm tác chiến phong phú quý tộc, bọn họ biết rõ tại chiến xa trước mặt tuyệt đối không thể tán loạn, chỉ có tập hợp ở chung một chỗ, dựa vào như là nham thạch dày đặc đoàn kết, mới có thể ngăn cản chạy băng băng mà qua chiến xa. Lái, lái. Nhưng là quân phản loạn chiến xa ở trên chiến trường rong rồi đến, bọn họ vòng qua một cái vòng lớn sau đó, hướng thuẫn tường phương hướng nào tới, nguyên bản chật trội ở thuẫn tường trước phong thần các binh lính, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân phía sau sẽ gặp phải công kích, nguyên bản ở phía sau đồng bạn bị chiến xa công kích ngăn cách mở. Thừa dịp hiện tại, phản kích. Vừa nhìn đến kinh hoàng hỗn loạn phong thần quân đội, hắn lập tức phát ra cuối cùng tín hiệu, hơn nữa hét lớn một tiếng trước tiên lao ra thuẫn tường bên trong, hắn gầm thét giống như là một đầu sư tử xông vào bầy cừu. Chiến phủ ở phong thần các binh lính trung gian vung dậy, mà lúc này các nông nô cũng phát ra tiếng reo hò, bọn họ rối rít bước bỏ tấm chắn trong tay, nhặt lên trên đất phong thần các binh lính còn sót lại kiếm cùng trường mâu. Tập hợp, các binh lính tập hợp. Phong thần các quý tộc kinh hoàng, bọn họ bị đột nhiên xuất hiện chiến xa làm cho tay chân luống cuống, các binh lính bị tách rời đánh loạn, quân phản loạn phản kích vào lúc này rất có thể sẽ đưa đến toàn tuyến tan tác. Trên chiến trường phong thần các binh lính tiếng hét thảm liên tục, bọn họ một bên đối phó quân phản loạn tổng phản kích, còn vừa muốn lo lắng chạy như bay tới chiến xa, mặc dù phong thần các binh lính huấn luyện cùng trang bị cao hơn nông nô binh, nhưng là lúc này lại chật vật không chịu nổi. Công tước đại nhân, cần phải tập hợp lên các kỵ sĩ đánh dụ bọn họ chiến xa. Hiệu tần tức sĩ nhìn đến chiến trường trên thế cục dần dần không ổn, hắn lập tức đối với bệ mẹ sĩ công tước nói ra. Tốt, nhưng là ai có thể dẫn đội? Bệ mẹ sĩ công tước nội tâm hoảng loạn lên, nguyên tưởng rằng cái này là một trận dễ như trở bàn tay chiến dịch, không ngờ tới quân phản loạn dĩ nhiên diệu chiêu liên tục, khiến cho công tước quân đội phi thường bị động. Ta đi. Hiệu tần tức sĩ minh bạch,
lúc này chỉ có thể tự mình ra trận. Hắn hướng công tước hơi cúi người, theo công tước bên người cầm kỳ người hầu trong tay đoạt lấy cờ xí, phóng ngựa tiến lên rong ruổi. Mấy tên hư tần tước sĩ cưỡi ngựa hộ vệ cũng liền bận theo sau. Chiến xa ở toàn bộ chiến trường trên ngang dọc tán loạn, các bộ binh căn bản không phải loại này vũ khí đáng sợ đối thủ, cho dù có cá biệt dũng cảm binh lính ý đồ dùng trong tay trường mâu đi công kích chiến xe, nhưng là trên chiến xa phía bắc chiến sĩ lập tức cầm lên một cái cây lao ném đi qua, cây lao xuyên thấu bộ binh thân thể, đem hắn đóng vào trên mặt đất. Giết a! Phía bắc chiến sĩ niềm vui tràn trề cuồng hô, những thứ này trời sinh nhiệt ái chiến đấu chiến sĩ, khát vọng có thể giết chết tận lực nhiều địch nhân, dùng cái này để biểu hiện bản thân dũng cảm, để mong có thể đạt được chiến thần coi trọng, khiến cho bản thân ở lúc sắp chết có thể có được vạ kỳ dị triệu hoán. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hỗn loạn chạy trối chết phong thần các binh lính trong phía bắc chiến sĩ nhìn thấy một chi khác nhau quân đội, bọn họ cầm trong tay mâu gâu ngụy nhiên bất động. Nếu như có bại binh nghĩ muốn tiếp cận bọn họ, thì sẽ từ nơi này một chi quân đội trong chạy nhanh ra tay cầm gậy to chiến sĩ, đem những thứ này bại binh đánh hướng những địa phương khác chạy trốn. Chỗ đó, tiến lên. Phía bắc chiến sĩ lập tức vỗ một cái khống chế chiến xa nông nô bà bay. Hắn đối với nông nô nói ra. Vâng, lái, lái. Nông nô không dám chống lại phía bắc chiến sĩ mệnh lệnh, hắn lập tức nắm chặt dây cương, điều khiển ngựa tồi hướng cái kia một chi duy nhất còn tụ tập ở chung một chỗ quân đội tiến lên. Vợ dù sơ, chiến xa hướng chúng ta xông lại. Chém Tuấn Đi Nhi nhìn đến một chiếc chiến xa hướng bọn họ vào tới, lập tức nói với vợ dù sơ. Chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, lệ họ còn nam tức sắc mặt cũng có chút ít tái nhợt, hắn nhìn đến bị chiến xa hướng thất linh bắt lạc phong thần các binh lính, lúc này nam tức cũng lại cũng không đề cập tới đánh bại quân phản loạn sự tình, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, thắng lợi cây cân sợ rằng không hề bọn họ một phương. Đương hoàng, gỡ dìn tần dân binh đoàn chuyển hướng. Vợ dù sơ lại không có hốt hoảng, hắn lập tức hạ lệnh gỡ dìn tần dân binh đoàn hướng chiến xa phương hướng chuyển hướng, gỡ dìn tần các dân binh lập tức chuyển hướng chiến xa đánh tới phương hướng, mặc dù đội ngũ thoáng luồn ngang một điểm, nhưng là cuối cùng cũng là rất nhanh hoàn thành đội trận. Phương trận phòng ngự. Mạch Kỳ không cần vợ dù sơ nói đến, hắn cũng biết lúc này nên làm cái gì, giơ tay lên lớn tiếng ra lệnh. Giống. Gỡ dìn tần dân binh đoàn phát ra tiếng hò hét, hàng thứ nhất dân binh quỳ một chân xuống, mâu gỗ dưới đáy cắm trên mặt đất, hàng sau dân binh đem mâu gỗ gác ở hàng trước người trên bả vai, nhất thời như gai nhím như vậy mở ra trận hình xuất hiện ở chiến xa trước mặt. A a a, đáng chết. Khống chế chiến xa nông nô đột nhiên nhìn thấy gờ dịn tần dân binh đoàn dĩ nhiên dùng rất nhanh độ chuyển hướng bọn họ, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, nhìn đến cái kia 6, 7 mét dài dày đặc mâu gỗ, hắn không tự chủ kéo căng dây cương, nhưng là ngựa tuổi rốt cuộc không phải chiến mã, những thứ này vốn chỉ là dùng để kéo hàng hóa ngựa tuổi bị che mắt, bản năng chỉ biết hướng phía trước xung phong, cao tốc chạy nhanh trong nghĩ muốn lập tức dừng lại căn bản không có khả năng. Hoa a a, ầm. Chiến xa một cái đụng vào gờ dịn tần dân binh đoàn trước, chiến mã bị dày đặc mâu gỗ đâm trúng thân thể hy đến, tấm ván xe toàn bộ lật mỗi người tử. Trên chiến xa nông nô cùng phía bắc chiến sĩ bị ném phải thất điên bắt đảo. Ồ, lệ họ còn nam tức nhìn đến sông lại chiến xa, khẩn trương cơ hồ nhắm mắt lại, nhưng là sau một khắc đụng vào phương trận trước chiến xa tan vỡ thành linh kiện, mâu đâm các binh lính không chút khách khí ở nông nô cùng phía bắc chiến sĩ đứng lên trước kết quả thánh mạng bọn họ. Phúc, mâu đâm sắc bén đỉnh cao đâm vào phía bắc chiến sĩ lồng ngực, vô số lần đâm người rơm trái tim bộ vị, khiến cho mâu đâm các binh lính vừa ra tay chính là chỗ yếu, phía bắc chiến sĩ rên lên một tiếng bắt lại mâu đầu chảy, máu tươi từ lồng ngực phun ra ngoài.